Chương 107, chọn động phủ chương 107, chọn động phủ màn đêm dần buông, Lâm Minh lặng lẽ trở về động phủ. Linh quang của đại trận hộ phủ sau khi cảm ứng được khí tức của chủ nhân liền tự động tách ra một khe hở, đợi hắn tiến vào rồi lại chậm rãi khép lại. Trong động phủ, Dạ Minh Châu tỏa ra ánh sáng dịu dàng. Lâm Minh khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, vẻ mệt mỏi trên mặt dần dần phai đi. Hắn khẽ vuốt túi trữ vật, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khổ. Tại buổi đấu giá hôm nay, hắn gần như đã tiêu hết phần lớn số linh thạch tích lũy được bấy lâu nay, tròn 6 vạn 5000 khối hạ phẩm linh thạch cứ thế trôi đi như nước chảy. Thế nhưng, trong mắt hắn tinh quang chợt lóe, tay áo khẽ vung lên, hai món bảo vật liền lơ lửng trước người. Linh Phong Chu toàn thân phát ra linh quang màu xanh nhạt, trên thân thuyền những phù văn tinh xảo như ẩn như hiện. Mà thứ càng thu hút sự chú ý, chính là tôn xích diễm thần phượng lô màu đỏ tươi kia. Trên bề mặt đan lô, hoa văn hỏa phượng sống động như thật, trong đôi mắt của tượng chim lửa trên nắp lọ dường như có linh quang lưu chuyển, vừa nhìn đã biết không phải phàm phẩm. Lâm Minh vươn tay khẽ vuốt bề mặt đan lô, đầu ngón tay chuyển đến xúc cảm ấm áp. Tôn đan lô cấp bậc hạ phẩm linh khí này, so với hai cái đan lô pháp khí hắn dùng trước đây mạnh hơn không chỉ mấy lần. Phải biết, ở tu tiên giới, một cái đan lô tốt đối với luyện đan sư mà nói chính là mạng thứ hai. Có được lò này, luyện chế đan dược nhị giai hẳn là không thành vấn đề rồi. Hắn lẩm bẩm tự nói. Đan lô này không chỉ có thể tăng tỷ lệ thành đan lên 2 thành trở lên, mà càng khó có được là vách trong của nó khắc có trận pháp hỏa văn đặc thù, có thể chia đan hỏa làm 3, thực hiện tôi luyện theo từng giai đoạn. Như vậy thì, không chỉ hiệu suất luyện đan tăng mạnh, ngay cả thời gian luyện chế cũng có thể rút ngắn 3 thành. Nghĩ đến đây, trong mắt Lâm Minh chợt lóe qua một tia chờ mong. Hắn cẩn thận thu hai món bảo vật vào túi trữ vật, trong lòng đã có tính toán, ngày mai trước tiên đi chọn lựa một tòa linh phong thích hợp, sau đó liền đi bái kiến sư tôn. Hy vọng có thể được sư tôn truyền thụ mấy loại đan phương đan dược nhị giai, nhất là những loại có thể trực tiếp tăng lên tu vi. Thế nhưng trước mắt, vẫn là tu luyện trước đi. Lâm Minh xưa nay cần cù, không nỡ chậm trễ một chút thời gian tu luyện nào. Hắn rất nhanh thu liễm suy nghĩ, hai tay bấm quyết, rất nhanh tiến vào trạng thái nhập định. Trong động phủ, chỉ còn lại ánh sáng yếu ớt của Dạ Minh Châu cùng tiếng hô hấp như có như không. Sáng sớm hôm sau, buổi đấu giá quy mô lớn 10 năm một lần của Tàng Phong Tiên Thành rốt cục đã hạ màn. Trên đường phố vẫn có thể thấy 3322 tu sĩ đang bàn luận về thịnh cảnh đấu giá ngày hôm qua, còn Lục Nguyên Bắc cùng các đệ tử chấp sự khác cuối cùng cũng rảnh rỗi. Lâm Minh đạp xương sớm đến thư vụ điện nằm ở sườn núi Tàng Phong. Hắn vừa bước vào cửa điện, liền thấy Lục Nguyên Bắc từ sảnh phụ đón ra. Lâm sư đệ đến đúng lúc. Trên mặt Lục Nguyên Bắc mang theo vài phần mệt mỏi, nhưng vẫn giữ nụ cười hiền lành. Buổi đấu giá ngày hôm qua vừa kết thúc, hôm nay đúng lúc ta dẫn ngươi đi chọn lựa đạo phủ. Hai người dọc theo bậc thang thanh ngọc bước lên. Bố cục tầng 2 khá kỳ lạ, ở trung tâm một cái bàn tròn gỗ tử đàn vuông tròn khoảng 1 trượng đặc biệt nổi bật, xung quanh rải rác 7-8 cái ghế mây tạo hình cổ kính. Thứ thu hút sự chú ý nhất chính là khối bạch ngọc tròn đường kính 3 thước trên mặt bàn kia. Lục Nguyên Bắc đầu ngón tay khẽ chạm, bạch ngọc đột nhiên phát ra bạch quang lóe ánh. Chỉ thấy trong ngọc cảnh tượng lưu chuyển, lại đem địa hình núi sông trong phạm vi ngàn dặm của Tàng Phong Tiên Thành đều hiện ra. Mỗi một ngọn núi, mỗi một con suối đều hiện rõ từng chi tiết, thậm chí ngay cả mây mù phiêu đãng giữa núi cũng rõ ràng có thể thấy. Đây chính là sơn hà đồ của Tàng Phong Tiên Thành ta. Trong giọng nói của Lục Nguyên Bắc mang theo vài phần tự hào. Bảo vật này xếp vào hàng thượng phẩm linh khí, kết nối với bản đồ gốc của tổng bộ tông môn. Không chỉ có thể hiển thị vị trí của tu sĩ trúc cơ trở lên, mà còn có thể cảm ứng được linh lực ba động trong phạm vi ngàn dặm. Hắn chỉ vào những điểm linh quang lấp lánh trong ngọc, những điểm sáng này chính là từng linh mạch tiết điểm. Màu xanh lục đại diện cho động phủ vô chủ, màu đỏ là đã có chủ nhân, còn về những cái màu vàng. Lục Nguyên Bắc dừng lại một chút, trên mặt lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, đều là cho người ngoài thuê dùng. Cho người ngoài thuê? Lâm Minh cau mày. Sư đệ mới đến lần đầu có điều không biết. Lục Nguyên Bắc hạ thấp giọng giải thích, bên sơn môn động phủ khan hiếm, mà bên tiên thành này đất rộng người thưa, thêm vào đó lại phải đề phòng yêu thú của Vân Vũ Sơn Mạch, dứt khoát đem những động phủ bỏ không cho thuê. Một là mỗi năm có thể thu thêm mấy vạn linh thạch, hai là cũng có thể để những tán tu cùng tu tiên gia tộc kia giúp giữ thành. Lâm Minh như có điều suy nghĩ mà gật đầu. Đây ngược lại là một cách một công đôi việc, vừa có thể tạo thu nhập lại có thể tăng cường phòng ngự. Không biết sư đệ đối với động phủ có yêu cầu gì? Lục Nguyên Bắc hỏi, là thích nơi thanh u một chút, hay là cần linh điền dược viên? Lâm Minh hơi trầm ngâm, điều kiện tiên quyết là gần tiên thành, tốt nhất có thể sát vách tường thành. Thứ hai là phẩm giai linh mạch, ít nhất phải nhị giai trung phẩm trở lên. Lục Nguyên Bắc nghe vậy nhắm mắt trầm tư, ngón tay khẽ chạm trên mặt bàn. Một lát sau, hắn đột nhiên mở mắt, chỉ vào một ngọn núi lấp lánh ánh sáng màu vàng ở hướng tây bắc. Phi Tuyết Phong thế nào? Ngọn núi này cách tường thành không quá 3 dặm, phẩm chất linh mạch đạt tới nhị giai thượng phẩm. Trên đỉnh núi còn có trận pháp phòng ngự do chủ nhân tiền nhiệm lưu lại, tuy đã lâu năm hư hỏng, nhưng các trận nhãn cơ bản đều còn nguyên vẹn. Lục Nguyên Bắc cười nói, thấy Lâm Minh lộ ra vẻ ý động, Lục Nguyên Bắc đúng lúc bổ sung, sư đệ không ngại trước tiên đến tận nơi xem thử. Nếu hài lòng, trở về làm thủ tục thuê là được. Lâm Minh điều khiển Linh Phong Chu mới có được rời khỏi Tàng Phong Tiên Thành, phi chu màu xanh vạch ra một đường cong đẹp đẽ trong tầng mây. Hắn cố ý thả chậm tốc độ, vừa bay vừa quan sát địa hình phía dưới. Ước chừng nửa ngày sau, từ xa một ngọn núi tuyết trắng bao phủ đã hiện ra trong tầm mắt. Phi Tuyết Phong quả nhiên danh xứng với thực. Khi gần hoàng hôn, đỉnh núi bao phủ trong gió tuyết dữ dội, những bông tuyết như lông ngỗng bị cuồng phong cuốn lên, tạo thành từng đạo vòng xoáy màu trắng. Lâm Minh thúc dục linh quang hộ thể, chống đỡ gió tuyết hạ xuống một bệ đá trên đỉnh núi. Hắn quanh chân ngồi, vận chuyển tứ phương huyền công, tỉ mỉ cảm nhận linh khí lưu động nơi đây. Một đêm tu luyện trong nháy mắt trôi qua. Khi tia sáng đầu tiên xuyên thấu tầng mây, Lâm Minh chậm rãi thu công, trong mắt tinh quang chợt lóe. Phi Tuyết Phong này quả thực không phàm, đỉnh núi tuy giá lạnh thấu xương, nhưng linh khí lại dị thường tinh thuần nồng đậm. Càng khó có được là, theo thần thức hắn hướng xuống dưới dò xét, phát hiện ở sườn núi lại có một mảnh thung lũng bốn mùa xanh tươi, ẩn ước có thể thấy mấy dòng linh tuyển điểm xuyết giữa đó. Tuyệt diệu a. Lâm Minh em thầm tán thán. Đỉnh núi thích hợp tu luyện, sườn núi có thể lập linh điền, những dòng linh tuyển kia càng là nơi tuyệt vời để bồi dưỡng linh dược. So với Thủy Liêm động phủ trước đây, nơi đây quả thực mạnh hơn không chỉ một bậc. Chủ ý đã định, Lâm Minh lập tức điều khiển thuyền trở về tiên thành. Trong thư vụ điện, Lục Nguyên Bắc đang chỉnh lý sổ sách, thấy hắn trở về, trên mặt lộ ra nụ cười hiểu ý, xem ra sư đệ đã khảo sát xong rồi. Ta sẽ chọn Phi Tuyết Phong. Lâm Minh nói thẳng. Lục Nguyên Bắc nghe vậy, dẫn hắn đến trước Sơn Hà Đồ, mời sư đệ lưu lại ấn ký pháp lực ở đây. Đợi Lâm Minh hoàn thành thủ tục xong, hắn lại bổ sung, phẩm chất linh mạch của Phi Tuyết Phong thượng giai, theo quy định của tông môn, có thể lập 50 mẫu linh điền. Thế nhưng, hắn dừng lại một chút nói, chăm sóc nhiều linh điền như vậy có thể không dễ dàng, đặc biệt là đối với tu sĩ trúc cơ mà nói. Đề nghị sư đệ ở thư vụ điện ta phát bố nhiệm vụ, chiêu mộ một số linh nông giúp đỡ. Ngoài ra, ngày mai ta cũng sẽ dẫn sư đệ đi tìm hiểu một chút về các tu sĩ trúc cơ trong Tảng Phong Tiên Thành này. Lâm Minh gật đầu nói, vậy thì làm phiền sư Minh rồi. Chương 108, Hoàng Nha Đan Phương chương 108, Hoàng Nha Đan Phương hai người di bộ đến tiên sảnh, sớm đã có đồng tử phụng lên linh trà. Lục Nguyên Bắc thân tự châm trà, trà thang màu hổ phách sóng sánh trong chén bạch ngọc, tán phát ra hương thơm thanh khiết thấm đượm lòng người. Lâm Minh cử chén khẽ nhấp, đột nhiên cảm thấy một luồng ấm áp trượt xuống huyết hầu, linh lực trong cơ thể cũng vì thế mà chấn động. Trà ngon. Chén thu ý nùng này quả nhiên danh bất hư truyền, sắc trạch như lá phong chiều thu, nhập khẩu thuần hậu hồi cam. Cảm thụ linh lực ẩn chứa trong trà, Lâm Minh không khỏi bắt đầu bản tính, chờ khi an ổn xuống, nhất định phải mở một mảnh trà viên bên cạnh linh điện. Tưởng tượng tương lai sau khi tu luyện, nấu một tấm linh trà tự mình trồng, nhàn nhã ngồi ngắm mây cuốn mây tan, nghe tiếng chim hót suối reo giữa núi rừng, cũng không mất đi cái nhã thú trên con đường tu tiên. Lục Nguyên bắt đầu ngón tay khẽ gõ mặt bàn, trong chén trà nổi lên một vòng gợn sóng, hắn mỉm cười nói, sư đệ đối với linh trà nhất đạo khá có kiến giải, chi bằng mang chút về thưởng thức kỹ. Thưa ông sư Minh còn đãi, sư đệ đã quấy rầy đa thời rồi. Lâm Minh chắp tay chỉ ý, trong mắt mang theo ý cười chân thành. Hai người đối tọa phẩm trà, từ tâm đắc trúc cơ nói đến kỳ văn bí cảnh các nơi. Lục Nguyên Bắc nhập môn hơn 30 năm, kiến thức quảng bác khiến người ta phải thán phục. Lâm Minh không ngừng gật đầu đồng ý, đôi khi lại đưa ra kiến giải độc đáo. Ước chừng nửa thời thần sau, hắn khó mà nhận ra mà điều chỉnh tọa tư, cuộc trò chuyện này khiến hắn có nhận thức rõ ràng hơn về tình thế trong ngoài tông môn, thầm nghĩ tu tiên giới quả nhiên họa hổ tàng long, cho dù là đồng môn tưởng chừng bình thường cũng không thể xem nhẹ. Sư Minh, hôm nay ta thụ ích không nhỏ, chỉ là động phủ mới định, vẫn còn nhiều tạp vụ cần xử lý. Lục Nguyên Bắc hội ý, đứng dậy đi về phía hàng giá đàn một cổ sắc cổ hương phía sau, từ tầng trên cùng lấy xuống một cái quán sứ màu thiên thanh. Trên thân quán vẽ viễn sơn cận thủy, giữa mây mù lượn lờ ẩn hiện một tòa tiên cát, công phu chế tác cực kỳ khảo cứu. Trà này hái từ linh trà thụ 300 năm tuổi, mỗi năm chỉ thu được hơn 10 cân. Hắn nhẹ nhàng nuốt ve quán sứ, uống vào như tắm trong mưa mới, bởi vậy gọi là sơn không tân vũ. Sư đệ mới nhập trúc cơ, trà này đối với việc củng cố cảnh giới khá có ích. Lâm Minh vội vàng đứng dậy từ chối, vật quý trọng như vậy, sư đệ thụ chi hữu quý. Lục Nguyên Bắc bất do phân tuyết nhét trà quán vào tay hắn, thản nhiên cười nói, tình đồng môn, hà tất phải khách sáo. Ngày sau nếu trên con đường luyện đan có thành tựu, nhớ để về sư huynh một hai là được. Thấy từ chối không được, Lâm Minh trịnh trọng nhận lấy, đã như vậy, sư đệ hổ thẹn nhận lấy, ngày sau nhất định sẽ đăng môn tỉnh giáo. Sau khi tiễn Lâm Minh rời đi, Lục Nguyên Bắc chắp tay sau lưng đứng trước cửa sổ, nhìn theo bóng dáng xanh biếc dần đi xa, trong mắt tinh quang chợt lóe động. Người này có thể với tư chất tứ linh căn mà trúc cơ trước 30 tuổi, lại được ban trúc cơ đan tinh phẩm, xem ra sư tôn cực kỳ coi trọng thiên phú luyện đan của hắn. Dùng một quán linh trà để giao hảo với một vị luyện đan đại sư tương lai, mối làm ăn này thật đáng giá. Ngoài cửa sổ, mấy con tiên hạc lướt qua tầng mây. Khoe miệng Lục Nguyên Bắc khẽ nhếch, Huyền Chân Tông ta lại xuất hiện một đệ tử trúc cơ trước 30 tuổi, xem ra khí vận tông môn đang thịnh. Linh chu màu xanh biết từ từ hạ xuống thạch đài trên đỉnh Tàng Phong, linh quang trên thân thuyền dần thu lại. Lâm Minh chỉnh lại ý bảo, bước nhanh về phía động phủ của sư tôn. Xuyên qua mấy tầng cấm chế, hắn cung kính hành lễ bên ngoài tinh phòng, đệ tử Lâm Minh, cầu kiến sư tôn. Cửa đá im lặng mở ra, Đường Tùng đang bàn tọa trên bồ đoàn, trước người đan lô dư ôn chưa tan. Nghe xong Lâm Minh bẩm báo đã chọn Phi Tuyết Phong làm đạo phủ và muốn chuyên tâm nghiên cứu nhị giai đan đạo, vị đan sư trúc cơ hậu kỳ này đầu tiên khẽ gật đầu, sau đó lại khẽ thở dài một tiếng. Đồ ngốc! Đường Tùng nuốt dâu nói, ngươi có biết thọ nguyên của tu sĩ trúc cơ bất quá chỉ 240 năm, tưởng chừng dài đằng đẵng, thực ra chỉ là thoáng chốc mà thôi. Hắn giơ tay ngăn Lâm Minh đang định nói, khi xưa vi sư cũng như ngươi vậy, trầm mê đan đạo không thể tự thoát ra, chờ đến khi hồi thần lại, trăm năm quang âm đã trôi qua, tu vi lại đỉnh trệ ở trúc cơ hậu kỳ. Trong động phủ nhất thời tĩnh, chỉ có tàn dư linh hỏa trong đan lô thỉnh thoảng phát ra tiếng lách cách khẽ khàng. Ánh mắt Đường Tùng lướt qua Lâm Minh, phảng phất xuyên thấu vết đá, nhìn về quá khứ xa xăm. Tu tiên giới cá lớn nuốt cá bé, tu vi mới là căn bản. Những kẻ giỏi bách nghệ mà lơ là tu hành, cuối cùng đều hóa thành hoàng thổ. Đường Tùng thu hồi ánh mắt, ngữ trọng tâm trường. Đan đạo cần tu, nhưng tuyệt đối đừng bản mạn đạo trí. Lâm Minh túi mình thật sâu, đệ tử minh bạch, nhất định sẽ lấy tu hành làm trọng, đan đạo làm phụ. Ừm. Thần sắc Đường Tùng hơi lạnh, ngươi vừa rồi nói muốn xin đan phương. Đúng vậy, đệ tử muốn cầu lấy đan phương Hoàng Nha Đan. Lâm Minh cung kính nói, đan này có thể giúp tu sĩ trúc cơ để thăng tu vi, nếu có thể luyện chế đan này, vừa có thể tinh tiến đan đạo, lại vừa có thể phụ trợ tu hành, có thể nói là nhất cử lưỡng đắc. Trong mắt Đường Tùng tinh quang chợt lóe, khoe miệng gãy nứt, quả là một chủ ý thông minh. Hắn phất tay áo, một viên ngọc giản màu xanh biếc bay ra, lơ lửng trước mặt Lâm Minh. Ngọc giản này ghi lại phương pháp luyện chế Hoàng Nha đan hoàn chỉnh, từ yếu quyết khống hỏa đến thời cơ thu đan, nhất ứng câu toàn. Đường Tùng lại lấy ra một cái cẩm nang, bên trong là hạt giống của Hoàng Tinh Thảo, Linh Nha Tham cùng 7 vị chủ dược khác cần để luyện chế, đủ để khai hích nửa mẫu dược điển. Lâm Minh hai tay tiếp lấy, hành lễ tạ ơn, đệ tử bái tạ sư tôn hậu tứ, nhất định không phụ sở vọng. Khi Lâm Minh trở lại thứ bộ điện, trên quảng trường trước điện đã tụ tập hơn 20 linh nông. Những người này đa số là ngoại môn đệ tử luyện khí trung kỳ, trang phục thô bố ma ý điệp, trên tay đầy vết chai sần, nhìn qua là biết ngay những lao thủ quanh năm làm việc với linh điện. Chư vị, giọng Lâm Minh không lớn, nhưng lại rõ ràng truyền vào tai mỗi người. Bản tọa mới có được động phủ Phi Tuyết Phong, cần chiêu mộ một linh nông tinh thông linh thực. Yêu cầu tiểu vân vũ thuật đạt đến đại thành cảnh giới, mỗi tháng thù lao 10 khối hạ phẩm linh thạch, có thể tu luyện tại linh mạch tiết điểm. Lời vừa dứt, trong đám người liền bước ra một lão giả râu tóc bạc phơ. Người này ước chừng 60 tuổi, da ngăm đen, nhưng đôi mắt lại quỳnh quỳnh hữu thần. Lão hủ Chu Báo, tiểu vân vũ thuật tu luyện hơn 40 năm, xin sư thúc trang nghiệm. Lâm Minh khẽ gật đầu. Chu Báo cũng không nói nhiều, hai tay bấm quyết, đột nhiên một mảnh xương mỏng ngưng tụ trước điện, trong nháy mắt hóa thành mưa bụi rơi xuống. Điều khó có được hơn là, màn mưa này lại có thể biến hóa theo thủ thế của Chu Báo, lúc lớn lúc nhỏ, tinh chuẩn rơi xuống trong khu vực một trượng vuông. Hay, mắt Lâm Minh sáng bừng, chính là ngươi. Chu Báo nghe vậy, kích động đến râu ria đều run rẩy. Hắn phịch một tiếng quỳ xuống, đệ tử có thể vì sư thúc hiệu lao, là phúc phận của đệ tử. Là một lao đệ tử mắc kẹt ở luyện khí tầng 6 nhiều năm, có thể nương tựa một vị tu sĩ trúc cơ, quả thực là cơ duyên từ trên trời rơi xuống. Đêm đó, trong trúc lâu mới xây của Phi Tuyết Phong, Lâm Minh bàn tọa trên bồ đoàn giữa tĩnh phòng. Theo tứ phương huyền công vận chuyển, linh khí quanh thân như suối nhỏ róc rách hội tụ vào trong cơ thể. Hắn tâm thần không minh, vật ngã lưu vong, chỉ có linh lực chạy trong kinh mạch đang nhắc nhở thời gian trôi đi. Ba thời thần sau, Lâm Minh chậm rãi thu công. Khi mở mắt, ngoài cửa sổ trăng đã lên giữa trời. Nhìn cát mịn chạy trong xa lầu, hắn không khỏi cảm khái, một lần nhập định đã bằng nửa ngày của phàm nhân. Khó trách những tu sĩ cao giai bế quan động một cái là mấy năm. Đẩy cửa sổ gỗ trăng khắc, ánh trăng thanh lãnh rải xuống vai hắn. Lâm Minh nhìn những bóng núi trùng điệp nơi xa, chợt nhớ đến một câu thơ đã đọc ở kiếp trước, tiền lộ mạn mạn hề tu biến hí. Con đường tu tiên này, há chẳng phải cũng như vậy sao? Gió đêm thổi qua rừng trúc, tiếng xào xạc xen lẫn vài tiếng côn trùng kêu. Lâm Minh chợt khẽ cười, tiền nhân có thể đạt tới, ta vì sao không thể? Hắn sờ sờ bức cần cù bộ thông minh đồ trong lòng, trong mắt chợt lóe lên một tia kiên định. Lại lần nữa bàn tọa, Lâm Minh lấy ngọc giản ra đặt lên trán, lĩnh hội Hoàng Nha đan phương. Đã lựa chọn con đường này, vậy thì quyết chí tiến lên mà đi tiếp. Chương 109, thế lực trong thành chương 109, thế lực trong thành xương sớm hé dạng, Lâm Minh lại một lần nữa đến thư bộ điện. Trên bậc đá trước điện, Lục Nguyên Bắc đã đợi từ lâu, thấy hắn đến, trên mặt hiện lên nụ cười hiền hòa. Sư đệ đến đúng lúc. Lục Nguyên Bắc dẫn hắn đi vào nội điện. Hôm nay ta sẽ nói chi tiết cho ngươi về sự phân bố thế lực của Vân Trung Thành. Hai người ngồi xuống trước bàn gỗ tử đàn trong nội điện, đồng tử dâng linh trà xong liền lặng lẽ lui xuống. Lục Nguyên Bắc nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói, trước tiên nói về lực lượng chú đóng của Huyền Chân Tông chúng ta tại đây. Một mạch sư tôn, tính cả ngươi, ta và Diệp sư muội, tổng cộng có 4 vị trúc cơ tu sĩ tọa trấn. Hắn lấy ra một khối ngọc giản, đầu ngón tay khẽ chạm, lập tức trên án kỷ hiện lên một bức đồ hình lập thể bản đồ Vân Trung Thành. Trong đó mấy điểm sáng đặc biệt sáng rõ. Trong các tu tiên gia tộc nương tựa tông môn, lấy tử, tuần hai nhà là quan trọng nhất. Lục Nguyên Bác chỉ vào một điểm sáng màu vàng trong đó. Tình huống từ gia đặc thù, trong tộc không có trúc cơ tu sĩ độc lập, nhưng từ thủ nhân, từ thanh phong đều là trúc cơ của tông môn. Tuy rằng thường ngày do một vị tộc lão luyện khí đại viên mãn chủ trì, nhưng có 2 vị trúc cơ tu sĩ chống lưng, trong thành có thể nói là có địa vị quan trọng. Nói rồi, hắn lại chỉ về phía một điểm sáng màu bạc khác, tuần gia thì ngược lại. Tử đệ trong tông cao nhất cũng chỉ luyện khí hậu kỳ, nhưng tộc trưởng của họ là tuần đạo thường xuyên tọa trấn tiên thành, tu vi trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong, cũng coi là một nhân vật có tiếng. Ngoài điện truyền đến một trận tiếng chim hót trong trẻo, Lục Nguyên Bắc khẽ giật mình, tiếp tục nói, ngoài ra, trong thành còn có 2 vị trúc cơ tán tu đáng chú ý. Hắn khẽ lướt ngón tay, trên bản đồ lại sáng lên 2 điểm sáng màu xanh, một vị là Chỉ Phong Độc Lai Độc Vãng, vị khác là Võ Hành mang theo mấy vị đạo lữ. Tu vi 2 người này thế nào? Lâm Minh đặt chén trà xuống, trong mắt chợt lóe lên một tia tinh quang. Lục Nguyên Bắc lắc đầu cười khổ, đều là trúc cơ sơ kỳ, con đường tán tu gian nan, có thể đột phá trúc cơ đã là vạn phần may mắn. Khi mặt trời lên cao ba sảo, hai người rời khỏi thư bộ điện, trước tiên ghé thăm Tử gia phủ đệ. Trước cổng lớn sân son, đã có quản sự cung kính chờ đợi từ lâu. Xuyên qua mấy lớp sân viện, tại sảnh tiếp khách gặp được Tử gia gia chủ Tử Thủ Nghĩa. Vị lão giả tóc bạc này tuy đã 80 tuổi, nhưng lưng vẫn thẳng tắp như cây tùng. Sau khi hành lễ, Từ Thủ Nghĩa vuốt râu cười nói, Thanh Phong thường nhắc đến Lâm Tiểu Hữu trong thư, hôm nay vừa gặp, quả nhiên là thiếu niên anh tài. Lâm Minh không tiêu ngạo không tự ti mà đáp lại, tiền bối quá khen rồi, từ sư huynh trong tông đối với vạn bối chiếu cố rất nhiều, vạn bối vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Một già một trẻ trò chuyện rất vui vẻ. Rời khỏi Từ gia phủ đệ khí phái kia, Lâm Minh và Lục Nguyên Bắc xuyên qua mấy con phố phồn hoa, đến Tuần gia trạch viện nằm ở phía tây thành. So với phủ đệ vàng son lộng lẫy của Từ gia, sân viện của Tuần gia có vẻ cổ kính hơn nhiều, sư tử đá trước cổng cũng đã có chút phong hóa. Bước vào chính sảnh, một luồng dược hương thoang thoảng sộc thẳng vào mặt. Lâm Minh ngẩng mắt nhìn, chỉ thấy một lão giả tóc bạc phơ đang tựa vào ghế thái sư, trên người đắp một tấm chăn dày. Đây chính là Tuần gia tộc trưởng Tuần Đạo, tu vi trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong, nhưng đã già yếu lắm rồi. Khụ khụ. vị này chính là Lâm đạo hữu trúc cơ mới thăng cấp phải không? Giọng Tuần Đào khàn khàn và chậm rãi, mỗi nói mấy chữ lại phải dừng lại một chút. Lão hủ bộ dạng này, khiến đạo hữu chê cười rồi. Lâm Minh vội vàng tiến lên hành lễ, "Vạn bối Lâm Minh, bái kiến Tuần tiền bối." Tuần Đào run rẩy nâng tay lên, ra hiệu Lâm Minh ngồi xuống. Quan sát gần, Lâm Minh phát hiện trên da của lão giả này đã xuất hiện những đốm thi ban nhạt màu, dao động linh lực toàn thân cũng lúc mạnh lúc yếu, hiển nhiên đại hạn sắp đến. Lâm đạo hữu tuổi còn trẻ đã trúc cơ thành công, tiền đồ không thể hạn lượng a. Trong đôi mắt đục ngầu của Tuần Đào chợt lóe lên một tia ghen tị, lão hủ đã phí hoài hơn 200 năm, cuối cùng vẫn không thể đột phá bình cảnh trung kỳ, bây giờ khụ khụ cũng chỉ có thể chờ chết mà thôi. Lâm Minh cung kính nói, tiền bối nói quá rồi. Những cống hiến ngài đã làm vì gia tộc và tiên hành, vạn bối không thể sánh bằng. Trong cuộc trò chuyện tiếp theo, Tuần Đào dường như hiếm khi gặp được hậu bối nguyện ý lắng nghe, hộp thoại vừa mở ra là không thể dừng lại. Từ những điều thai nghe mắt thấy khi du lịch khắp nơi lúc còn trẻ, đến mấy lần yêu thú triều đã trải qua khi chú đóng tiên hành, hắn thao thao bất tuyệt nói gần một canh giờ. Mãi cho đến khi thị tòng lặng lẽ nhắc nhở đến giờ dùng thuốc, Lâm Minh mới có thể cáo tử. Bước ra khỏi cổng lớn Tuần phủ, Lục Nguyên Bác hạ thấp giọng nói, "Tuần tiền bối đã trú đóng tại Tiên Thành hơn 120 năm, Tuần gia dưới sự che chở của hắn phát triển đến hơn 140 nhân khẩu. Đáng tiếc trong các hậu bối tư chất bình thường, luyện khí tầng 9 chỉ có 3 người, ngay cả một hạt giống trúc cơ cũng không có." Lâm Minh nhìn bức tường viện loang lổ của Tuần phủ, như có điều suy nghĩ, không tiếp lời. Mấy ngày tiếp theo, Lâm Minh lại lần lượt ghé thăm hai vị trúc cơ tán tu trong thành. Mà ngay khi Lâm Minh đi khắp nơi ghé thăm, trong mật thất sâu nhất của Tuần phủ, bốn bức tường khảm nạm dạ minh châu tản ra ánh sáng xanh lũ lũ. Tuần Đạo khoanh chân ngồi trên một chiếc thạch tháp điêu khắc từ hàn ngọc, quanh thân bao phủ một luồng xoáy linh khí nhạt màu. Vị lao tổ thọ nguyên sắp cả này, giờ phút này đang vận chuyển một loại công pháp quỷ dị, dưới da thỉnh thoảng có hắc khí lưu chuyển. Mặt đất thạch thất khắp đầy trận văn phức tạp, trong góc đặt mấy ngọn đèn đồng xanh, trong dầu đèn ngâm nhãn châu của một loại yêu thú, tản ra khí tức tanh ngọt. Tuần Xuyên và Tuần Nguyên đứng rủ tay, ngay cả hô hấp cũng cố ý thả nhẹ, sợ làm quấy rầy lao tổ điều tức. Hô, theo một ngụm chọc khí được nhả ra, Tuần Đạo chậm rãi mở hai mắt. Trong đôi mắt giàn mua đục ngầu kia, giờ phút này lại ánh lên huyết sắc quỷ dị. "Lão tổ, khí sắc của ngài." Tuần Xuyên cẩn thận từng ly từng tí tiến lên nửa bước, lời nói đến bên miệng lại nuốt trở về. Tuần Đào khẽ vuốt qua gương mặt đầy nếp nhăn bằng ngón tay khô gầy, khàn khàn nói, "Lão phu cái thân thể giàn mua này, e rằng không chống đỡ được 10 năm nữa." Ánh mắt hắn lướt qua hai hậu bối trước mặt, "Hai người các người đã từng chạm tới ngưỡng cửa trúc cơ chưa?" Trán Tuần Nguyên dịn ra mồ hôi lạnh, giọng run rẩy, "Bẩm lão tổ, Tôn Nhi vẫn chưa." "Phế vật." Tuần Đào đột nhiên vỗ mạnh lên thạch tháp, mặt tháp làm từ hàn ngọc lập tức nứt ra mấy vết nứt nhỏ. Mấy nha đầu tiểu tử Chu viện kia thì sao? Trong phòng yên tĩnh như chết, chỉ có thể nghe thấy tiếng bấc đèn cháy lách cách. Lâu sau, Tuần Đào đột nhiên phát ra một trận tiếng cười khiến người ta sởn tóc gáy, "Tốt, rất tốt. Đây là trời muốn diệt Tuần gia ta sao?" Hắn ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh mật thất, trong đó khắc một bức tinh đồ, đã 2 năm trước dùng máu của mấy đệ tử từ gia kia tế lễ rồi, vậy thì làm cho tới cùng. Trong lúc nói chuyện, quanh thân Tuần Đào đột nhiên tuôn ra xương đen đặc quánh, khí tức cả người lập tức trở nên âm u đáng sợ, huyết thọ duyên niên đại pháp của Nguyệt Ma tông, lão phu nhất định phải có được. Chỉ cần sống thêm 30 năm, trong đám phế vật các ngươi tổng sẽ có một chút cơ chứ. Tuần Xuyên thịt một tiếng quỳ xuống đất, chán đập mạnh xuống phiến đá, lão tổ bất giận. Là do Tôn Nhi chúng ta không tranh khí. Đứng dậy cho ta. Tuần Đào phất tay áo một cái, một luồng hắc khí nâng Tuần Xuyên lên. Đi lấy 3 bình huyết tủy đàn trong kho chia cho, để Chu viện và bọn chúng ngày đêm khổ tu. Nếu trong nửa năm vẫn không thể đột phá, thì đều đi liên hôn cho ta. Kính tuân pháp chỉ của lão tổ. Tuần Xuyên lau vết máu trên trán, trong mắt chợt lóe lên một tia tàn nhẫn. Lão tổ, lần này muốn ra tay với ai? Tuần Đào âm u cười một tiếng, ngón tay khô gầy trong hư không vẽ ra một cái tên, Lâm Minh. Cái gì? Tuần Nguyên thất thanh kinh hô, kia chính là trúc cơ tu sĩ của Huyền Chân Tông đó. Đồ ngốc, ngươi cho rằng bí pháp của Nguyệt Ma Tông là trò không sao? Giết mấy tên nhóc luyện khí kỳ, đáng để bọn chúng lấy ra bí thuật kéo dài thọ nguyên 30 năm sao? Hắn đi lại trong mật thất, Nguyệt Ma Tông đã điều tra rõ, Lâm Minh này rất có thể là y bắt chuyển nhân trên đan đạo của Đường Tùng lão. Đường Tùng đã sống không được bao lâu nữa, giết Lâm Minh, truyền thừa tam giai lập tức đoạn tuyệt. Cho dù là Huyền Chân Tông bảng nhiên đại vật như vậy, cũng có chút đau lòng chứ. Chương 110, bố cục chương 110, bố cục trong mật thất, ánh nến lay động, chiếu rọi lên gương mặt kinh nghi bất định của Tuần Xuyên. Tiết hầu hắn khẽ động, giọng nói run rẩy, "Lão tổ, chuyện này nên bắt tay vào thế nào?" Ngón tay khô gầy của Tuần Đào từ từ siết lại, khớp xương phát ra tiếng khặc khặc khiến người ta hễ răng. Hắn âm trầm mở miệng, "Lần này lão phu tự mình ra tay." Trong đôi mắt giản mua đục ngầu chợt lóe lên một tia hung lệ. Đã lựa chọn con đường này, thì không còn đường quay đầu nữa. Vừa rồi lão phu mượn cơ hội thăm dò tiểu bối Lâm Minh kia. Tuần Đào đi lại đến trung tâm trận nhãn của mật thất, y bảo không gió tự động bay phất phới, bất quá chỉ là một tên trúc cơ non nớt, cho dù lão phu thọ nguyên sắp cạn, linh lực không đủ năm thành, muốn lấy mạng hắn cũng dễ như nghiền chết một con kiến hôi. Dạ Minh Châu trên 4 vách mật thất lúc sáng lúc tối, chiếu cho gương mặt đầy nếp nhăn của Tuần Đào càng thêm âm u trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong, theo cách nói của luyện khí cửu trọng, chính là trúc cơ tam trọng đỉnh phong. So với loại Lâm Minh vừa mới đột phá đến trúc cơ, chỉ có thể coi là trúc cơ nhất trọng, quả thực có sự khác biệt rất lớn. Đây chính là nguồn gốc tự tin của Tuần Đào. Hắn tiếp tục nói, nhưng phải nhớ kỹ 2 điểm. Một là không thể động thủ trong tàng phong tiên thành, 2 là không thể hành sự tại đạo tràng phi tuyết phong của hắn. Trúc cơ tu sĩ không thể so với luyện khí tiểu bối, khi đấu pháp động tĩnh cực lớn. Trong thành và đạo tràng đều có thiết lập trận pháp, chỉ cần sơ suất một chút sẽ kinh động Huyền Chân Tông. Huống hồ, Tuần Đào đột nhiên xoay người, trong mắt huyết quang chợt lóe. đứa nhỏ này là thân truyền đệ tử của Đường Tùng, nếu không thể làm sạch sẽ gọn gàng, để lại nửa điểm dấu vết, Huyền Chân Tông nhất định sẽ truy tra đến cùng. Cho nên, hắn cười lạnh một tiếng, chúng ta phải chờ, chờ hắn chủ động rời khỏi Thiên Thành. Trong mắt Tuần Xuyên tinh quang bùng lên, vội vàng tiến lên một bước, lão tổ anh minh, chi bằng để Tôn Nhi thiết lập một cái cục, dẫn hắn ra khỏi thành. Vẽ rắn thêm chân, lão phu tuy thọ nguyên không còn nhiều, nhưng chờ thêm 3-5 năm vẫn chờ được. Hắn 1 năm không ra Phi Tuyết Phong, 2 năm không ra, chẳng lẽ 10 năm cũng không ra? Tuần Xuyên bị tiếng quát này dọa cho mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, vội vàng quỳ phục xuống đất, lão tổ dạy dỗ đúng là. Tôn Nhi ngu đột. Tuần Đào lạnh lùng hừ một tiếng, từ trong lòng lấy ra một viên huyết sắc ngọc phù, hai người chỉ cần theo dõi chặt chẽ động hướng của hắn, một khi phát hiện hắn rời thành, lập tức bóp nát phù này. Còn về làm sao đối phó hắn? Lão phu tự có diệu kế. Tôn Nhi hiểu rõ. Đi nhớ, chuyện này nếu tiết lộ nửa phần, đừng trách lão phu không nể tình. Tuần Xuyên và Tuần Nguyên toàn thân run lên, chán nặng nề dập xuống đất, Tôn Nhi cần nhớ. Đợi hai người lui xuống sau, Tuần Đào một mình đứng ở trung tâm mật thất, nhìn bức họa tiên tổ Tuần gia đã phai màu trên tường, phát ra một tiếng thở dài thườn thượt. Bước này đã bước ra, thì khó mà quay đầu lại được nữa. Nhưng vì hương hỏa Tuần gia không dứt, vì tử tôn hậu bối có thể lập chân trong tu tiên giới, hy sinh mấy kẻ ngoại nhân không liên quan thì tính là gì? Con đường tu tiên vốn dĩ chính là nghịch thiên mà đi, cùng trời tranh mệnh. Toàn thân xương cốt Tuần Đào lốp bốp băng lên, thân thể vốn còng lưng lại dần dần thẳng tắp. Hắn nâng tay lau đi nếp nhăn trên mặt, lộ ra một gương mặt trung niên âm trí, trong mắt huyết quang đại thịnh. Ánh sáng ban mai mờ ảo, Lâm Minh ngự linh phong chu mới có được xé rách tầng mây, phi chu màu xanh dưới ánh mặt trời tỏa ra ánh sáng nhuận ánh. Lục Nguyên bắt chắp tay đứng bên cạnh thuyền, thỉnh thoảng chỉ điểm thế núi sông phía dưới. Phi chu từ từ hạ xuống trên nền tảng lưng chừng núi Phi Tuyết Phong. Lục Nguyên bắt khẽ phất tay áo, chỉ vào bốn phía nói, sư đệ hãy xem, Phi Tuyết Phong này quả thực là một nơi bảo địa. Thung lũng lưng chừng núi có thể khai phá 50 mẫu linh điển, tuy đa số là phẩm chất nhất giai, nhưng ngươi xem mấy chỗ linh tuyển kia. Hắn chỉ về phía không xa mấy mắt tuyển nhãn bốc lên linh khí mờ ảo. 3 mẫu đất xung quanh do quanh năm được linh tuyển tầm bổ, đã đạt phẩm chất nhị giai, vừa hay dùng để bồi dưỡng linh dược cần thiết để luyện chế đan dược trúc cơ kỳ. Lâm Minh cẩn thận đánh giá bốn phía, lưng chừng núi khí hậu dễ chịu, mấy cây cổ tùng cổ kính thẳng tắp, gần linh tuyển linh khí càng nồng đậm đến mức gần như mắt thường có thể thấy. So với những nơi khác, đỉnh phong quanh năm tích tuyết, linh khí tuy thịnh nhưng quá mức lạnh lẽo, các khu vực khác thì hơi loãng, đa số là cấp độ nhị giai hạ phẩm. Lục Nguyên Bắc lấy ra một cuốn ngọc giản, hai người hoàn thành thủ tục giao tiếp, ký kết khế ước thuê 10 năm. Đi đến bên cạnh mắt linh tuyển lớn nhất kia, Lục Nguyên Bắc từ trong túi trữ vật lấy ra một ngọc bình toàn thân xanh biếc, trên thân bình điêu khắc vân vân tinh xảo. Nước tuyển này chất lượng tốt nhất, để ta lấy một ít về nấu trà. Nói xong niệm động tị thủy quyết, nước tuyển tự động tách ra một lối đi. Không lâu sau, hắn đầy áp trở về, chắp tay cười nói, ngày khác sư đệ nếu đến Tàng Phong Sơn, nhất định phải nếm thử vân vụ linh trà nấu bằng nước tuyển này. Tiễn biệt Lục Nguyên Bắc sau, Lâm Minh khẽ vua túi ngự thú bên hông, một con tầm bảo thử toàn thân vàng nóng siêu một tiếng bỏ ra. Tiểu gia hỏa này mũi khẽ động, rất nhanh đã bị linh khí của linh tuyển hấp dẫn, kêu chi chi nhảy vào trong nước. Lâm Minh thông qua ngự thú bài giao tiếp với nó, để nó thăm dò tình hình tuyển nhãn. Tầm bảo thử vui vẻ vẫy vẫy đuôi, một cái vọt mạnh xuống đáy nước. Trong những ngày tiếp theo, Lâm Minh mang theo tầm bảo thử đi khắp mọi ngóc ngách của Phi Tuyết Phong. Tuy hắn không phải trận pháp sư chuyên nghiệp, nhưng bố trí trận pháp phòng hộ cơ bản vẫn thừa sức. Quan trọng hơn là, hắn phải đảm bảo động phủ mới có được này không có ẩn họa tiềm tàng. Hoàng hôn 7 ngày sau, Lâm Minh cuối cùng cũng hoàn thành việc bố trí hộ sơn đại trận. Bộ trận pháp tông môn ban tặng này, điên đảo ngũ hành trận tổng cộng có 18 trận bàn, phân biệt chôn đặt trên các tiết điểm linh mạch. Sau khi trận pháp kích hoạt, cả tòa sơn phong bao phủ trong một tầng sương mù mỏng, từ bên ngoài nhìn vào như ẩn như hiện. Trận pháp này tuy không có năng lực công phạt, nhưng lực phòng ngự cực mạnh, thích hợp nhất để thủ hộ động phủ. Có bộ trận pháp này, cho dù là mấy tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ liên thủ cường công, cũng có thể chống đỡ 3 năm ngày. Lâm Minh hài lòng gật đầu. Quan trọng hơn là, Phi Tuyết Phong tuy ở ngoài tiên thành, nhưng vẫn là địa bàn chính thức của Huyền Chân Tông. Bất kỳ ai muốn xâm phạm, đều phải cân nhắc có thể chịu đựng được cơn giận của một nguyên anh tông môn hay không. Chu Bao đứng ở bên, hai tay cung kính chắp trước người, thấy Lâm Minh bận rộn xong việc, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, "Tiền bối, có thể tu hành tại phúc địa linh khí sung túc như vậy, thật sự là phúc phận mấy đời tiểu nhân tu được." Hắn nói xong, lưng không cẳng thấp, chán gần như chạm đầu gối. Lâm Minh khẽ mỉm cười, chỉ vào mấy gian trúc ốc nằm rải rác không xa, chỗ ở bên kia, ngươi tùy ý chọn một gian. Ngày mai ngươi đi thung lũng dạo một vòng, xem những mảnh đất hoang nào thích hợp khai khẩn. Nói xong từ trong túi trữ vật lấy ra một túi linh thạch, trong này có ít linh thạch, ngươi đi mua ít hạt giống linh thảo dùng để chế phù. Nhưng bây giờ, hắn nhìn thoáng qua sân viện hơi lộn xộn, trước tiên dọn dẹp chỗ ở cho thỏa đáng rồi nói. Còn về những hạt giống linh dược chân quý sư Tôn Đường Tùng ban tặng kia, Lâm Minh chuẩn bị tự mình gieo trồng trong 3 mẫu linh điển nhị giai bên cạnh đạo phủ. Những thứ này đều là chủ dược để luyện chế đan dược trúc cơ kỳ Hoàng Nha đan, không cho phép nửa điểm sai sót. Nghĩ đến những ngày bận rộn sắp tới, Lâm Minh không khỏi xoa xoa mi tâm. Tiểu nhân hiểu rõ. Chu Báo hai tay nhận lấy túi linh thạch, động tác nhanh nhẹn xoay người đi dọn dẹp phòng rồi. Đợi Chu Báo rời đi, Lâm Minh đến bên cạnh linh điển, cẩn thận từng ly từng tí lấy ra 7 cái hộp ngọc. Hắn đem những hạt giống này theo phương vị đặc định từng cái chôn xuống, sau đó niệm quyết nhập chú, thi triển Vân Vũ thuật cấp viên mãn. Chỉ thấy giữa hai tay hắn linh quang lưu chuyển, một đoàn mây mù trên không linh điển ngưng tụ, mưa linh lất phất rơi xuống, mỗi giọt nước mưa đều ẩn chứa linh lực tinh thuần. Những thứ gieo xuống này không chỉ là linh dược, mà còn là hy vọng trên con đường tu hành sắp tới của hắn. Bận rộn xong những việc này, Lâm Minh trở về động phủ, lại thi triển Vân Vũ thuật rửa sạch các nơi một lượt. Trong thạch thất, hắn từ trong túi trữ vật lấy ra một thanh ngọc bồ đoàn. Khoanh chân ngồi lên đó, hắn từ vận chuyển tứ phương huyền công. Theo công pháp vận hành, linh khí xung quanh như dòng suối nhỏ từ từ chảy vào trong cơ thể. Sau chút cơ, hắn sớm đã có thể tị gốc, nhưng tu hành mỗi ngày lại giống như hô hấp, không thể thiếu. Sáng sớm hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, Chu Báo liền lên đường đi Tàng Phong Tiên Thành. Vào buổi trưa, hắn mang về mấy gói hạt giống linh thảo, còn có một túi nhỏ hạt đào linh. Tiên bối, đây là hạt giống phù thảo ngài muốn. Tiểu nhân còn nghe ngóng được, linh đào thụ này thích hợp nhất trồng trọt ở loại đất núi như chúng ta. Chu Báo cung kính bẩm báo. Lâm Minh nhận lấy hạt giống cẩn thận kiểm tra, hài lòng gật gật đầu. Linh đào thụ này có tiềm lực nhất giai thượng phẩm, hơn nữa sinh mệnh lực ngoan cường, trồng trên linh địa nhị giai hạ phẩm hoặc trung phẩm, không cần quá nhiều chăm sóc cũng có thể sống sót. Hắn ước tính sơ bộ, đất núi trên Phi Tuyết Phong thích hợp trồng trọt, ít nhất cũng có hơn ngàn mẫu. Đợi những linh đào thụ này trưởng thành, mỗi năm đều có thể mang lại một khoản thu nhập đáng kể. Chương 111, Phục Đan Chân Khí chương 111, Phục Đan Chân Khí thời quang phi tốc, thoáng chốc Lâm Minh đã an cư tại Phi Tuyết Phong hơn một tháng. Ngàn mẫu linh đào thụ đã trải khắp các nơi trong núi. Loại linh mục này có chu kỳ sinh trưởng khá thú vị. 30 năm đầu, mỗi 3 năm kết quả một lần, trái cây là nhất giai hạ phẩm. Từ 30 năm đến 100 năm, mỗi 10 năm kết quả một lần, phẩm chất có thể đạt nhất giai trung phẩm. Sau 100 năm, liền có thể ổn định sản xuất nhất giai thượng phẩm linh đào. Tuy rằng chu kỳ hồi báo dài, nhưng thắng ở ổn định lâu dài. Ba mẫu linh điền nhị giai cốt lõi nhất bên trong đều trồng đầy các loại linh dược. Toàn bộ Phi Tuyết Phong hiện ra một cảnh tượng sinh cơ bừng bừng. Giải quyết xong công việc trong linh điền, Lâm Minh tìm một nơi vắng vẻ, trịnh trọng lấy ra từ túi trữ vật một viên ngọc giản phát ra ánh sáng xanh biếc. Bộ Cửu Hoa Thanh Tiêu kiếm quyết này có được từ tay Hoàng Dương Uy, chính là một bộ kiếm quyết nhị giai hiếm có. Hắn nhẹ vuốt bề mặt ngọc giản, cảm nhận kiếm ý lăng lệ ẩn chứa bên trong. Sau khi trúc cơ, tuy từng thử tu tập quyết này, nhưng vì liên tục buôn ba, mọi việc cuốn thân, bất quá cũng chỉ miễn cưỡng nhập môn. Hiện giờ đã ổn định tại Phi Tuyết Phong, chính là thời cơ tốt để chuyên tâm nghiên cứu môn kiếm thuật này. Lâm Minh chọn một khoảng đất trống trước động phủ, tĩnh lập điều tức. Đợi tâm cảnh trong sáng, hắn tay phải hợp ngón như kiếm, tâm niệm khẽ động, một đạo kiếm mang màu xanh dài ba tấc tự đầu ngón tay nuốt nhả ra mà ra. Theo cổ tay hắn khẽ run, kiếm mang phá không mà đi. Suy, tiếng phá không sắc bén vang vọng giữa sơn cốc, kiếm mang lướt qua, một khối thanh thạch cách ba trượng ứng tiếng mà nứt, mặt cắt bóng loáng như gương. Cửu Hoa Thanh Tiêu kiếm quyết một Lâm Minh nội thị thức hải, trên đồ cẩn cụ bù thông minh nổi lên một hàng chữ nhỏ. Giờ phút này hắn thi triển bất quá chỉ là Cửu Hoa Thanh Tiêu kiếm quyết ở cảnh giới nhập môn, chỉ có thể thúc đẩy một đạo kiếm mang. Theo ngọc giản ghi chép, tu đến tiểu thành có thể phân hóa ba đạo kiếm quang, khi đại thành có thể đạt lục đạo, nếu đạt đến viên mãn, càng có thể nhất khí hóa cửu. Đến lúc đó chín đạo kiếm quang như giao long rời biển, uy lực tăng gấp bội. Kiếm đạo tu hành, coi trọng tuần tự tiệm tiến, căn cơ càng vững chắc, ngày sau thành tựu càng cao. Lâm Minh nín thở ngưng thần, kiếm mang ở đầu ngón tay nuốt nhả ra bất định. Đột nhiên, cổ tay hắn khẽ xoay, đạo kiếm mang kia lại một chia làm hai, như du long lượn lờ giữa không trung vạch ra hai đạo đường vòng cung đẹp đẽ, cuối cùng lại hợp hai làm một. Một lần, hai lần, ba lần, kiếm quang phân hóa rồi dung hợp, tuần hoàn lặp đi lặp lại. Cửu Hoa Thanh Tiêu kiếm quyết thuần thục độ 6, Cửu Hoa Thanh Tiêu kiếm quyết thuần thục độ 8, Cửu Hoa Thanh Tiêu kiếm quyết thuần thục độ 10, mặt trời ngả về tây, Lâm Minh mới thu hồi kiếm quyết, chuyển sang tu tập phá tà kim giáp chú. Môn phòng ngự pháp thuật này khá huyền diệu, vừa có thể chống đỡ phi kiếm, phát bảo cùng các loại công kích thực thể, lại có thể phòng ngừa thần thức xâm nhập cùng các loại nguy hiểm mô hình, có thể nói là hộ thân diệu pháp. Theo tiến độ hiện tại, trước cuối năm hẳn có thể tiểu thành. Đến nỗi Cửu Hoa Thanh Tiêu kiếm quyết, nếu có thể ngày ngày cần cù tu luyện không ngừng, ước chừng nửa năm liền có thể tấn vào tiểu thành chi cảnh. Lâm Minh em thầm tính toán, trong lòng khá vui mừng. Tu sĩ bình thường tu tập pháp thuật nhị giai, thường thường cần mấy tháng mới có thể nhập môn, mấy năm mới có thể tiểu thành. Đến nỗi cảnh giới đại thành, viên mãn, càng cần xem ngộ tính cùng cơ duyên của cá nhân. Mà hắn nhờ vào sự trợ giúp của đồ cần cù bù thông minh, lại có thể từng bước một ổn định tăng lên. Tốc độ tu hành như thế này, đã xa siêu đồng giai tu sĩ. Thời gian như dòng nước vội vã trôi qua, thoáng chốc đã là một năm xuân thu, từ đông sang hè. Sáng sớm ngày này, Lâm Minh tại luyện công trường trên đỉnh Phi Tuyết Phong đột nhiên mở mắt, trong mắt tinh quang chợt lóe, phá tà kim giáp chú, cuối cùng cũng tiểu thành. Khoe miệng hắn không tự giác mà nhếch lên, lộ ra một nụ cười hài lòng. Chỉ thấy hắn tâm niệm khẽ động, toàn thân bỗng nhiên nổi lên một tầng kim quang giáp ngưng tụ như thực chất. Trên kim quang giáp này dày đặc phù văn huyền ảo, mỗi một đạo văn lộ đều lưu chuyển linh lực của cuộn, đem thân hình hắn hoàn toàn bao phủ bên trong, hệt như một tôn kim giáp thật tướng. Thử xem vi lực thế nào. Lâm Minh tự nói, tay phải kiếm chỉ hợp lại. Chanh. Ba đạo kiếm quang xanh mở ứng tiếng mà ra, mỗi một đạo đều tán phát kiếm khí lăng lệ, uy thế lại không kém gì một kiện hạ phẩm linh khí. Ba đạo kiếm quang này giữa không trung vạch ra quỹ tích huyền diệu, giao thoa quấn quanh lẫn nhau, cuối cùng hợp mà là một, hóa thành một thanh cự kiếm màu xanh dài ba trượng, trên thân kiếm ở nước có thể thấy chín đóa thanh liên văn lộ. Đi. Theo Lâm Minh một tiếng khẽ quát, cự kiếm hóa thành một đạo thanh sắc tia chớp, lấy thế lôi đỉnh vạn quân chém về phía kim quang giáp kia. Vành long. Một tiếng nổ lớn như sấm rền vang vọng giữa sân gian, kim quang giáp vẫn bất động, nhưng ánh sáng trên bề mặt lại rõ ràng ảm đạm mấy phần. Mà thanh cự kiếm kia thì lần nữa phân tán thành ba đạo kiếm quang, như du ngư lượn lờ quanh thân hắn. Cửu Hoa Thanh Tiêu kiếm quyết ở cảnh giới tiểu thành, lại cần hai lần toàn lực công kích mới có thể phá vỡ kim giáp này. Lâm Minh em thầm tặc lưỡi, trong mắt chợt lóe lên một tia kinh sắc. Phong ngự lực cường hãn như thế, đủ để cho hắn khi đối mặt với tu sĩ trúc cơ bình thường lập ở thế bất bại rồi. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn tự tin bỗng nhiên tăng thêm mấy phần, ngay cả lưng cũng không tự giác mà thẳng lên chút. Nhưng rất nhanh, hắn liền thu liễm tâm thần, con đường tu hành dài dằng dặc, thành tựu này còn xa xa không đủ. Lâm Minh rất rõ ràng cân lượng của chính mình. Với thực lực hiện tại, uy lực pháp thuật nhiều nhất tương đương với tu sĩ trúc cơ tầng 2. Nếu là gặp phải đối thủ trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong, thậm chí trúc cơ trung kỳ, vẫn khó mà chống đỡ. Chỉ có dựa vào đạo cơ thượng phẩm mang đến pháp lực hùng hậu cùng thần thức cường độ xa siêu đồng giai, mới có thể miễn cưỡng xoay sở trong giao chiến. Cửu Hoa Thanh Tiêu kiếm quyết cùng Phá Tà Kim Giáp chú còn cần tiếp tục tinh tiến. Hắn nhìn chằm chằm ba đạo kiếm quang đang lượn lờ quanh thân, ánh mắt kiên định. Ít nhất phải tu luyện đến cảnh giới đại thành, uy lực công kích mới có thể sánh vai với tu sĩ trúc cơ trung kỳ. Cửu Hoa Thanh Tiêu kiếm quyết này trên công phạt chi đạo hầu như không kém gì lôi pháp nổi tiếng về uy lực, mỗi một đạo kiếm quang đều ẩn chứa uy năng khai sơn liệt thạch. Tiếp tục tu hành đi, pháp thuật không thành thì không ra núi. Nếu thực lực không đủ, ra ngoài cũng chỉ sẽ ăn thiệt thòi. Cơ hội là dành cho người có chuẩn bị. Lâm Minh biết rõ điểm này, thế là bình tâm tĩnh khí, trở tĩnh lại, tiếp tục tu hành. Trong tĩnh thất trên đỉnh Phi Tuyết Phong, Lâm Minh khoanh chân ngồi trên thanh ngọc bồ đoàn, trước người bày ba bình Hoàng Nha đan. Hắn quyết định trước mượn nhờ những đan dược này, lĩnh hội huyền cơ của Thanh Liên Đan Kinh Hạ Quấn. Cuốn công pháp này có thể hấp thu tinh hoa chi khí trong đan dược, tăng cường hiệu suất tu luyện một cách đáng kể. Hô, Lâm Minh chậm rãi nhả ra một ngụm trọc khí, chân nguyên trong cơ thể bắt đầu vận chuyển theo tuyến đường của tứ phương huyền công. Theo công pháp vận hành, toàn thân hắn dần dần nổi lên ánh sáng xanh nhàn nhạt. Một đại chu thiên qua đi, hắn đột nhiên tâm có cảm giác, giữa mi tâm ẩn ẩn nóng lên. Chính là hiện tại. Lâm Minh hai mắt mở bừng, thần thức như tơ giò xét ra, từ trong ngọc bình cuốn ra một viên Hoàng Nha đan lớn bằng lòng nhãn, vững vàng rơi vào lòng bàn tay phải. Bề mặt đan dược nổi lên kim văn nhàn nhạt, tán phát ra dược hương thấm vào ruột gan. Dựa theo pháp môn ghi chép trong Thanh Liên Đan Kinh Hạ Quấn, Lâm Minh cẩn thận từng ly từng tí điều chỉnh tuyến đường vận hành chân nguyên. Tuyến đường kinh mạch vốn thẳng tắp dần dần co mẹo, dần dần trùng hợp với tuyến đường đặc thù để ẩn dưỡng Thanh Liên Đan hỏa. Ông, trong cơ thể đột nhiên truyền đến một trận chấn động kỳ dị. Chỉ thấy ở lòng bàn tay phải, một vòng xoáy màu xanh vi tiểu chậm rãi thành hình, tán phát ra hấp lực mạnh mẽ. Rắc. Hoàng Nha Đan trong lòng bàn tay đột nhiên nứt ra một khe hở, từng sợi đan khí bán trong suốt như khói tựa xương thẩm thấu ra, thoáng chốc liền bị vòng xoáy màu xanh thôn vệ hầu như không còn. Những đan khí này sau khi nhập thể, lập tức cùng chân nguyên hoàn mỹ dung hợp, dọc theo tuyến đường công pháp hoàn toàn mới buôn lưu không ngừng. Theo công pháp tiếp tục vận chuyển, Lâm Minh chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh thanh minh. Những chỗ tối nghĩa khó hiểu từng gặp phải khi nghiên cứu đan phương ngày xưa, giờ phút này lại như gạt mây thấy mặt trời mà sáng tỏ thông suốt. Những dược liệu phối hợp phức tạp, những yếu quyết khống chế hòa hợp, tất cả đều trở nên rõ ràng minh bạch. Hay quá, Thanh Liên Đan Kinh này không chỉ có thể tăng lên tu vi, lại còn có thể tăng cường đan đạo nội tính. Lâm Minh trong lòng mừng thầm, như đói như khát mà tiêu hóa những tâm đắc luyện đan đột nhiên minh ngộ này. Càng kỳ diệu hơn là, trong lúc công pháp vận chuyển, thiên địa linh khí xung quanh phảng phất nhận được triệu hoán, nguyên nguyên không ngừng dũng mãnh vào trong cơ thể, bị chuyển hóa thành chân nguyên tinh thuần. Trong trạng thái huyền diệu như thế này, Lâm Minh hoàn toàn đắm chìm vào tu luyện, hoàn toàn không cảm giác thời gian trôi qua. Đợi hắn lần nữa mở mắt, bóng đồng hồ mặt trời ngoài cửa sổ đã chuyển qua một vòng. Trọn vẹn 12 cái thời thần, cứ thế lặng yên trôi qua trong nhập định này. Chương 112, Cửu Độ Xuân Thu chương 112, Cửu Độ Xuân Thu. Lâm Minh lòng khẽ chấn động, đội vàng thu liễm tâm thần, bình phục chân nguyên đang quẩn quẩn trong cơ thể. Không ngờ lần đầu thử nghiệm lại hao phí lâu đến vậy. Chờ khí tức bình ổn, hắn lập tức chìm thần thức vào đan điền. Chỉ thấy đoàn chân nguyên màu xanh trong đan điền dày đặc hơn nhiều so với hôm qua, khi lưu chuyển ẩn ẩn có hư ảnh liên hoa hiện lên. Lần thăm dò này, đột nhiên khiến hắn vui mừng ra mặt. Tốc độ tu luyện lại tăng lên hơn một lần. Lâm Minh thầm tính toán, nếu giữ được tiến triển như vậy, ước chừng 9 năm, liền có thể thúc đẩy tu vi trúc cơ sơ kỳ đến 5 thành. Nếu tứ phương huyền công lại có đột phá, tốc độ còn có thể nhanh hơn mấy phần. Nghĩ đến chỗ này, hắn không khỏi hít một hơi lạnh. Đây là loại hiệu quả tu luyện nghịch thiên nào? Cần biết, tu sĩ tứ linh căn bình thường dù may mắn trúc cơ, lại tìm được công pháp thượng thừa phù hợp với linh căn của bản thân, muốn đột phá đến trúc cơ trung kỳ, ít nhất cũng phải 5-60 năm khổ tu. Đây vẫn là trong điều kiện hà khắc, bỏ qua mọi việc tục, trừ bỏ điều tức khôi phục cần thiết ra, đem tất cả thời gian đều dùng vào tu luyện. Ngay cả tu sĩ tam linh căn có tư chất hơn một bậc, thời gian này cũng sẽ không rút ngắn quá nhiều, ít nhất cũng phải 3-40 năm ánh sáng cảnh. Mà Lâm Minh chỉ dựa vào cuốn hạ của Thanh Liên Đan Kinh này, lại có thể đi hết một nửa chặng đường trúc cơ sơ kỳ trong vòng chưa đầy 10 năm. Sự huyền diệu của môn công pháp này, quả thực là phỉ di sở tư. Đương nhiên, Lâm Minh trong lòng biết rõ, những suy tính này đều là được đưa ra trong trạng thái lý tưởng nhất. Trong thực tế tu luyện, thời gian tiêu tốn e rằng sẽ dài hơn. Dù sao để duy trì tốc độ tu luyện khủng bố như vậy, cần tiêu hao lượng lớn đan dược nhị giai. Trừ phi trực tiếp dùng linh thạch mua đan dược thành phẩm, nếu không tự mình luyện đan trung quy cũng phải hao phí không ít thời gian. Tuy nhiên, đây cũng là chưa tính đến lợi ích mà việc nâng cao cảnh giới tứ phương huyền công mang lại. Tổng hợp cân nhắc, thời gian cần thiết hẳn là không chênh lệch là bao. Nghĩ đến đây, Lâm Minh chỉ cảm thấy một luồng nhiệt huyết xông thẳng lên não, ngay cả hô hấp cũng không khỏi trở nên dồn dập mấy phần. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, đi đi lại lại trong tĩnh phòng, mắt lóe lên tinh quang. Tuyệt diệu, tuyệt diệu. Hắn không nhịn được vỗ tay tán thán. Nguyên tưởng rằng Thanh Liên Đan Kinh này nhiều nhất cũng chỉ là cấp độ trúc cơ, không ngờ lại có công hiệu như vậy. Hơn nữa phương pháp hấp thu đan khí này, ngay cả khi đạt đến cảnh giới kim đan, Nguyên Anh vẫn có thể áp dụng, đến lúc đó có thể thông qua hấp thu tinh hoa chi khí của đan dược cấp cao hơn để nhanh chóng nâng cao tu vi. Quả không hổ là công pháp được truyền thừa từ Huyền Chân Ngộ Đạo Địa. Lâm Minh hít một hơi thật sâu, cố gắng đè nén sự kích động trong lòng. Hắn lại khoanh chân ngồi trên bồ đoàn thanh ngọc, từ túi trữ vật lấy ra một viên Hoàng Nha đan nữa, không chút do dự mà lần nữa chìm vào tu luyện. Trong núi không có ngày tháng, đông qua hè đến, chín độ xuân thu. Trong một sơn động ẩn nấp cách Phi Tuyết Phong ba dặm, Tuần Xuyên mặt âm trầm đập nát bàn đá, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tuần Nguyên, Lâm Minh này chẳng lẽ thuộc về loài rùa? Trọn vẹn 9 năm rồi, lại chưa từng rời khỏi Phi Tuyết Phong nửa bước." Trong động ánh lửa chập chờn, chiếu rọi ra vẻ mặt khó coi tương tự của Tuần Nguyên, linh mục tức mà chúng ta bố trí quanh Phi Tuyết Phong đã bị xích đồng điêu trong núi bắt ăn hơn 300 con, nhưng ngay cả bóng dáng của Lâm Minh kia cũng chưa từng thấy qua. Nhớ lại suy đoán của lão tổ Tuần Đạo 9 năm trước, hai người không khỏi cười khổ. Khi đó lão tổ nói Lâm Minh này lấy tứ linh căn trúc cơ, ắt là người khổ tu, có thể sẽ bế quan 3 năm 5 năm một mạch, dặn bọn hắn phải kiên nhẫn vân vân. Ai ngờ, người này lại có thể ở trên Phi Tuyết Phong suốt 9 năm. Ngay cả linh dược, phụ chỉ và các vật phẩm cần thiết hàng ngày cũng đều giao cho tên thị tùng tên Chu Báo kia ra ngoài mua. Điều đáng hận nhất là, để không đánh rắn động cỏ, chúng ta ngay cả tên Chu Báo kia cũng không dám động vào. Tuần Xuyên đấm một quyền vào vách đá, đùi đất rơi là tả. Tuần Nguyên nhìn màn đêm dần buông bên ngoài động, thở dài một tiếng, 9 năm rồi, mấy tử đệ luyện khí tầng 9 trong tộc vẫn chưa thể đột phá trúc cơ. Lão tổ hắn e rằng không chống đỡ được bao lâu nữa. Hai người nhìn nhau không nói. Bọn hắn đều rõ, một khi lão tổ tọa hóa, Tuần gia sẽ hoàn toàn suy tàn thành gia tộc nhị lưu. Những phường thị, mạch khoáng đã kinh doanh nhiều năm kia, rất nhanh sẽ bị Từ gia và các thế lực khác chia cắt hết. Về thôi. Tuần Nguyên đứng dậy phủi bụi trên y phục. Chuyện này vẫn phải thỉnh lão tổ định đoạt. Cùng lúc đó, trong động phủ trên đỉnh Phi Tuyết Phong, Lâm Minh khoanh chân ngồi trên bồ đoàn hàn ngọc, toàn thân linh lực cuộn cuộn. Sau 9 năm khổ tu, linh lực trong cơ thể hắn đã như sông lớn cuộn cuộn, tuần hoàn qua lại trong kinh mạch. Đạo cơ thượng phẩm ở đan điền lấp lánh tỏa sáng, hệt như tinh thần trong đêm không. Đột nhiên, từ đan điền truyền đến một lực hút mạnh mẽ, như một cái động không đáy nuốt chửng toàn bộ linh lực trong cơ thể. Một lát sau, lại từ từ nhả ra linh lực tinh thuần hơn. Lâm Minh chỉ cảm thấy toàn thân kinh mạch một trận đau nhói, sau đó trở nên rộng hơn và cứng cỏi hơn, trong ngực bụng càng sinh ra vô số chi mạch linh lực nhỏ. Sau khi từ từ thu công, hắn tâm niệm vừa động, bức tranh cần cù bù thông minh trong thức hải từ từ mở ra, trên đó rõ ràng hiển thị tiến độ của các công pháp. Tên: Lâm Minh Phạm Mệnh, 37, 320 pháp tu, trúc cơ sơ kỳ, 72, công pháp: Tứ Phương Huyền Công, đại thành 45, Thanh Liên Đăng Kinh, viên mãn, pháp thuật: Cửu Hoa Thanh Tiêu Kiếm Quyết, viên mãn, phá tà kim giáp chú, viên mãn, phù đạo, nhị giai 6, bàn thạch phù, đại thành 51, thanh kết phù, viên mãn, đan đạo, nhị giai 6, hoàng nha đan, đại thành 84, tỷ độc đan, viên mãn. Lâm Minh quanh chân ngồi trong phòng tu luyện trên đỉnh Phi Tuyết Phong, từ từ nhả ra một ngụm trọc khí, cảm khái nói: 9 năm đông hè, chớp mắt đã qua. Giờ phút này linh lực trong cơ thể hắn như sông lớn cuộn cuộn, tuần hoàn qua lại trong kinh mạch. Nếu chia trúc cơ sơ kỳ thành 10 tiểu cảnh giới, hắn hiện giờ đã vững vàng đứng trên ngưỡng cửa thứ 7, tương đương với tu vi trúc cơ tầng 3. Nhưng thu hoạch lớn nhất trong 9 năm qua, còn hơn cả sự tinh tiến của tu vi. Về mặt kỹ nghệ, hắn đã nâng phủ lục nhất giai hạ phẩm thanh khiết phủ và đan dược nhất giai thượng phẩm tị độc đan lên viên mãn, thành công nâng phủ đạo và đan đạo từ nhất giai lên nhị giai. Điều này giúp hắn khi luyện chế đan dược nhất giai, có thể đạt được tỷ lệ thành công 90%, thậm chí 100%. Tỷ lệ tinh phẩm cũng đồng dạng đạt 100. Điều này không chỉ là loại đan dược đơn giản như dưỡng khí đan có thể đạt được tỷ lệ tinh phẩm 100 mà bất kỳ viên đan dược nhất giai cấp viên mãn nào cũng có thể đạt được hiệu quả này. Thật sự đáng sợ. Quan trọng hơn là, việc đan đạo và phù đạo được nâng lên nhị giai, đã đặt nền móng vững chắc cho hắn nghiên cứu đan dược và phù lục nhị giai. Tâm niệm vừa động, toàn thân Lâm Minh bỗng nhiên hiện lên một tầng kim quang giáp trụ ngưng tụ như thực chất, chính là phá tà kim giáp chú cấp viên mãn. Bề mặt kim quang giáp trụ này phủ đầy phù văn huyền ảo, linh quang nội liễm, không lộ phong mang. Hắn từng tự mình kiểm tra, ngay cả tu sĩ trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong cầm hạ phẩm linh khí toàn lực công kích, cũng chỉ có thể để lại một vết trắng nhạt trên kim quang giáp trụ, rồi biến mất ngay lập tức. Mà việc tu luyện thanh liên đan kinh càng tiến triển vượt bậc. Hiện giờ thanh liên đan hỏa hắn tùy ý xuất ra, có thể lập tức làm tan chảy nham thạch núi lửa dày nửa thước thành cho bụi. Khi luyện đan, ngọn lửa màu xanh này như cánh tay điều khiển, khống chế hỏa hầu đạt đến mức độ tinh diệu vô cùng. Dựa vào uy lực của thanh liên đan hỏa, tỷ lệ thành công khi hắn luyện chế hoàng nha đan khá cao, rất nhanh đã có thể thu hồi vốn. Chính nhờ môn kỹ nghệ này, hắn mới có thể không ngừng mua sắm linh dược, dần dần nâng luyện đan thuật từ lúc ban đầu chưa nhập môn, đến nhập môn, tiểu thành, thậm chí đại thành cảnh giới. Đặc biệt là trong 2 năm gần đây, cùng với kỹ nghệ luyện chế hoàng nha đan đột phá đến đại thành, tu sĩ đến cầu đan lượm lượm không dứt. Không chỉ có hai vị trúc cơ tán tu và các sư minh sư tỷ trong Tàng Phong Tiên Thành, mà còn có cả tu sĩ trúc cơ đi ngang qua đây, thậm chí không thiếu những người cầu đan từ xa đến. Sau đó, khi Diệp Linh Sa đến thăm, nàng giải thích, hoàng nha đan mà sư đệ luyện chế, dù là phẩm chất bình thường, dược hiệu cũng mạnh hơn đan sư khác một phần. Các tu sĩ trúc cơ nhãn quang độc đáo, tự nhiên sẽ tranh nhau mà đến. Lâm Minh nghe vậy bừng tỉnh. Một viên đan dược nhiều hơn một phần dược lực, tích lũy ngày tháng, trên lệch liền như bờ sâu. Hắn trong lòng biết rõ, tất cả những điều này đều phải quy công cho sự thần diệu của Thanh Liên Đan Hỏa và sự huyền ảo của Thanh Liên Đan Kinh. Chương 113, nước chảy mây trôi chương 113, nước chảy mây trôi ánh sáng ban mai le lói, Lâm Minh thu công đứng dậy, đi tới sườn núi phía đông Phi Tuyết Phong. Phóng tầm mắt nhìn ra, linh đảo thụ xanh tốt tung tùm, cảnh cây treo đầy linh đảo xanh pha hồng, dưới ánh mặt trời lấp lánh ánh sáng mê hoặc lòng người. Chẳng bao lâu nữa, những cây linh đảo thụ này có thể tấn thăng thành nhất giai trung phẩm. Lâm Minh khẽ vuốt lớp vỏ cây thô ráp của một cây đảo, trong mắt lộ vẻ vui mừng. Những cây linh đảo thụ này khi mới trồng chỉ là nhất giai hạ phẩm, mỗi 3 năm mới có thể ra hoa kết trái một lần. Nhớ lần đầu kết trái, cả rừng đào chỉ sản xuất hơn 40 quả linh đảo. Nay 9 năm trôi qua, trên cây đào kết trái lần thứ ba, đã treo đầy hơn 120 quả căng mọng. Lâm Minh chắp tay đứng thẳng, gió núi thổi qua, mang theo từng đợt hương đào. Thế phát triển của những cây linh đào thụ này còn tốt hơn so với dự tính của hắn. Cứ theo xu thế này phát triển, đợi đến khi chúng tấn thăng lên nhất giai thượng phẩm, sản lượng chắc chắn sẽ càng thêm đáng kể. Nói đến, những năm nay nhờ có Lục sư huynh thường xuyên qua lại, khóe môi Lâm Minh khẽ nhếch. Vị sư huynh này mỗi lần đến thăm, đều muốn xin vài quả linh đào để giải cơn thèm. Để đáp lại, hắn cũng sẽ mang đến không ít tin tức trong tông môn. Mặc dù cũng có qua lại với Từ Thanh Phong, nhưng những cuộc trò chuyện trong các trường hợp chính thức này, rốt cuộc không bằng những tin tức ngoài lề mà Lục sư huynh mang đến thực tế hơn. Trong lúc đang suy tư, một đạo kim quang phá không mà đến, lơ lửng cách Lâm Minh ba thước. Hắn vươn tay nhận lấy truyền âm phù, thần thức quét qua, trên mặt lộ ra ý cười. Trong lúc niệm quyết, sương mù của Hộ Sơn đại trận từ từ tản ra, một chiếc phi thuyền toàn thân màu xanh lục từ từ bay ra khỏi đám mây. Lục sư Minh, Lâm Minh cất tiếng gọi. Phi thuyền bước vàng dừng lại bên cạnh linh thuyền, Lục Nguyên Bắc một thân hắc bào, nhẹ nhàng nhảy xuống bông thuyền. Khi đáp xuống, hắn vung tay áo, chiếc phi thuyền dài 7-8 trượng đống nhiên thu nhỏ lại chỉ bằng bàn tay, được thu vào trong tay áo. Lâm sư đệ, lại đến làm phiền rồi, dược liệu ta đều đã chuẩn bị đủ. Lục Nguyên Bắc cười ha ha chắp tay. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt hắn bị linh đảo khắp núi hấp dẫn, chậc chậc, những quả linh đảo này lớn lên càng ngày càng ngọt nước, thủ đoạn bồi dưỡng của sư đệ thật không tầm thường. Khi đến gần Lâm Minh, Lục Nguyên Bắc đột nhiên giật mình, trừng lớn mắt trên dưới đánh giá, chờ đã. Linh áp này của ngươi, tu vi lại tinh tiến rồi. Vẻ kinh ngạc trên mặt hắn không thể diễn tả bằng lời. Khóe môi Lâm Minh khẽ nhếch, chắp tay nói, toàn bộ đều nhờ sư huynh ngày thường chỉ điểm. 9 năm qua ngày đêm khổ tu, tứ phương huyền công của hắn sớm đã đột phá đại thành cảnh giới. Dựa vào nguồn đan dược cung cấp không ngừng cùng nghị lực cần cù không ngừng nghỉ, mới có thể trong vòng 10 năm ngắn ngủi nâng cao tu vi trúc cơ sơ kỳ lên đến 7 phần. Lục Nguyên Bắc nghe vậy liền tục xua tay, trên mặt chất đầy đủ cười, sư đệ quá khiêm tốn rồi. Hắn thầm tính toán trong lòng, Lâm Minh tuy chỉ là tứ linh căn tư chất, nhưng có thể đạt được thành tựu như vậy, có thể thấy ngộ tính của hắn vượt xa người thường, điều này đủ để bù đắp sự thiếu hụt về tư chất tiên thiên. Cần biết rằng theo sự đề thăng của cảnh giới tu vi, sự chênh lệch về tư chất linh căn sẽ càng ngày càng nhỏ, tiền đồ của người này không thể hạ lượng. Cứ theo đà này phát triển, nói không chừng thật sự có thể khuy tham được cánh cửa kim đan đại đạo. Hai người lại hàn huyên vài câu, ánh mắt Lục Nguyên Bắc không khỏi bị rừng đảo kia hấp dẫn, những quả linh đảo này lớn lên thật sự mọng nước, sau khi chín có thể để lại cho ta một ít, ta sẽ mua theo giá thị trường. Hắn tuy cũng trồng linh quả trong động phủ của mình, nhưng chưa từng bồi dưỡng ra được những quả linh đảo căng mọng và to lớn như vậy. Sư Minh nói đùa rồi, những quả linh đảo nhất giai hạ phẩm này chẳng đáng mấy tiền, năm nay ta tặng sư Minh một ít nếm thử cho tươi. Lâm Minh sảng khoái cười nói, chờ đến năm sau những cây linh đảo thụ này tấn thăng nhất giai trung phẩm, mới được coi là vật tốt thực sự. Bất quá hắn từ trước đến nay chủ trương trước hết phải đáp ứng nhu cầu tu luyện của bản thân, lợi ích linh thạch ngược lại là thứ yếu. Sau khi dẫn Lục Nguyên Bắc vào động phủ, thị phòng Chu Báo lập tức biết ý mà lấy linh trà ra pha chế, sau đó cung kính lui ra khỏi tinh phòng. Đợi ba chén linh trà vào bụng, hai người này mới đứng dậy đi đến luyện đan phòng. Lâm Minh tay phải khẽ phẩy túi trữ vật, một đạo xích quang chợt lóe qua, trong lòng bàn tay đã có thêm một tôn đan lô tinh xảo. Cổ tay hắn khẽ xoay, đan lô lăng không bay lên, trong quá trình bay lượn đón gió mà lớn lên, trong nháy mắt đã hóa thành một tôn cự đỉnh màu đỏ cao chừng một trượng, ầm một tiếng vững vàng đáp xuống nền đá xanh giữa luyện đan phòng. Hoa văn phượng hoàng được điêu khắc trên thân đỉnh sống động như thật, dưới ánh lửa chiếu rọi dường như muốn vỗ cánh bay cao. Đây chẳng phải xích diễm thần phượng lô sao? Lục Nguyên Bắc hai mắt trợn tròn, không tự chủ được lùi lại nửa bước. Là một luyện đan sư, hắn đối với các đan lô nổi tiếng trong tu chân giới như biết rõ từng bận trong nhà. 9 năm trước tại buổi đấu giá ở Tàng Phong Tiên Hành, kiện đan lô cấp bậc hạ phẩm linh khí này từng gây ra không ít chấn động. Khi đó hắn còn cùng vài vị đồng môn suy đoán, không biết là vị luyện đan đại sư nào đã thu nó vào túi, nhưng lại không thể ngờ, lại chính là vị sư đệ tưởng chừng bình thường này của mình. Ngay khi Lục Nguyên Bắc đang chấn kinh, một cảnh tượng càng khiến hắn kinh hãi hơn đã xuất hiện. Lâm Minh tay trái khẽ vung, một tấm thanh khiết phù không gió tự cháy, tẩy sạch cả trong lẫn ngoài đan lô. Sau đó tay phải niệm quyết, ngón trỏ và ngón giữa khép lại, khẽ điểm về phía đan lô. Ầm. Một đoàn hỏa diễm xanh pha vàng từ đầu ngón tay phun trào ra, khí lãng nóng bỏng trong nháy mắt quét khắp toàn bộ luyện đan phòng. Lục Nguyên Bắc chỉ cảm thấy nhiệt lãng ập vào mặt, râu tóc đều muốn xoăn tít, vội vàng vận khởi hộ thể linh quang. Đoàn linh hỏa kia như có sinh mệnh, lượn lờ một vòng trên không trung, sau đó lao thẳng vào xích diễm thần vực lô, lại chia làm ba, hóa thành ba con hỏa xà bơi lượn trong lò. Mỗi con hỏa xà đều linh động dị thường, tùy theo động tác nhỏ của ngón tay Lâm Minh mà biến đổi tư thái. Linh hỏa. Đồng tử Lục Nguyên Bắc đột nhiên co rút mạnh, tim gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hắn lúc này mới hiểu ra, vì sao đan dược Lâm Minh luyện chế dược hiệu luôn vượt trội hơn một bậc. Sở hữu linh hỏa đã là khó có được, huống chi còn có thể khống chế thành thạo đến vậy. Khoảnh khắc này, hắn triệt để lật đổ mọi nhận thức trước đây về vị sư đệ này. Lúc này Lâm Minh đã hoàn toàn đắm chìm vào việc luyện đan. Hắn hai tay niệm quyết, thanh liên linh hỏa từ từ lưu chuyển trong đan lô, ôn dưỡng từng tấc của xích diễm thần phượng lô đến mức vừa vặn hoàn hảo. Tôn linh khí đan lô này từ khi được đấu giá 9 năm trước, hắn mỗi ngày đều sẽ dành 1 đến 3 canh giờ, dùng thần thức tỉ mỉ ôn dưỡng, khiến nó liên kết với tâm thần của bản thân. Dưới sự tích lũy ngày tháng, giờ khắc này khi khống chế, lại tự nhiên thuận lợi như hô hấp. Lấy linh dược đã chuẩn bị sẵn từ túi trữ vật ra, Lâm Minh bắt đầu quy trình luyện đan quen thuộc. Dưới sự gia trì của xích diễm thần phượng lô, hắn phân tâm ba việc, ba luồng linh hỏa mỗi luồng làm nhiệm vụ riêng. Luồng linh hỏa thứ nhất tôi luyện hoàng tinh thảo thành chất lỏng màu vàng nhạt. Luồng linh hỏa thứ hai bao bọc linh nha sâm, từ từ ép ra tinh hoa bên trong. luồng linh hỏa thứ ba thì đồng thời dung luyện vài vị phụ dược khác. Đi. Theo một tiếng khẽ quát, các loại linh dược lần lượt được đưa vào lò. Dưới sự tôi luyện của linh hỏa, tạp chất trong dược liệu bị từng chút một loại bỏ, cuối cùng hóa thành linh dịch trong suốt bóng ánh. Mười ngón tay Lâm Minh thoăn thoắt, ngưng đan quyết, hợp đan quyết, phân đan quyết liên tiếp thi triển. Khi đạo thu đan quyết cuối cùng được đánh ra, cả đan lô đều phát ra tiếng long long trong trẻo. Ông, nam đạo linh quang phá lò mà ra, lượn vòng trên không trung. Trong đó ba viên đan dược có màu vàng nhạt, bề mặt ẩn hiện đan văn. Hai viên còn lại thì toàn thân vàng nóng, đan văn rõ ràng có thể thấy, tản mát ra dao động linh lực nồng đậm. Không tệ. Một lò năm đan, hai viên tinh phẩm. Khóe môi Lâm Minh khẽ nhếch, vươn tay thu đan dược vào ngọc bình. Cần biết rằng trên thị trường, Hoàng Nha đan bình thường mỗi viên có thể bán 1200 linh thạch, mà Hoàng Nha đan tinh phẩm lại cao tới 2000 linh thạch, thường có tiền cũng không mua được. Tính theo chi phí một phần dược liệu là 1000 linh thạch, lò này đã lời dòng 6600 linh thạch. Lục Nguyên Bắc đứng một bên đã sớm trợn mắt há hốc mồm. Hắn vốn cho rằng Lâm Minh chỉ là có chút thành tựu nhỏ trong luyện đan thuật, nhưng không ngờ lại đã đạt đến cảnh giới như vậy. Một lò năm đan, tỷ lệ tinh phẩm cao tới 40%, trình độ như vậy, ngay cả những trưởng lão chuyên tinh đan đạo mấy chục năm trong tông môn cũng chỉ đến thế mà thôi. Điều càng khiến hắn chấn kinh hơn là, Lâm Minh từ khi bắt đầu đến khi thu đan, toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, không hề có chút ngưng trệ nào, hiển nhiên đã hoàn toàn lĩnh hội được đan phương này. Chương 114, Ác khách thượng môn chương 114, Ác khách thượng môn Lục Nguyên Bắc đứng một bên, trong mắt chợt lóe lên ánh sáng khó tin. Chẳng lẽ vị sư đệ này đã đạt đến cảnh giới nhị giai trung phẩm luyện đan sư rồi? Ý nghĩ này cứ quanh quẩn trong đầu hắn không dứt. Từ khi khai lò đến khi thành đan, mỗi một chi tiết Lâm Minh thể hiện ra đều khiến hắn chấn động không thôi. Tốc độ luyện đan như nước chảy mây trôi, tỷ lệ thành đan cao đến kinh người kia, không gì không cho thấy đan đạo tạo nghệ của vị sư đệ này đã đăng đường nhập thất. Nhìn khắp tàng phong tiên thành, luyện đan sư có thể đạt đến trình độ như vậy e rằng đếm trên đầu ngón tay. Thế nhưng điều càng khiến Lục Nguyên Bắc cảm thấy thất bại là, dù hắn chăm chú quan sát không rời mắt suốt quá trình, nhưng vẫn như ngắm hoa trong sương mù, không nắm được trọng điểm. Hắn quả thực có thể nhận ra mỗi một đan quyết Lâm Minh thi triển đều tinh diệu tuyệt luân, nhưng thủ pháp biến hóa của đối phương quá nhanh, khiến hắn căn bản không kịp suy đoán những điều huyền diệu trong đó. Thường thì hắn vẫn đang suy nghĩ dụng ý của thủ pháp trước, Lâm Minh đã liên tiếp biến hóa mấy loại đan quyết. Điều khiến hắn cảm thấy khó hiểu nhất là những khống chế linh lực tinh vi đến cực điểm kia. Nhìn Lâm Minh đưa thần thức dò xét vào đan lò, tiến hành khống chế chính xác các loại linh dược, Lục Nguyên Bắc chỉ cảm thấy trước mắt mình như mở ra một bộ thiên thư, mỗi chữ đều nhận ra, nhưng lại hoàn toàn không hiểu được chân ý trong đó. Còn về việc chính mình cũng phóng linh thức ra dò xét, chưa nói đến việc chưa được cho phép mà tự tiện dò xét là điều đại kỵ, cho dù Lâm Minh mặc nhận, với cường độ linh thức yếu ớt của hắn, một khi chạm vào thanh liên đan hỏa, e rằng lập tức sẽ bị bỏng phản vệ, linh thức bị tổn thương. Tiếp tục, giọng nói của Lâm Minh kéo Lục Nguyên Bắc từ dòng suy nghĩ trở về. Chỉ thấy hắn thuần thục phân loại những viên đan dược vừa luyện thành rồi cho vào bình ngọc, lại từ chữ vật đại lấy ra 3 phần tài liệu luyện chế Hoàng Nha đan. Lần này, hắn lại muốn đồng thời luyện chế 3 lò đan dược, độ khó và thời gian hao phí tự nhiên đều phải tăng lên gấp mấy lần. 2 canh giờ chậm rãi trôi qua trong luyện đan phòng tĩnh mịch. Khi đạo thu đan quyết cuối cùng được đánh ra, mấy chục viên linh đan như được triệu hoán, vừa ra khỏi lò, vẽ nên từng vệt linh quang rực rỡ trong hư không, tựa như tinh hà rủ xuống. Lục Nguyên Bắc chăm chú nhìn chằm chằm những viên linh đan bay ra từ đan lò, trong lòng thầm đếm, 1 viên, 2 viên, 3 viên. Khi viên linh đan cuối cùng ổn định rơi vào ngọc bàn, hắn không khỏi hít một hơi khí lạnh. 18 viên linh đan lấp lánh sinh huy, trong đó 6 viên còn tỏa ra linh lực dao động tinh thuần, hiển nhiên đã đạt đến phẩm chất tinh phẩm. Lâm Minh nhìn những viên đan dược này, trong lòng tính toán, Hoàng Nha đan bị hạn chế bởi đặc tính tài liệu, một phần linh dược nhiều nhất chỉ có thể thành đan 5 viên. Đợi đan đạo tạo nghệ của ta đột phá cảnh giới viên mãn, có lẽ có thể tăng lên 6 viên. Nhưng hiện tại, hắn khẽ lắc đầu, 5 viên đã là giới hạn hiện tại của mình. Chỉ thấy hắn lấy ra mấy chiếc bình đan ngọc trắng tinh xảo, thủ pháp thuần thục phân loại đan dược rồi cất đi. Làm xong những điều này, hắn đứng thẳng người dậy, tay phải niệm quyết khẽ dẫn, 3 đạo hỏa xà màu xanh uốn lượn từ đan lò bay ra, giao thoa dung hợp giữa không trung, cuối cùng hóa thành một đoàn ngọn lửa màu xanh, được hắn chậm rãi thu vào đan điền ôn dưỡng. Thu. Theo một tiếng khẽ quát, đầu ngón tay Lâm Minh điểm lên xích diễm thần cột lô. Đan lò phát ra tiếng long long trong trẻo, nhanh chóng thu nhỏ lại kích cỡ bằng bàn tay, được hắn thu vào chữ vật đại bên hông. Lâm sư đệ, đã luyện xong rồi sao? Lục Nguyên Bắc lúc này mới như vừa tỉnh ngộ, vội vàng tiến lên mấy bước, ngự khí mang theo vài phần cung kính. Hắn hai tay bất giác xoa xoa, trong mắt tràn đầy mong đợi. Ừm. Lâm Minh khẽ gật đầu, hơi trầm ngâm rồi mở miệng nói, 4 phần tài liệu sư huynh cung cấp, tổng cộng luyện được 23 viên Hoàng Nha đan bình thường, 8 viên Hoàng Nha đan tinh phẩm. Hắn dừng lại một chút, theo như ước định trước của chúng ta lấy 12 viên đan bình thường, 4 viên đan tinh phẩm. Đương nhiên rồi. Đương nhiên rồi. Lục Nguyên Bắc kích động đến mức giọng nói cũng run rẩy. 4 phần tài liệu đều luyện chế thành công không nói, còn có thể chia được 4 viên đan dược tinh phẩm, điều này đã vượt xa dự kiến của hắn. Điều càng khiến hắn vui mừng như điên là, đan đạo thiên phú mà vị sư đệ này thể hiện ra kinh người đến vậy, giả sử có thời gian, thành tựu nhất định không kém gì sư tôn. Mà chính mình là đồng môn sư minh, gần thủy lâu đài trước được chăng, sau này nhất định có thể có được nguồn cung cấp đan dược chất lượng cao không ngừng. Nghĩ đến đây, nụ cười trên mặt hắn không sao che giấu được. Sau khi tiễn Lục Nguyên Bắc đi, Lâm Minh trở về tĩnh thất quanh chân ngồi, đang định vận chuyển công pháp tiếp tục tu luyện. Đột nhiên, hắn khẽ nhíu mày, thần thức nhạy bén bắt được 2 đạo khí tức ẩn hiện bên ngoài phi tuyết phong. Trong rừng rậm bên ngoài đỉnh núi, 2 bóng người chậm rãi bước ra từ nơi bóng tối. Trong đó một người tóc bạc trắng, dung mạo khô héo, chính là Tuần gia lão tổ Tuần Đào Thọ Nguyên Sắc Cạn. người còn lại dung mạo góc cạnh rõ ràng, vốn dĩ nên trông anh vũ bất phàm, nhưng vì đôi mắt một mí dài hẹp như dao kiếm mà thêm vài phần âm hiểm. Điều quan trọng nhất là, người này mặc pháp bảo màu xanh nhạt, trước ngực thêu một vầng trăng khuyết màu máu, hiển nhiên là trúc cơ tu sĩ của Nguyệt Ma Tông, linh lực dao động tỏa ra quanh thân hắn cũng đạt đến trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong. Tuần đạo hữu đã suy nghĩ kỹ càng chưa? Tu sĩ Nguyệt Ma Tông cười lạnh một tiếng, trong mắt hàn quang chợt lóe. Trong đôi mắt đục ngầu của Tuần Đạo chợt lóe lên một tia dãy rủa, cuối cùng hóa thành hung ác, lão phu đã không còn đường lui, chỉ có thể liều chết một phen. Chỉ là không ngờ, giọng hắn hơi dừng lại, Quý Tông lại phái thượng sứ tự mình ra tay. Hừ, tu sĩ Nguyệt Ma Tông hừ lạnh một tiếng, đan đạo thiên phú của tiểu tử này quá kinh người, chỉ trong 10 năm ngắn ngủi đã có thể luyện chế Hoàng Nha đan thuần thục đến vậy. Nếu mặc kệ hắn trưởng thành, nhất định sẽ trở thành đại họa trong lòng tông ta. Trong tay áo hắn trượt ra một tấm phù lục màu máu, vân phù trên phù như vật sống đang nhúc nhích, lát nữa bản tọa sẽ để lại dấu vết của huyết ma công trên thi thể hắn, ngươi cứ việc theo ta giết người là được. Tuần Đào nghe vậy mừng rỡ, hai người lập tức hóa thành hai đạo lưu quang, lao thẳng về phía Phi Tuyết Phong. Trong tĩnh thất, Lâm Minh chợt mở mắt, thần thức cảm ứng được hộ sơn đại trận bị chạm vào. Hắn lập tức niệm quyết thúc dục điên đảo ngũ hành trận, nhưng lại thấy đại trận vừa mới lóe lên linh quang đã đột nhiên ảm đạm. Phá cấm phủ. Lòng Lâm Minh chợt dùng mình, thông qua trận pháp cảm nhận được hai đạo khí tức trúc cơ đang nhanh chóng tiếp cận. Trong đó một người tay cầm phù lục màu máu, chính là phù này đã dễ dàng phá đi hộ sơn đại trận. Tuần Đào. Lâm Minh nhận ra một trong hai người, trong mắt hàn quang chợt lóe. Điều càng khiến hắn kinh hãi là trang phục Nguyệt Ma Tông trên người người còn lại, hai tông từ trước đến nay thế như nước với lửa, người này xuất hiện ở đây tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Chết đi. Hai bóng người đã đến sườn núi, linh lực cuồng bạo dao động khiến động phủ rung lên bần bật. Lâm Minh hít sâu một hơi, toàn thân kim quang đại thịnh, phá tà kim giáp chú lập tức bao phủ thân thể. Đồng thời tay phải niệm quyết, sáu đạo kiếm mang màu xanh hiện lên bên cạnh hắn, tích tụ thế năng chờ phát động. Ngay sau đó thân hình chợt lóe, trực tiếp bay ra khỏi động phủ, đối đầu với kẻ đến. Hắn vừa nhìn đã nhận ra thân phận của tu sĩ Nguyệt Ma Tông, đối phương trắng trợn mặc trang phục tông môn đến, hiển nhiên là có chỗ dựa không sợ hãi. Ồ, thấy hai ta đến, không những không chạy, ngược lại còn chủ động lên chiến. Trong mắt tu sĩ Nguyệt Ma Tông chợt lóe lên một tia kinh ngạc, sau đó cười lạnh nói, "Lâm đạo hữu, kẻ thức thời là tuấn kiệt. Với thiên phú luyện đan của ngươi, nếu chịu quy thuận Nguyệt Ma Tông ta, cũng có thể được trọng dụng." Hắn trên dưới đánh giá Lâm Minh, tiếp tục nói, "Bản tọa thấy ngươi trong vòng 10 năm đã có thể luyện chế Hoàng Nha đan đến cảnh giới này, chắc hẳn đã dùng toàn bộ thời gian vào đan đạo rồi nhỉ? Điểm này thì rất giống sư tôn của ngươi, đều là đan sĩ." Chỉ tiếc là, Tuần Đào cũng cười âm hiểm tiếp lời, "Lâm đạo hữu, thượng sứ đại nhân đã cho ngươi đủ mặt mũi rồi. Chỉ cần ngươi nguyện ý thần phục, để thượng sứ gieo cấm chế vào thức hải của ngươi, hôm nay liền có thể hóa can qua thành ngọc bạch." Chương 115, đại chiến đột khởi. Chương 115, đại chiến đột khởi. Đối mặt với uy hiếp, ánh mắt Lâm Minh bình tĩnh lướt qua hai người trước mắt, trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười. Hắn chắp tay sau lưng đứng thẳng, khoe miệng nết lên một nụ cười trầm biếm, "Hai người nghĩ cũng đẹp đẽ thật đấy." "Hừm, Lâm Minh, ngươi thật sự muốn minh oan bất linh sao?" Sắc mặt hai người đổi biến, trong mắt hàn quang chợt lóe. "Không hàng thì chết." Ngữ khí hai người đột nhiên chuyển lạnh, quanh thân linh lực cuộn, trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong uy áp không chút giữ lại mà phóng thích ra. "Chỉ bằng các ngươi?" Lâm Minh vẫn ung dung bất bách, chỉ yên lặng đứng tại chỗ. Nhưng chính sự điềm tĩnh này lại mang đến cho người ta một cảm giác thâm bất khả trắc, tựa như đối mặt không phải một tu sĩ trúc cơ sơ kỳ, mà là một tòa núi cao sừng sững. "Tốt, rất tốt. Xem ra ngươi sắt đá quyết tìm cái chết. Vậy bản tọa sẽ thành toàn cho ngươi. Hôm nay liền để ngươi biết, cuồng vọng tự đại phải trả cái giá như thế nào." Tu sĩ Nguyệt Ma Tông trong mắt sát cơ bùng lên dữ dội, tay phải khẽ lật, một cây cổ phiến toàn thân đen kịt bỗng nhiên hiện ra từ hư không. Khoảnh khắc phiến mặt mở ra, hắc vụ đặc sệt như mực phun trào ra, trong nháy mắt bao phủ phương viên mấy trượng. Trong sương mù ẩn hiện có thể thấy một đạo thân ảnh hiểu điệu, tuy không nhìn rõ ràng, nhưng dung nhan tuyệt thế hiện lộ trong thoáng nhìn kinh hồng kia, đã khiến chúng nhân tại trường tâm thần lay động. Đợi hắc vụ hơi tán đi, chỉ thấy một nữ quỷ mỹ lệ không thể tả lăng không mà đứng. Nàng thân hình uyển chuyển, da như ngưng chi, lại không mặc một mảnh vải nào. Chỉ là trên khuôn mặt tuyệt mỹ kia, không có chút cảm xúc dao động nào, duy có sát ý băng lãnh. "Đi." Theo tiếng ra lệnh của tu sĩ Nguyệt Ma Tông. Hô, âm phong được khởi, quỷ khóc sói gào. Nữ quỷ thân hình khẽ động, đã xuất hiện trước người Lâm Minh. Nàng năm ngón tay mở ra, nguyên bản ngón tay ngọc thon dài lại trong nháy mắt mọc ra năm cái móng vuốt bạch cốt dày đặc dài chừng một thước, mang theo tiếng xé gió chói tai, thẳng tắp nhắm vào yếu huyệt trái tim Lâm Minh. Chu Đào đứng một bên, khoe miệng nết lên một nụ cười trầm biếm, trong lòng thầm tính toán, thuật ngữ quỷ này âm độc quỷ dị, tu sĩ trúc cơ bình thường dưới tình thế không kịp đề phòng, 10 phần thì 8-9 đều phải trúng chiêu. Lâm Minh này chẳng qua là một kẻ luyện đan, cho hắn vài phần thể diện, chẳng qua là nể mặt hắn có thể luyện chế Hoàng Nha đan mà thôi. Còn thật sự cho rằng mình là nhân vật ghê gớm gì sao? Ánh mắt hắn âm lãnh chú ý chiến cuộc, thấy móng vuốt sắc bén của nữ quỷ đã chạm đến vạt áo Lâm Minh, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Thực lực của vị thượng sứ Nguyệt Ma Tông này hắn quá rõ ràng, chiêu U Minh quỷ phiến kia càng khiến người ta khó lòng phòng bị. Bao nhiêu tu sĩ trúc cơ đều ngã xuống dưới thuật ngữ quỷ thần xuất quỷ một ngày, hôm nay xem ra lại phải thêm một oan hồn rồi. Ngữ quỷ chi pháp, hư thực chuyển hóa. Lâm Minh lại đột nhiên khẽ cười một tiếng, trong mắt chợt lóe lên một tia khinh thường, quả thật có vài phần môn đạo. Đáng tiếc trung quy vẫn là bảng môn tà đạo, khó mà bước lên đại nhã chi đường. Lời nói chưa dứt, chỉ thấy hắn tay phải ngón trỏ khẽ điểm một cái. Ầm. Một đoàn hỏa diễm màu thanh kim đột nhiên bùng nổ, khí lãng nóng bỏng càn quét bốn phương. Nữ quỷ kia còn chưa kịp phản ứng lại, toàn bộ quỷ khu đã bị thanh liên đan hỏa hoàn toàn nuốt chửng. A! Tiếng quỷ gào thê lương vang vọng tận trời xanh, khiến người ta sởn tóc gáy. Nữ quỷ trong liệt diễm điên cuồng giãy giụa, thân thể hiểu điệu vặn vẹo biến dạng, khuôn mặt mỹ lệ nguyên bản giờ đây dữ tợn đáng sợ. Nhưng mặc cho nàng giãy giụa thế nào, đoàn hỏa diễm màu thanh kim tiết như địa bám xương, vẫn luôn quấn quanh không rời. Trong vài hơi thở ngắn ngủi, con quỷ vật trúc cơ kỳ này đã bị thiêu đốt thành tro bụi, ngay cả một tia âm khí cũng không còn sót lại. Không hay rồi. Sắc mặt thượng sứ Nguyệt Ma Tông trong nháy mắt tái nhợt, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Nữ quỷ này cùng hắn tâm thần tương liên, giờ phút này bị hủy diệt, khiến hắn cũng chịu phản vệ không nhẹ. Hắn hai mắt đỏ ngầu, chạm như phát điên mà vô tới Lâm Minh, cây quạt xếp trong tay càng thoát tay bay ra, hóa thành một mảnh âm minh quỷ vụ che trời lấp đất. Thượng sứ xin hãy chậm lại. Chu Đào thấy vậy đại kinh thất sắc, đội vàng lên tiếng ngăn cản, đó là linh hỏa. Hắn giờ phút này cuối cùng cũng nhận ra lai lịch đoàn hỏa diễm màu thanh kim kia, trong lòng kinh hãi đến cực điểm. Uy lực linh hỏa trong tu tiên giới sớm đã có uy danh hiển hách, có thể dễ dàng thiêu hủy quỷ vật trúc cơ kỳ như vậy, Lâm Minh này tuyệt đối không phải luyện đan sư nhị giai bình thường đơn giản như vậy. Ngoài luyện đan chi thuật tinh xảo ra, thực lực chiến đấu chân chính của người này e rằng cũng vượt xa dự đoán của bọn hắn. Nhưng giờ phút này thượng sứ Nguyệt Ma Tông đã giận không thể kiềm chế, Chu Đào đưa tay ngăn cản nhưng căn bản không kéo lại được hắn. Chỉ thấy hắn thân hình bạo khởi đồng thời, tay áo vung lên, ba tấm linh phù ứng tiếng bay ra, trong nháy mắt hóa thành ba cây trường qua kim quang lấp lánh. Ba cây kim qua này mang theo tiếng xé gió lăng lệ, thẳng tắp lao về phía Lâm Minh. Tự tìm đường chết. Thần sắc Lâm Minh vẫn ung dung. Đoàn thanh liên linh hỏa vừa mới thiêu đốt hết nữ quỷ kia lần nữa bay lên, hóa thành một đầu hỏa diễm phi điểu, thẳng tắp nên đón màn trời hắc vụ cùng ba cây kim qua. Ầm. Ánh lửa rực rỡ xông thẳng lên trời, hắc vụ âm trầm trong nháy mắt tan thành mây khói. Đáng sợ hơn là, ba cây kim qua tưởng chừng kiên cố bất khả hủy kia, khi chạm vào hỏa diễm liền sụp đổ tan cảnh, hóa thành từng điểm kim quang tiêu tán vào không trung. Ầm ầm. Sóng lửa ngập trời càn quét tới, hoàn toàn bao trùm thượng sứ Nguyệt Ma Tông. Trong tầm nhìn của vị tu sĩ Nguyệt Ma Tông này, mọi sắc màu giữa thiên địa đều biến mất. Trong tầm mắt, toàn là biển lửa đỏ rực. Nhiệt độ cao khủng bố kia khiến hắn cảm thấy mình giống như một mảnh lông vũ nhẹ bẫng, bất cứ lúc nào cũng có thể bị thiêu thành cho tàn. Cho đến giờ phút này, trên mặt hắn mới hiện lên vẻ kinh hoàng tột độ, vội vàng bay lùi về sau. Nhưng đã quá muộn, liệt diễm hừng hực đã hóa thành sông ngòi cuộn cuộn, phong tỏa tất cả đường lui của hắn. Lên trời không cửa, xuống đất không đường. Ầm. Ngay tại thời khắc sinh tử du con này, một đạo ấu quang đột nhiên bật lên. Chỉ thấy cây huyền thiết trọng kiếm toàn thân đen kịt kia hóa thành một đạo lũ ám lưu quang, với thế sét đánh không kịp bưng thai thẳng tắp đâm vào biển lửa. Nơi kiếm phong đi qua, liệt diễm hừng hực lại như thủy triều rút đi, thế lửa ngập trời nguyên bản đống nhiên suy yếu, chỉ còn sót lại những đốm lửa lẻ loi thoi thoát. Nhưng nhiệt độ cao còn sót lại vẫn đáng sợ, thượng sứ Nguyệt Ma Tông đang ở trung tâm biển lửa tuy kịp thời dựng lên hộ thể linh quang, nhưng vẫn bị thiêu đốt đến tóc khô vàng xoăn tít, khuôn mặt âm hiểm kia càng lộ vẻ dữ tợn. Hắn hai mắt hẹp dài khẽ nheo lại, trong đồng tử hàn mang chợt hiện. Tiếng xoạt một tiếng, cây phi kiếm màu đen kia trong không trung bạch ra đường cong kỳ dị, thân kiếm hắc vụ lượn lờ, mang theo sát ý nồng đậm thẳng tắp nhắm vào yết hầu Lâm Minh. Một kiếm này thế đi cực nhanh, hiển nhiên là mang theo ý chí nhất kích tất sát. Lâm Minh thấy vậy nhưng thần sắc như thường, chỉ là lạnh hừ một tiếng. Chỉ thấy hắn tay áo khẽ vung, cửu hoa thanh tiêu kiếm quang ứng tiếng bay ra. Chỉ thấy thanh quang lưu chuyển, trong không trung một phân thành hai, hai hóa thành bốn, trong nháy mắt lại phân hóa ra sáu đạo kiếm ảnh ngưng tụ như thực chất. Những kiếm ảnh này bày ra thế bắt đầu, nơi kiếm phong chỉ tới, không khí đều vì thế mà ngưng trệ. Tật. Theo Lâm Minh kiếm quyết khẽ dẫn, sáu đạo kiếm quang đỗng nhiên hóa thành dải lụa lưu quang rực rỡ. Những kiếm quang này nhìn thì rực rỡ như cầu vồng, thực chất lại ẩn chứa sắc cơ. Chúng trong hư không giao thoa xuyên qua, cuối cùng lại như bách xuyên quý hải hợp thành một thanh cự kiếm màu xanh dài chừng một trượng. Khi kiếm thành hình, linh khí xung quanh kịch liệt chấn động, ngay cả không gian cũng nổi lên những gợn sóng nhỏ. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, cự kiếm màu xanh ra sau lại đến trước, mang theo tiếng xé gió chói tai hung hăng chém về phía hắc kiếm. Tiếng đang một tiếng kim thiết giao minh, linh quang trên bề mặt phi kiếm màu đen như ngọn nến tàn trong gió chậm chấn bất định, thân kiếm càng bị cự lực chấn cho bay ngược ra ngoài. Cuối cùng cắm xin vào trong vách núi cách đó 10 trượng, chuôi kiếm vẫn còn rung động không ngừng. Đám mây giấc mơ chưa nghĩa được khơi nguồn từ cuốn đời ổ gờ dí và chương 116, cường thế áp chế chương 116, cường thế áp chế này. Này sao có thể chứ? Tuần Đào hít vào một ngụm khí lạnh, đồng tử đột nhiên co rút lại như mũi kim, sắc máu trên mặt tức khắc rút sạch. Hắn chết lặng nhìn chằm chằm vào thanh phi kiếm màu đen bị đánh bay, đôi môi run rẩy không kiểm soát. Phải biết rằng, đây chính là bản mệnh phi kiếm huyền phong của Nguyệt Ma Tông thượng sứ. Thanh kiếm này là trung phẩm linh khí, trong tay tu sĩ trúc cơ kỳ có thể xưng là đại sát khí. Phối hợp với pháp lực hùng hậu của thượng sứ trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong, ngay cả tu sĩ đồng giai cũng phải tạm tránh mũi nhọn. Thế nhưng lúc này đây, lại bị Lâm Minh tùy tiện một đạo kiếm quang đánh cho linh tính tổn hại nặng nề. Cơ bắp trên mặt Nguyệt Ma Tông thượng sứ hơi hơi co rút, trong mắt chợt lóe lên một tia thần sắc khó tin. Hắn âm thầm vận chuyển công pháp, cảm nhận được cảm giác đau nhói truyền đến từ thần thức liên kết với bản mệnh phi kiếm, trong lòng không khỏi dấy lên sóng to gió lớn. Đạo kiếm quang này, chẳng lẽ là thủ đoạn của kiếm tu? Thế nhưng người này trúc cơ bất quá mấy năm, cho dù ngày đêm khổ tu, cũng không thể nào trong thời gian ngắn như vậy mà tu luyện kiếm đạo đến cảnh giới này. Ngay tại lúc tâm thần hắn chấn động, đạo kiếm quang màu xanh kia thế đi không giảm, mang theo tiếng xé gió chói tai bắn tới. Kiếm quang chưa tới, kiếm khí sắc bén đã đâm vào da mặt hắn đau rát. Hừ. Thượng sứ cố gắng chấn định, tay phải vỗ nhẹ lên túi chứa vật bên hông. Chỉ thấy một đạo ô quang chợt lóe lên, một tấm khiên toàn thân đen kịt, điêu khắc đầu thú dữ tợn lơ lửng giữa không trung. Theo hắn bấm quyết niệm chú, tấm khiên đón gió liền lớn, trong nháy mắt hóa thành cự thuẫn cao chừng một trượng chắn trước người. Trên mặt khiên, đôi mắt của đầu thú sống động như thật đột nhiên phát sáng lên ánh sáng đỏ như máu, miệng rộng há ra, lại nhả ra một tấm phó thuẫn nhỏ hơn một chút. Cứ thế lặp lại hai lần, trong nháy mắt liền có ba tầng tấm khiên xếp thành hình chữ phẩm, bảo vệ thượng sứ kín kẽ. Đây chính là trung phẩm phòng ngự linh khí tam trọng thú diện thuẫn được luyện chế từ giáp lưng của yêu thú huyền giáp địa long nhị giai trung kỳ. Nhờ vào bảo vật này, hắn từng toàn thân rút lui khi bị ba vị tu sĩ đồng giai vây đánh. Ngay tại khoảnh khắc tam trọng thú diện thuẫn vừa mới triển khai màn sáng phòng ngự, trong mắt Nguyệt Ma tông thượng sứ hàn quang chợt lóe, tay phải nhẹ nhàng vô lên túi chữ vật bên hông. Chỉ thấy một đạo ngân mang chợt lóe lên, lòng bàn tay hắn đã xuất hiện một viên lệnh bài toàn thân trắng bạc, bề mặt phủ đầy phù văn màu vàng cổ kính. Lệnh bài này vừa xuất hiện, nhiệt độ bốn phía chợt giảm mạnh, ẩn ẩn có tiếng sói tru thê lương vang vọng trong hư không. Đi. Thượng sứ khẽ quát một tiếng, chân nguyên trong cơ thể điền cuồng tuôn vào lệnh bài. Viên ngân nguyệt lệnh bài kia bỗng nhiên hóa thành một đạo lưu quang chói mắt, tốc độ cực nhanh, hầu như trong nháy mắt đã tới cách Lâm Minh ba thước. Ong, lệnh bài đột nhiên chấn động kịch liệt, bộc phát ra một vòng vầng sáng bạc chói mắt. Trong vầng sáng, một đầu hư ảnh thương lang cao chừng 3 trượng chậm rãi ngưng tụ thành hình. Đầu thương lang này toàn thân trắng bạc, hai mắt đỏ ngầu như máu, toàn thân tản mát ra khí tức cổ xưa mà hung lệ. Gào. Tiếng sói tru chấn thiên động địa đột nhiên nổ vang, sóng âm gợn sóng có thể thấy bằng mắt thường khuyết tán trong hư không. Điều quỷ dị hơn là, kèm theo tiếng gầm giận dữ này, một đạo sóng xung kích thần thức vô hình đã lặng lẽ không tiếng động mà đánh út về phía thức hải của Lâm Minh. Viên ngân nguyệt lệnh bài này tên là Thương Lang lệnh tương truyền được luyện chế từ tinh phách của một đầu khiếu nguyệt thương lang nhị giai. Một khi kích hoạt, có thể triệu hoán hư ảnh thương lang tinh phách, phát ra nhiếp hồn hống có thể trực tiếp công kích thần hồn của tu sĩ. Tu sĩ trúc cơ bình thường trúng một kích này, nhẹ thì thần hồn chấn động, ý thức mơ hồ, nặng thì thức hải sụp đổ, hôn mê ngay tại chỗ. Khoe miệng thượng sứ nết lên một nụ cười lạnh, tay phải bấm quyết, triệu hồi huyền phong kiếm bị đánh bay. Hắn cắn nát đầu lưỡi, một ngụm tinh huyết phun lên thân kiếm. Phi kiếm hấp thu tinh huyết bỗng nhiên hắc quang đại thịnh, thân kiếm nổi lên những đường vân màu máu dày đặc, tản mát ra sát khí khiến người ta kinh hãi. Theo một tiếng quát chói tai, Huyền Phong kiếm hóa thành một đạo lưu quang đen đỏ đan xen, thẳng tắp đâm về phía Tim Lâm Minh. Kiếm này thế đi cực nhanh, mũi kiếm lướt qua, không khí đều bị xé rách thành những vết nứt nhỏ màu đen. Tuy nhiên, ầm. Một tiếng nổ vang chói tai đột nhiên truyền đến. Chỉ thấy đạo kiếm quang màu xanh kia thế như trẻ tre, lại cưỡng ép đánh nát tầng phòng ngự đầu tiên của Tam Trọng Thú Diện Tuẫn. Tấm khiên kiên cố như dây rắn mà vỡ nát tan cảnh, hóa thành vô số mảnh vỡ linh quang bay tán loạn. Đạo kiếm quang này sao lại có uy lực đến thế? Đồng tử Nguyệt Ma tông thượng sứ co rút mạnh, sắc máu trên mặt rút sạch. Hắn rõ ràng hơn ai hết phòng ngự lực của Tam Trọng Thú Diện Tuẫn, tu sĩ trúc cơ hậu kỳ bình thường cũng khó có thể một kích phá vỡ tầng phòng ngự đầu tiên. Theo xu thế này, đối phương chỉ cần ra thêm hai kiếm nữa, chẳng trách dám đối địch với bản sứ. Trong mắt thượng sứ sát ý bùng lên, cười giữ tận nói, bất quá hôm nay, ngươi chắc chắn phải chết không nghi ngờ. Huyền Phong kiếm bao phủ sát khí ngập trời, mắt thấy sắp đâm trúng tim Lâm Minh. Ngay lúc này, thượng sứ đột nhiên giật mình trong lòng. Chỉ thấy Lâm Minh vẫn ung dung đứng tại chỗ, không những không bị nhiếp hồn hống ảnh hưởng, ngược lại còn có chút hứng thú mà đánh giá đầu hư ảnh thương lang kia. Sau đó, hắn chậm rãi quay đầu, ánh mắt như điện nhìn về phía thượng sứ. Ánh mắt này nhìn tới, Nguyệt Ma tông thượng sứ bỗng nhiên như rơi vào hầm băng. Hắn chỉ cảm thấy trong thức hải phảng phất có vạn cây kim thép đồng thời đâm vào, cơn đau kịch liệt khó tả tức khắc tràn ngập toàn thân. Nỗi thống khổ đó thẳng đến sâu trong linh hồn, khiến mặt mũi hắn bặm mẹo, thất khiếu đều rỉ ra từng tia máu. Huyền Phong kiếm bốn sắc bén cũng mất đi khống chế, bay loạn siêu mẹo trong không trung, không còn chút uy hiếp nào. Thần thức bí thuật, người này lại biết pháp công kích thần thức. Nguyệt Ma tông thượng sứ nhầm nhiếp hồn chú mà Lâm Minh thi triển với thần thức sánh ngang trúc cơ hậu kỳ thành thần thức bí thuật cấp độ trúc cơ, đột nhiên sắc mặt trắng bệnh, chán diện ra những hạt mồ hôi li ti. Hắn tu đạo hơn trăm năm, vẫn là lần đầu tiên gặp phải đối thủ khó nhằn đến thế. Thanh cự kiếm màu xanh hợp hai là một kia mỗi một lần chém, đều ẩn chứa uy năng khủng bố sánh ngang một kích toàn lực của tu sĩ trúc cơ trung kỳ. Điều càng khiến hắn kinh hãi là, đối phương thi triển thần thức công kích lại sắc bén đến thế, chỉ một kích đã khiến thức hải hắn cuộn cuộn, nguyên thần chấn động, phảng phất có vạn cây kim thép đồng thời đâm vào thần hồn. Điều khiến hắn tuyệt vọng là, thần thức công kích của Thương Lang lệnh mà mình tự hào, đối với người trước mắt này lại như bùn trâu xuống biển, không hề có phản ứng. Thế này còn đánh đấm gì nữa? Trong lòng thượng sứ dấy lên sóng to gió lớn. Thực lực mà người trước mắt này thể hiện, hoàn toàn vượt quá nhận thức của hắn. Một tu sĩ tứ linh căn trúc cơ chưa đầy 10 năm, sao có thể đồng thời tinh thông kiếm đạo, thần thức công kích, lại còn sở hữu tu vi thâm hậu đến thế? Đây đâu phải là luyện đan sư gì, rõ ràng là một quái vật giả heo ăn thịt hổ. Thương tổn thần thức kịch liệt khiến toàn thân hắn co quắp, thất khiếu đều rỉ ra từng tia máu. Điều đáng sợ hơn là, đạo kiếm quang màu xanh kia vẫn lơ lửng giữa không trung, tản mát ra phong mang khiến người ta kinh hãi. Xoẹt. Kiếm quang lần nữa hóa thành lưu quang, chém về phía hai tầng tấm khiên thú diện còn lại. Rắc. Tầng thú diện thứ hai vỡ nát theo tiếng, hóa thành từng điểm linh quang tiêu tán trong không khí. Xong rồi, hôm nay e rằng phải bỏ mạng tại đây. Thượng sứ cố gắng chịu đựng cơn đau kịch liệt trong thức hải, mặt mũi dữ tợn gào thét, "Tuần Đào, xông lên cho ta, giết hắn!" Tuần Đào ở một bên sớm đã sợ đến hồn bay phách lạc, nghe vậy vội vàng bấm quyết. Hai đầu khôi lỗi sư tử lông vàng cao chừng một trượng từ trong túi linh thú nhảy ra, nhai răng múa vuốt mà vồ về phía Lâm Minh. Đồng thời hắn tế ra một thanh phi đao hàn quang chớp động, chính là hạ phẩm linh khí Hàn Nguyệt đao. Chương 117, liên trảm hai người chương 117, liên trảm hai người đối mặt với hai người giáp công, Lâm Minh thần sắc như thường. Hắn tay trái lật một cái, một tấm phù lục màu vàng đất không gió tự cháy, hóa thành một đạo quang mạc dày nặng che chắn toàn thân. Ngay sau đó, một tòa linh lung bảo tháp 7 tầng từ trong túi trữ vật bay ra, lơ lửng trên đỉnh đầu rải xuống từng đạo kim quang. Thêm vào đó là phá tà kim giáp chú lưu chuyển trên thể biểu, ba tầng phòng hộ bảo vệ toàn thân hắn chặt chẽ. Tòa thất bảo linh lung tháp này toàn thân trong suốt như ngọc, chính là khi xưa ở Lôi Vân Cốc bí cảnh chém giết Lý Thanh Sơn mà có được, là một kiện cực phẩm phòng ngự pháp khí khó có được. Lâm Minh tay phải bấm quyết, Cửu Hoa Thanh Tiêu kiếm đông nhiên thanh quang đại thịnh. Chỉ thấy đạo kiếm quang kia trên không trung chia làm ba, hiện hình chữ phẩm chém về phía Nguyệt Ma Tông thượng sứ. Kiếm quang chưa tới, kiếm khí lăng lệ đã cày ra trên mặt đất ba đạo khe rãnh sâu hoắm. Ầm. Cùng với tiếng nổ vang vọng đến đứt hai, tấm thuần thú diện cuối cùng ứng tiếng vỡ nát. Mảnh vỡ của tấm thuần đã vỡ hóa thành từng điểm linh quang, tiêu tán trong không khí. Mau đến giúp ta. Nguyệt Ma Tông thượng sứ giờ phút này mặt mũi dữ tợn, đâu còn nửa phần phong độ của trúc cơ tu sĩ. Hắn gắng nhịn từng trận đau nhói truyền đến từ thức hải, vừa nhanh chóng lùi lại, vừa từ trong túi chữ vật lấy ra một tấm phù lục tỏa ra vầng sáng màu xanh lam. Nhị giai trung phẩm phòng ngự phù lục, Thủy Mạc Thiên Hoa phù. Khoảnh khắc phù lục cháy, một đạo thủy mạc cao 3 trượng hiện lên giữa hư không. Trong thủy mạc, phù văn ẩn hiện bơi lội, bảo vệ thượng sứ chặt chẽ. Nhưng mà công thế của Lâm Minh nhanh hơn. Chỉ thấy hắn tay trái lật một cái, thanh liên đan hỏa ngưng tụ trong lòng bàn tay, trong nháy mắt hóa thành một con hỏa phượng dài khoảng 1 trượng. Hỏa phượng đôi cánh mở ra, nhiệt độ cao nóng bỏng khiến cỏ cây xung quanh lập tức khô héo cháy đen. Đi. Hỏa phượng phát ra một tiếng kêu trong trẻo, vỗ cánh lao về phía thủy mạc. Nơi nó đi qua, không khí bặm mẹo, đá vụn trên mặt đất đều bị nung đỏ rực. Thời khắc nguy cấp, Chu Đào cuối cùng cũng đến. Hắn cắn nát đầu lưỡi, một ngụm tinh huyết phun lên Hàn Nguyệt Đao. Phi đao hấp thu tinh huyết đống nhiên ngân quang đại thịnh. Phá. Hàn Nguyệt Đao hóa thành một đạo tia chớp bạc, đâm thẳng vào vị trí trái tim Hỏa Phượng. Hai bên va chạm, bùng nổ tiếng oanh minh vang vọng đến đứt hai. Tuy rằng miễn cưỡng chặn được Hỏa Phượng, nhưng linh quang trên bề mặt Hàn Nguyệt Đao đã ảm đạm không ánh sáng, trên thân đao thậm chí xuất hiện vết nứt nhỏ. Những hỏa cầu, băng truy cùng các công kích khác do những tu sĩ khác phát ra, rơi xuống ba tầng phòng ngự của Lâm Minh, ngay cả quang mạc màu vàng đất ngoài cũng không thể đột phá. Tên tiểu tử này phải chết. Nguyệt Ma Tông thượng sứ hơi thở dốc lại, tuy rằng sắc mặt vẫn tái nhợt như tờ giấy, nhưng sự sợ hãi trong mắt đã hóa thành độc ác. Hắn tu đạo hơn 100 năm, vẫn là lần đầu tiên gặp phải đối thủ đáng sợ như vậy. Tên tiểu tử này bất quá trúc cơ 9 năm, đã có thực lực như vậy, nếu cứ để hắn trưởng thành, sau này tất nhiên sẽ trở thành họa lớn trong lòng Nguyệt Ma Tông. Lâm Minh nghe vậy, trong mắt hàn mang chợt lóe, gương mặt vốn bình tĩnh đột nhiên âm trầm xuống. Hắn chắp tay sau lưng mà đứng, toàn thân linh lực cuộn, ý bảo không gió tự động. Không hay rồi. Nguyệt Ma Tông thượng sứ trong lòng cảnh giác đại sinh, trực giác nhạy bén của trúc cơ tu sĩ khiến hắn lập tức ý thức được nguy hiểm. Đáng tiếc đã quá muộn, một cú kịch liệt đau đớn khó tả như thủy triều ập đến, dường như có ngàn vạn lưỡi dao sắc bén đang cắt xé thần hồn hắn. Trong thức hải long trời lở đất, nguyên thần chấn động, trước mắt từng trận tối sầm, gần như đứng không vững. Trong thất khiếu, tơ máu đỏ tươi chậm rãi rỉ ra. Thương tổn thần thức nặng nề như vậy, cho dù với khả năng khôi phục của trúc cơ tu sĩ, không có 3-5 năm bế quan tĩnh dưỡng, phụ trợ bằng đan dược chân quý điều trị, e rằng cũng khó mà khỏi hẳn. Còn chưa đợi hắn lấy lại tinh thần, Lâm Minh đã bấm quyết thi pháp. Chỉ thấy đoàn thanh liên đan hỏa kia trên không trung quần quần biến hóa, trong nháy mắt hóa thành một con hỏa phượng sống động như thật. Hỏa phượng đôi cánh mở ra đủ 3 trượng, toàn thân xanh đỏ xen lẫn, mỗi một chiếc lông vũ đều do đan hỏa tinh thuần ngưng tụ thành, tản mát ra nhiệt độ cao khiến người ta kinh hãi. Ầm. Hỏa phượng vỗ cánh rít dài, mang theo thế phần thiên trừ hải gào thét mà đến. Cùng lúc đó, 6 đạo cửu hoa thanh tiêu kiếm quang trên không trung giao thoa quấn quanh, trong nháy mắt hợp thành một thanh cự kiếm màu xanh dài 3 trượng. Trên thân kiếm phủ văn lưu chuyển, kiếm khí trùng tiêu, ngay cả không khí xung quanh đều bị cắt xé ra từng vết nứt không gian nhỏ. Không, Nguyệt Ma Tông thượng sứ gan mật đều đứt, giọng nói cũng biến đổi. Hán điên cuồng thúc giục chân nguyên còn lại không nhiều trong cơ thể, muốn tế ra vật bảo mệnh, nhưng đã quá muộn. Một bên khác, Chu Đào sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hai tay bấm quyết muốn triệu hồi 2 con kim mao sư khôi lỗi kia. Nhưng con khôi lỗi kia còn chưa quay người, đã bị dư ba do hỏa phượng tản mát ra thiêu đốt đến linh tính tổn hại lớn, động tác chỉ hoãn như xa lầy. Ầm ầm ầm. Trong tiếng nổ kinh thiên động địa, hỏa phượng và cự kiếm đồng thời rơi xuống. Thủy mạc do phòng ngự linh phù hình thành chỉ chống đỡ chưa đến một hơi thở liền ầm ầm vỡ nát. Ngọn lửa nóng bỏng quét qua, mặt đất lập tức hóa thành đất khô cằn, cỏ cây trong phạm vi 10 trượng toàn bộ hóa thành tro tàn. A! Tiếng kêu thảm thiết thê lương chợt dừng lại. Trong ánh mắt kinh hoàng của mọi người, thân thể của Nguyệt Ma Tông thượng sứ trong liệt diễm xanh đỏ đàn sen nhanh chóng than hóa, trong nháy mắt liền hóa thành một đống tro bụi, ngay cả túi chữ vật cũng không thể may mắn thoát khỏi. Một trận gió thổi qua, tro bụi bay tứ tán, vị trúc cơ tu sĩ này lúc này hình thần câu diện, ngay cả cơ hội chuyển thế trùng tu cũng không còn. Chu Đào ngây người tại chỗ, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, môi không kiểm soát mà run rẩy. Hắn trợn to hai mắt, chết dí nhìn chằm chằm mặt đất nơi Nguyệt Ma Tông thượng sứ hóa thành tro bụi, trong lòng dấy lên sóng to gió lớn. Vị thượng sứ có tu vi đã đạt trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong này, lại ở dưới tay Lâm Minh ngay cả ba hiệp cũng không chống đỡ nổi, cứ như vậy hình thần câu diệt rồi. Lâm Minh thần sắc đạm mạc, tay phải khẽ dẫn kiếm quyết. Đạo kiếm quang màu xanh vừa chém giết Nguyệt Ma Tông thượng sứ kia trên không trung bạch ra một đường cong đẹp mắt, khẽ rung động phát ra tiếng kiếm minh trong trẻo, ngay sau đó hóa thành một đạo lưu quang, thẳng tắp lao về phía Chu Đào. Đáng chết. Chu Đào trán mồ hôi lạnh rịn ra, lưng lập tức bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Hắn quá rõ uy lực của kiếm này rồi, ba tầng thuần thú diện của Nguyệt Ma Tông thượng sứ vừa rồi còn không đỡ nổi, huống hồ là hắn. Trong lúc nguy cấp, hắn mạnh mẽ cắn nát đầu lưỡi, một ngụm tinh huyết phun lên 2 con kim mao sư khôi lỗi. Khôi lỗi hấp thu tinh huyết, hai mắt đột nhiên lóe lên huyết quang, thể hình bạo trướng 3 phần, gào thét nên đón kiếm quang. Đồng thời hắn tay phải vung lên, thanh hạ phẩm linh khí Hàn Nguyệt đao kia hóa thành một đạo ngân mang, đâm thẳng vào yết hầu Lâm Minh. Để cầu tự bảo vệ, Chu Đào gần như móc sạch túi trữ vật. Một tấm khiên nhỏ bằng đồng xanh, 3 tấm nhị phẩm phòng ngự phù lục liên tiếp bay ra, tạo thành từng lớp phòng hộ trước người hắn. Những thứ này đều là vật bảo mệnh hắn tích lũy nhiều năm, giờ phút này lại không còn lòng dạ đau lòng nữa. Dừng tay, ta nguyện thần phục. Chu Đào phát ra tiếng gào xé lòng, trong giọng nói mang theo sự run rẩy tuyệt vọng. Hai con khôi lỗi dưới sự thúc giục toàn lực của hắn, toàn thân lông tóc dựng đứng, trên thể biểu nổi lên phù văn phòng ngự dày đặc, chắn ở phía trước nhất. Ầm. Khoảnh khắc kiếm quang và khôi lỗi va chạm, hai con khôi lỗi có chiến lược sánh ngang trúc cơ sơ kỳ ngay cả một hơi thở cũng không chống đỡ nổi. Phù văn phòng ngự trên bề mặt thân thể khôi lỗi như bọt biển bỡ nát, thân thể đúc bằng tinh thiết từ điểm tiếp xúc bắt đầu rạn nứt, trong nháy mắt liền hóa thành vô số mảnh vụn bay tứ tán. Cự kiếm thế đi không giảm, chính diện va chạm với Hàn Nguyệt đao. Một tiếng đang giòn tan, trên thân đao đông nhiên xuất hiện một vết nứt kinh người, phi đao linh tính tổn hại lớn xoay tròn bay ra ngoài, cắm sâu vào vách núi xa xa. Phụt. Cự kiếm màu xanh nặng nề chém xuống, mặt đất cứng rắn như đậu phụ bị cắt ra. Một đạo khe rãnh sâu không thấy đáy kéo dài về phía trước, đã ở nơi nó đi qua toàn bộ hóa thành cho bụi. Hộ thể linh quang, phòng ngự phụ lục của Chu Đạo trước uy thế như vậy hình đồng hư thiết, thân thể của hắn bị hoàn toàn chia làm hai, máu tươi còn chưa văng ra đã bị kiếm khí bốc hơi. Hai đoạn tàn thi đổ xuống trên mặt đất, trên mặt còn đọng lại thần sắc kinh hoàng và không cam lòng. Vị Chu gia lão tổ tông này cứ như vậy bước theo gót Nguyệt Ma tông thượng sứ, mệnh tăng hoàng tuyển. Chương 118, luyện thần pháp quyết chương 118, luyện thần pháp quyết giải quyết xong Nguyệt Ma tông thượng sứ cùng tuần đạo, Lâm Minh nhanh chóng thu hai cái túi chứa vật cùng linh khí của hai người vào trong túi, đồng thời gọi Chu Bảo đến, tạm thời cho hắn lui đi. Làm xong những việc này, hắn tế ra linh phong chu, kiện pháp khí phi hành toàn thân màu xanh này đón gió liền lớn lên, trong nháy mắt hóa thành dài ba trượng. Lâm Minh tung người nhảy lên đứng trên đầu thuyền, hóa thành một đạo thanh sắc lưu quang hướng về Tàng Phong Tiên Thành lao nhanh mà đi. Đến Tàng Phong Tiên Thành, hắn lập tức báo cáo sự việc đã xảy ra cho Đường Tùng, giấu đi chuyện mình đã viên mãn Cửu Hoa Thanh Tiêu kiếm quyết và thất bảo lưu ly tháp. Đường Tùng nghe xong, cũng vô cùng chấn kinh, sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc. Hắn bảo Lâm Minh tạm thời ở tại Tàng Kiếm Phong, còn mình thì đi báo tin cho tông môn. Lâm Minh tạm trú tại Tàng Kiếm Phong, rảnh rỗi không có việc gì, cũng mở hai cái túi chứa vật thu được, chuẩn bị kiểm kê chiến lợi phẩm của mình. Lâm Minh hai tay bấm quyết, đầu ngón tay ngưng tụ ra một đạo linh quang màu xanh nhạt, nhẹ nhàng điểm lên cấm chế của túi chứa vật. Chỉ thấy miệng túi hiện lên một trận gợn sóng như liên y, cấm chế bốn phức tạp như băng tuyết tan chảy, nhanh chóng tan rã. Hắn thở phào một hơi dài, thần thức như nước tràn vào trong túi. Đập vào mắt hắn là linh thạch chất đống như núi, dưới sự cảm ứng của thần thức, chúng tản mát ra ánh sáng lấp lánh. Sơ qua một lượt, lại có đến 30 mặt khối, được sắp xếp gọn gàng trong góc không gian chứa vật. Không hổ là Nguyệt Ma tông thượng sứ, thân gia quả nhiên phong phú. Mắt Lâm Minh lóe lên tinh quang, trên mặt hiện lên một tia vui mừng. Phải biết, tu sĩ trúc cơ bình thường có được 10 vạn linh thạch tích trữ đã không dễ dàng, người này lại mang theo bên mình 30 vạn khối, có thể thấy địa vị của hắn ở Nguyệt Ma tông không tầm thường. Ngoài ra, còn có 3 kiện trung phẩm linh khí, phi kiếm màu đen huyền phong lệnh bài màu bạc thương lang lệnh linh khí phòng ngự tam trọng thú diện thuẫn. Lại có một kiện hạ phẩm linh khí tiến ảnh phiến. Lâm Minh sau khi rót thần thức vào những linh khí này, liền tự ấn ký mà Nguyệt Ma tông thượng sứ để lại trước đó, biết được tên cùng công dụng của những linh khí này. Trong đó thiến ảnh phiến có thể triệu hồi ra một nữ quỷ xinh đẹp cấp độ trúc cơ sơ kỳ để chiến đấu cho mình. Một góc túi chứa vật còn chất đống mấy chục cái bình ngọc cùng một gỗ, bên trong chứa các loại đan dược cùng linh tài. Lâm Minh ước tính sơ qua, những vật phẩm hôn tạp này ít nhất cũng trị giá 2-3 vạn linh thạch. Trận chiến này cũng coi như thu hoạch lớn. Hắn hài lòng gật đầu, ánh mắt lại bị một khối ngọc giản phát ra huyết quang hấp dẫn. Bốn chữ cổ kính huyết nguyệt tiểu ký hiện lên trên bề mặt ngọc giản. Thần thức thăm dò vào trong, Lâm Minh bỗng nhiên sáng mắt. Đây lại là tâm đắc chế phù của một vị ma tu trúc cơ của Nguyệt Ma tông, ghi chép chi tiết hơn 10 loại phương pháp chế tác phù lục nhị giai. Trong đó có cả những phù mà đối phương đã sử dụng khi giao chiến trước đó, như Kim Qua phù, Phá Cấm phù và Thủy Mạc Tiên Hoa phù. Hóa ra, Nguyệt Ma tông thượng sứ này lại còn là một vị phù sư, Phá Cấm phù chính là do hắn tự mình vẽ. Việc này ngược lại tiết kiệm công sức cho ta trong việc tìm kiếm phù thư nhị giai. Lâm Minh thầm vui trong lòng. Trước đây hắn đã tìm kiếm một thời gian dài, mới mua được phương pháp vẽ bản thạch phù, mà bản thạch phù vẫn chỉ là phù lục nhị giai hạ phẩm. Hiện giờ phù lục ghi chép trong huyết nguyệt tiểu ký này không chỉ phẩm giai cao hơn, chủng loại cũng phong phú hơn, rất có lợi cho hắn nghiên cứu phù đạo. Thu thần thức về, khoe miệng Lâm Minh khẽ nhếch. Lâm Minh khoanh chân ngồi xuống, từ trong lòng lấy ra cái túi chứa vật thứ hai. Cái túi chứa vật này toàn thân màu xám trắng, miệng túi theo ký hiệu đặc trưng của tuần gia, chính là thứ thu được từ trên người tuần đạo. Hắn hai tay bấm quyết, đầu ngón tay ngưng tụ ra một đạo linh quang màu xanh, nhẹ nhàng điểm lên cấm chế của túi chứa vật. So với túi chứa vật của Nguyệt Ma tông thượng sứ, cấm chế này rõ ràng đơn giản hơn nhiều, chỉ trong vài hơi thở đã bị phá giải. Thần thức tham dò vào trong, Lâm Minh khẽ nhíu mày. Trong không gian chữ vật, hơn 5 vạn khối hạ phẩm linh thạch chất đống lộn xộn, về số lượng kém xa so với những gì thu được trước đó. Xem ra thân gia của tuần đạo này, kém xa so với Nguyệt Ma tông thượng sứ rồi. Lâm Minh khẽ tự lẩm bẩm, trong giọng nói mang theo vài phần thất vọng. Hai con khôi lỗi hùng sư giá trị không nhỏ kia đã bị hủy trong trận chiến, nếu không thì cũng có thể bù đắp được chút tổn thất. Trong túi chữ vật không thấy bất kỳ điển tịch nào liên quan đến khôi lỗi thuật, hơn nữa tuần đạo cũng chưa từng thể hiện việc nắm giữ khôi lỗi thuật, nghĩ đến hắn cũng chỉ là người sử dụng, chứ không phải người chế tác. Ngay khi Lâm Minh chuẩn bị thu hồi thần thức, một khối ngọc giản phát ra ánh sáng xanh nhạt ở trong góc đã thu hút sự chú ý của hắn. Thần thức lướt qua bề mặt ngọc giản, hắn đột nhiên chấn động toàn thân, trong mắt tinh quang bùng lên. Minh Nguyệt luyện thần quyết. Đây lại là một bộ công pháp tu luyện thần thức nhị giai hoàn chỉnh. Hô hấp của Lâm Minh không khỏi trở nên dồn dập mấy phần. Phải biết rằng trong tu tiên giới, công pháp có thể tu luyện thần thức một cách hệ thống cực kỳ hiếm thấy. Tu sĩ bình thường muốn tăng cường thần thức, hoặc là dùng đan dược loại thần thức quý giá, hoặc là tìm kiếm thiên tài địa bảo hiếm thấy, không chỉ cái giá đắt đỏ mà hiệu quả cũng có hạn. Mà Minh Nguyệt luyện thần quyết này lại cung cấp một bộ pháp môn tôi luyện thần thức hoàn chỉnh, có thể giúp tu sĩ tuần tự tiệm tiến mà để thăng cường độ thần thức. Truyền thừa như thế này, đặt ở buổi đấu giá ít nhất cũng chỉ giá mấy chục vạn linh thạch, hơn nữa còn là loại có tiền cũng không mua được. Nếu có thể tu luyện thần thức đến cấp độ trúc cơ đỉnh phong, mắt Lâm Minh lóe lên ánh sáng hưng phấn. Cho dù nhiếp hồn chú mà hắn nắm giữ chỉ là pháp thuật nhất giai, dưới sự gia trì của thần thức cường đại, cũng đủ để tạo thành uy hiếp đối với tu sĩ trúc cơ trung kỳ rồi. Hắn cẩn thận từng ly từng tí thu ngọc giản vào túi trữ vật của mình, lại kiểm tra kỹ lưỡng một lượt trong túi trữ vật của Tuần Đạo, xác nhận không còn bỏ sót vật phẩm có giá trị nào khác, lúc này mới cất nó đi. Lần thu hoạch này tuy linh thạch không nhiều, nhưng giá trị của bộ Minh Nguyệt luyện thần quyết này lại vượt xa dự kiến. Lâm Minh quanh chân ngồi xuống, đặt từng kiện linh khí ra trước mặt. Ánh mắt hắn đầu tiên dừng lại trên thanh phi kiếm toàn thân đen kia, thân kiếm u ám như mực, dưới ánh sáng mặt trời lại không phản xạ chút ánh sáng nào, ngược lại ẩn ẩn hấp thu những tia sáng xung quanh. Huyền Phong kiếm. Lâm Minh khẽ niệm tên kiếm, đầu ngón tay khẽ vuốt thân kiếm. Lưỡi kiếm lạnh buốt thấu xương, ẩn ước có thể cảm nhận được âm sát chi khí ẩn chứa bên trong. Hắn nhớ rõ ràng, khi giao thủ ngày đó, thanh phi kiếm này đến đi như điện, gần như không tiếng động, nếu không phải thần thức của hắn cường đại, suýt chút nữa đã chịu thiệt. Giờ đây tu tập kiếm tu chi đạo, càng có thể thể hội được giá trị của một thanh phi kiếm tốt. Tuy Cửu Hoa Thanh Tiêu kiếm quyết có thể không cần kiếm mà thôi phát kiếm khí, nhưng nếu có thanh kiếm này tương trợ, uy lực kiếm khí ít nhất có thể tăng thêm hơn 3 thành. Đặt phi kiếm sang một bên, Lâm Minh lại cầm lên tấm khiên khắc hình thú mặt hung tợn kia. Ba đạo vân thú trên mặt khiên sống động như thật, cầm vào tay nặng trịch, chất liệu không phải kim loại cũng không phải ngọc. Hắn rót một tia linh lực vào, tấm khiên lập tức phát ra ánh sáng đen nhạt, ba đạo hư ảnh thú mặt như ẩn như hiện. Nhớ lại tình hình ngày đó Nguyệt Ma tông thượng sứ dựa vào vật này liên tục đỡ ba chiêu kiếm của hắn, Lâm Minh không khỏi thầm gật đầu. Phải biết, Cửu Hoa Thanh Tiêu kiếm quyết mà hắn đã viên mãn có uy lực kinh người. Linh khí phòng ngự hạ phẩm bình thường thường một kích đã vỡ nát, tấm khiên này có thể đỡ liên tiếp ba kích, trong số trung phẩm linh khí cũng coi là cực phẩm. Cuối cùng, ánh mắt hắn dừng lại trên tấm lệnh bài màu bạc kia. Mặt trước lệnh bài khắc một con thương lang ngửa mặt lên trời gào thét, mặt sau là những phù văn cổ xưa dày đặc. Thương lang lệnh. Lâm Minh xoa xoa bề mặt lệnh bài, cảm nhận được dao động thần thức cường đại ẩn chứa bên trong. Tuy công kích thần thức của lệnh bài này ngày đó không có tác dụng với hắn, nhưng đó là vì hắn đã tu luyện pháp phòng ngự thần thức đặc biệt, hơn nữa thần thức của hắn cường hãn, có thể sánh với tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. Đổi lại tu sĩ trúc cơ bình thường, e rằng đã sớm bị thần thức gây thương tích, mặc cho người khác chém giết rồi. Cẩn thận cất giữ mấy kiện bảo vật này, khóe miệng Lâm Minh khẽ nhếch. Lần này không chỉ thu hoạch được linh khí quý giá, mà còn có được hai bộ điện tịch quý giá là Huyết Nguyệt Tiểu Ký và Minh Nguyệt Luyện Thần Quyết. Cái trước ghi chép hơn 10 loại phương pháp chế tác phù lục nhị giai, cái sau lại là bí thuật tu luyện thần thức hiếm thấy. Những thu hoạch này đủ để khiến thực lực của hắn lại lên một tầm cao mới. Chương 119, tiêu diệt tuần gia. Chương 119, tiêu diệt tuần gia. Lâm Minh khoanh chân ngồi trong tĩnh thất, trước mặt bày biện chiến lợi phẩm thu được từ thượng sứ của Nguyệt Ma Tông và Tuần Đạo. Đầu ngón tay hắn khẽ vuốt qua tiểu sơn linh thạch chất đống cao 35 vạn, cảm nhận linh khí nồng đậm ẩn chứa bên trong, khóe miệng bất giác lộ ra ý cười. Lần thu hoạch này quả thực vượt xa dự kiến. Hắn khẽ tự lẩm bẩm, trong mắt lóe lên một tia dị quang. Hồi báo phong phú từ việc giết người cướp của khiến đạo tâm hắn cũng hơi dao động. Nhưng rất nhanh, Lâm Minh đã thu liễm tâm thần, trán diện ra những giọt mồ hôi nhỏ li ti. Tu tiên giới ngọa hổ tàng long, hôm nay ngươi giết người cướp của, ngày mai liền có thể trở thành con mồi của kẻ khác. Đạo lý này hắn rõ ràng hơn ai hết, những tu sĩ ỷ vào tu vi cao cường mà bất chấp tất cả làm càn, thường không sống được lâu. Vẫn là ổn thỏa hơn. Lâm Minh hít sâu một hơi, bình phục tâm trạng. Với thân phận nhị giai luyện đan sư và phù sư của ta, kiếm lấy tài nguyên tu hành không phải việc khó. Lần này nếu không phải đối phương ỷ thế ức hiếp đến tận cửa, ta cũng sẽ không. Nghĩ đến đây, hắn khẽ nhíu mày. Nguyệt Ma Tông vì sao lại để mắt tới? Trong đó ắt có điều kỳ lạ. Lâm Minh ngón tay khẽ gõ mặt bàn, thầm suy nghĩ, chẳng lẽ Nguyệt Ma Tông lại muốn khơi mào chiến sự? Trước tiên phái gián điệp thâm nhập, làm suy yếu thực lực các phái. Hắn đứng dậy đi đến trước cửa sổ, nhìn núi non xa xa về phía Huyền Chân Tông. Đã bẩm báo tin tức lên, cao tầng tông môn hẳn là đã có đối sách. Nhưng vào lúc gió mưa sắp đến này, nâng cao thực lực mới là việc cấp bách hàng đầu. Trên khoảng đất trống sau viện, Lâm Minh tay cầm Huyền Phong kiếm, từng chiêu từng thức diễn luyện Cửu Hòa Thanh Tiêu kiếm quyết. Kiếm quang như nước, lưu chuyển dưới ánh trăng. Hắn tỉ mỉ hồi ức trận chiến ban ngày, không bỏ qua mỗi một chi tiết. Góc độ xuất kiếm của Nguyệt Ma Tông thượng sứ, sơ hở phòng thủ của Tuần Đạo, việc nắm bắt thời cơ ra tay của bản thân. Kiếm này nếu như nhanh thêm nửa phần, chiêu đó nếu như thu lực 3 phần. Lâm Minh không ngừng điều chỉnh kiếm chiêu, dung nhập cảm nội trong thực chiến vào kiếm pháp. Hắn biết, con đường tu tiên dài đằng đẵng hiểm trở, hơi bất cẩn một chút liền sẽ vạn kiếp bất phục. Nhưng chính là sự cẩn trọng như đi trên băng mỏng này, thêm vào mỗi lần chiến đấu sau khi phản tư mà tình tiến, mới có thể khiến hắn đi xa hơn trong tu tiên giới cá lớn nuốt cá bé này. 3 ngày sau, trên không tàng Phong Tiên Thành đột nhiên xuất hiện một chiếc phi chu cỡ lớn. Người dẫn đầu trên phi chu là một lão giả râu tóc bạc phơ, sau lưng vác một thanh phi kiếm đỏ rực, toàn thân tản ra khí tức cường đại của trúc cơ đỉnh phong. Phía sau hắn, hơn 20 tên đệ tử mặc trang phục Huyền Chân Tông chỉnh tề xếp hàng, tu vi thấp nhất cũng có luyện khí hậu kỳ. Lâm Minh, hành động tiêu diệt toàn bộ lần này do ngươi hiệp trợ, đây là danh sách những kẻ khả nghi trong thành. Đường Tùng đưa một viên truyền tin ngọc giản cho Lâm Minh. Trong những ngày tiếp theo, Lâm Minh mỗi ngày cùng các đệ tử khác tuần tra trong thành. Bên ngoài là duy trì trật tự, thực chất là âm thầm giám sát những người trong danh sách. Các tu sĩ trong thành ban đầu cũng không để ý, chỉ cho là Huyền Chân Tông tuần tra định kỳ. Cho đến sáng sớm ngày nọ, mấy đạo màn sáng cấm chế đột nhiên dâng lên khắp nơi trong thành. Trong một viện lạc hẻo lánh ở ngoại thành, hai tên gián điệp ma tu ngụy trang thành tán tu còn chưa kịp phản ứng, đã bị Phược Linh Tắc từ trên trời giáng xuống trói chặt. Trong một cửa hàng pháp khí ở trung thành, hai tên trưởng quỹ luyện khí hậu kỳ vừa định phản kháng, đã bị các đệ tử Huyền Chân Tông đã sớm chuẩn bị dùng vây khốn ma phù chế trụ. Điều khiến người ta chấn kinh nhất là, giờ ngọ ba khắc, hơn 30 tên đệ tử Huyền Chân Tông đột nhiên vây kín phủ đệ tuần gia. Tu sĩ trúc cơ đỉnh phong dẫn đầu vung tay, đại môn tuần gia ầm ầm vỡ nát, mang đi hết, không chừa một ai. Trên dưới tuần gia hơn trăm người, từ lao tổ râu tóc bạc phơ cho đến hải nhi còn trong tã lót, đều bị các đệ tử Huyền Chân Tông áp giải ra ngoài. Công pháp điện tịch, linh dược pháp khí chân tàng trong phủ đều bị gián niêm phong, bỏ vào túi trữ vật. Tiền bối minh xét. Tuần Xuyên quỳ xuống dập đầu, trán đều đã dỉ máu. Tuần gia ta đời đời sống ở đây, sao lại làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy? Cha cha, hải nhi sợ hãi. Một đứa trẻ 5-6 tuổi nắm chặt vạt áo phụ thân, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kinh hãi. Cầu xin các vị tiên sư, đây là niệm tưởng duy nhất tiên phu để lại cho thiếp thân. Một người phụ nữ chết sống ôm một viên ngọc bội, lệ như mưa rơi. Đường Tùng và tu sĩ trúc cơ đỉnh phong kia vẫn luôn lơ lửng giữa không trung, lạnh lùng nhìn tất cả những điều này. Cho đến lúc mặt trời lặn, tất cả người Tuần gia đều bị áp lên xe tù, Đường Tùng mới vận khởi linh lực, tiếng vang chấn động toàn thành, lao tổ Tuần gia tuần đảo cấu kết ma tu, chứng cứ xác thực. Hôm nay chiếu theo môn quy tịch thu gia sản diệt tộc, để răn đe kẻ khác. Âm thanh này như sấm sét, vang vọng mãi không dứt trên không tảng phong tiên thành. Cho đến khi màn đêm buông xuống, đại đội nhân mã Huyền Chân Tông mới áp giải người Tuần gia rời đi, chỉ để lại mấy tên đệ tử trông coi tòa phủ đệ đã trống rỗng này. Chỉ Phong khẽ bước tròm râu dài, trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Ai, Tuần Đào người này, lão phu quen biết hắn hơn trăm năm, lại không biết hắn âm thầm cấu kết ma tu, thật sự là thế sự khó lường a. Với tu vi trúc cơ kỳ của hắn, địa vị tôn sùng trong tiên thành, cần gì phải như vậy? Ánh mắt Lâm Minh khẽ lóe lên, cố ý nghi hoặc nói, chỉ đạo hưu nói cực kỳ đúng. Nguyệt Ma Tông rốt cuộc hứa hẹn lợi lộc lớn đến mức nào, lại có thể khiến một vị tu sĩ trúc cơ cam nguyện mạo hiểm? Chỉ Phong lắc đầu thở dài, Tuần Đào tuổi già, phần lớn là muốn có được ma đạo bí pháp có thể kéo dài tuổi thọ, kiên trì đến khi trong tộc lại xuất hiện một trúc cơ. Đáng tiếc a, vốn nghĩ che chở gia tộc, nay ngược lại liên lụy toàn tộc. Chỉ Phong nói đến đây, đúng lúc dừng lại, trên mặt lộ ra vài phần vẻ không đành lòng. Trong lúc nói chuyện, xa xa truyền đến ba tiếng chuông vang vọng du dương, tiếng vang chấn động vân tiêu. Đây là tín hiệu thành chủ triệu tập nghị sự. Đường thành chủ triệu yến, chúng ta nhanh đi. Chỉ Phong chỉnh lại y phục, cùng Lâm Minh ngự lượn quang. Trong nghị sự sảnh, đàn hương lượn lờ. Đường Tùng Cao ngồi ở vị trí đầu, một bộ áo bảo xanh không gió tự động bay, uy áp trúc cơ hậu kỳ như ẩn như hiện. Trên bàn hai bên, bày biện linh quả óng ánh trong suốt cùng trà điểm tản ra linh khí nhàn nhạt. Chư vị đạo hữu. Đường Tùng cất tiếng cười vang, giọng nói đầy nội lực, trận chiến hôm nay, ma tu ở Tảng Phong Tiên Thành của ta đều bị diệt trừ, từ nay có thể bảo vệ trăm năm thái bình. Hắn nhìn quanh mọi người, tiếp tục nói, chuyện này vô cùng trọng đại không chỉ ở Tảng Phong Tiên Thành của ta, mà còn ở Thanh Lam, Bạch Lộ và năm tòa tiên thành khác đồng thời giăng lưới. Tổng cộng bắt giữ 15 tên gián điệp ma tu, tru sát 6 tên ma tu chân chính. Đường Tùng nói rồi, lấy ra một viên ngọc giản, còn thu được một số kế hoạch hành động của ma tu, nắm giữ mấy cứ điểm bí mật của chúng. Hành động tiêu diệt toàn bộ vẫn đang tiếp tục, lần này, nhất định phải khiến Nguyệt Ma Tông thương gần độ cốt. Nhắc đến Tuần Đào, Đường Tùng thần sắc nghiêm nghị, Tuần Đào cấu kết ma tu, chứng cứ xác thực, đã bị tu sĩ tông ta tại chỗ hành quyết. Tội bao che của gia tộc hắn, cũng khó thoát trừng phạt. Các tu sĩ có mặt nghe vậy, đều lộ vẻ xôn xao. Có người lắc đầu thở dài, có người thấp giọng nghị luận. Một lát sau, không khí trong sảnh dần dần trở nên náo nhiệt. Các thị tòng dâng lên linh tửu mỹ vị, mọi người nâng chén cả ly, vui vẻ nói chuyện về đại thắng lần này. Hương thơm nồng của linh tửu hòa quyện với tiếng cười nói vui vẻ, buổi nghị sự này nghiễm nhiên trở thành thịnh yến ăn mừng Huyền Chân Tông tiêu trừ ma giáo thành công. Chương 120, quán tưởng minh nguyệt. Chương 120, quán tưởng minh nguyệt. Rượu qua 3 tuần, khi yến tiệc sắp tàn, Đường Tùng lặng lẽ chuyên âm ra hiệu Lâm Minh ở lại. Đợi mọi người rời đi, vị tu sĩ trúc cơ hậu kỳ này mới từ trong tay áo lấy ra một viên lệnh bài mạ vàng, trên đó hai chữ Huyền Chân rạng rỡ phát sáng. Tông môn đã quyết định ban ngươi 5 vạn đạo công để làm khen thưởng. Đường Tùng khẽ chạm ngón tay, lệnh bài chậm rãi bay đến trước mặt Lâm Minh. Bằng lệnh này có thể chọn 3 môn nhị giai thuật pháp. Nếu không muốn tu luyện thuật mới, cũng có thể đổi lấy điển tịch tu luyện tương đương với tứ phương huyền công. Lâm Minh hai tay tiếp nhận lệnh bài, chỉ cảm thấy vào tay nặng trịch, trên đó linh văn lưu chuyển, hiển nhiên đã thiết lập cấm chế đặc thù. Hắn hơi suy tư, cung kính hỏi: "Sư tôn Minh Giám, đệ tử muốn cầu một bộ nhị giai đoán thể công pháp, không biết có thể có đề cử không?" Gần đây hắn đã tu luyện Cửu Hoa Thanh Tiêu Kiếm Quyết cùng mấy môn pháp thuật khác đến viên mãn, mỗi ngày an bài tu luyện ngược lại cũng thoải mái hơn nhiều. Nghĩ đến tu sĩ Nguyệt Ma Tông bất cứ lúc nào cũng có thể lại đến tập kích, nếu có thể phụ tu luyện thể công pháp, cường độ thân thể được nâng cao, khả năng bảo toàn tính mạng tự nhiên càng lớn. Còn về các truyền thừa khác, phương diện đan đạo tự có sư tôn chỉ điểm. Phù đạo truyền thừa trong Huyết Nguyệt Tiểu Ký và Minh Nguyệt Luyện Thần Quyết đều đã vào tay. Chỉ riêng pháp đoán thể còn thiếu. Một vạn đạo công này, vừa hay bổ sung vào chỗ thiếu sót này. Đường Tùng nghe vậy, ánh mắt dừng lại trên người Lâm Minh một lát. Mãi một lúc sau mới nói, người đã có linh hỏa, ngược lại khá khế hợp với thần hỏa đoán cốt quyết. Công pháp này do Hỏa Vân Chân Nhân sáng tạo ra 300 năm trước, lấy lửa luyện thể, nội ngoại kiêm tu. Bình thường cần dùng xích tinh thảo địa viêm quả cùng các linh dược khác để ôn dưỡng kinh mạch. Nếu có thể tìm được địa hỏa sát khí luyện hóa vào cơ thể, tốc độ tu luyện có thể nhanh hơn gấp đôi. Hắn chợt hiểu ra, bất quá nếu muốn đột phá tiểu cảnh giới, thì cần mượn linh hỏa để xung quanh. Người thân mang linh hỏa, ngược lại chiếm được tiên cơ. Nếu có thể lại tìm được các linh hỏa khác, hy vọng phá cảnh càng lớn. Lâm Minh nghe vậy đại hỉ, lập tức cúi người hành lễ, đa tạ sư tôn chỉ điểm, mong rằng sư tôn giúp đỡ đổi lấy. Đường Tùng gật đầu nói, ừm, chuyện Nguyệt Ma Tông này vẫn chưa giải quyết, ngươi tốt nhất cũng đừng rời khỏi Tàng Phong Thiên Thành. Mấy ngày nay, ta vừa hay phải về tông môn báo cáo chuyện Nguyệt Ma Tông thâm nhập, nhân tiện vì ngươi đổi lấy công pháp. Trở về Tàng Kiếm Phong động phủ sau, Lâm Minh thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù ý đồ của Nguyệt Ma Tông còn chưa sở rõ, nhưng tông môn cũng tiến hành một loạt đả kích, bao gồm diệt đi tuần gia, tình thế tổng thể coi như lại an toàn không ít. Trong tĩnh thất, Lâm Minh khoanh chân mà ngồi, cuối cùng cũng đem ánh mắt ném về phía cái ngọc giản ghi chép Minh Nguyệt luyện thần quyết kia. Ngọc giản toàn thân trắng trong, bề mặt tờ nước có nguyệt hoa lưu chuyển, vào tay hơi lạnh. Thì ra tu luyện thần thức lại là đạo lý như vậy. Hắn khẽ tự nói, trong mắt chợt lóe lên một tia minh ngộ. Thông qua ghi chép bên trong ngọc giản, hắn hiểu được môn công pháp này là thông qua quán tưởng bằng Minh Nguyệt trên bầu trời đêm, khiến thần thức cùng thiên địa cộng minh, từ đó đạt được hiệu quả tăng cường thần thức. Lâm Minh nhắm mắt ngưng thần, đem thần thức thăm dò vào sâu bên trong ngọc giản. Chỉ thấy trong một mảnh hư vô, một vầng ánh trăng mơ hồ treo lơ lửng bên trong, nguyệt hoa ảm đạm, đường nét không rõ. Hắn khẽ nhíu mày, cẩn thận thể hội sau đó phát hiện, đây không phải vấn đề của bản thân ngọc giản, mà là người sáng tạo công pháp này lúc đó, đối với thần vận của Minh Nguyệt lĩnh ngộ có hạn, không cách nào đem chân ý nguyệt hình hoàn chỉnh khắc ấn vào trong đó. Quán tưởng pháp. Lâm Minh như có điều suy nghĩ. Hắn từng đọc trong cổ tịch, pháp môn quán tưởng do tu sĩ thượng cổ sáng lập, mấu chốt nằm ở mức độ hoàn chỉnh của vật quán tưởng. Bất luận là thần thú chân hình hay là thiên địa kỳ quan, sự hiểu biết sâu cạn của người ghi chép đối với nó, trực tiếp quyết định hiệu quả truyền thừa. Mở hai mắt, Lâm Minh nhìn ra bầu trời đêm ngoài cửa sổ. Vừa hay trăng rằm treo giữa không trung, ánh trăng trong vắt chiếu rọi sân viện. Hắn đột nhiên minh bạch, khó khăn lớn nhất của Minh Nguyệt luyện thần quyết e rằng chính là phải từ vầng ánh trăng mơ hồ này, lĩnh ngộ ra chân chính Minh Nguyệt chân ý thử xem sao. Lâm Minh hít sâu một hơi, dựa theo pháp môn ghi chép trong ngọc giản bắt đầu quán tưởng. Hắn thu liễm tâm thần, trong thức hải phát họa vầng ánh trăng mơ hồ kia, cố gắng thiết lập liên hệ với nó. Thời gian chậm rãi trôi qua, đàn hương trong lư hương đã cháy hết ba nén. Lâm Minh chán thấm ra những giọt mồ hôi nhỏ li ti, thần thức tiêu hao khá lớn, nhưng vẫn không thể cảm nhận được cảm giác huyền diệu cộng minh với Minh Nguyệt như công pháp miêu tả. Trong tĩnh thất, Lâm Minh khoanh chân mà ngồi, chán đã thấm ra những giọt mồ hôi nhỏ li ti. Hắn hai mắt khẽ nhắm, trong thức hải không ngừng phát họa hình ảnh vần Minh Nguyệt kia. Một lần, hai lần, ba lần. Mỗi lần thất bại, hắn đều cẩn thận thể ngộ sự sai lệch trong đó, điều chỉnh phương thức quán tưởng. Cho đến lần thứ 5, Lâm Minh đột nhiên tâm đầu chấn động. Vầng ánh trăng bốn mơ hồ trong thức hải, đột nhiên phát ra ánh sáng lạnh lẽo. Thì ra là thế. Hắn bừng tỉnh đại ngộ, Minh Nguyệt chân ý không nằm ở hình dáng của nó, mà nằm ở cái thần vận siêu nhiên vật ngoại kia. Treo cao cửu thiên, không nhiễm bụi trần, ánh sáng trong vắt dài khắp, không thiên vị. Đây chẳng phải là tâm cảnh mà tu sĩ nên có sao? Hắn nhớ lại ghi chép trong ngọc giản, nếu không có pháp môn đặc thù của Minh Nguyệt luyện thần quyết hỗ trợ, với cường độ thần thức trúc cơ sơ kỳ của hắn, cưỡng ép quán tưởng một lần sẽ tiêu hao hết tâm thần. Chỗ tinh diệu của bộ pháp quyết này chính là có thể khiến tu sĩ với lượng thần thức tiêu hao nhỏ nhất, cảm ngộ thần vận của vật quán tưởng ở mức độ lớn nhất. Giống như dùng một sợi dây nhỏ câu được cá lớn, coi trọng là sự khéo léo bốn lạng bạc ngàn cân. Thu liễm tâm thần, Lâm Minh lần nữa đắm chìm vào quán tưởng. Khi thử lần thứ 7, đột nhiên cảm thấy thức hải nhẹ bẫng, vầng Minh Nguyệt kia dường như sống lại, cùng hắn sản sinh một loại cộng minh huyền diệu nào đó. Cuối cùng cũng thành. Lâm Minh trong lòng thầm vui. Giờ phút này hắn rõ ràng cảm nhận được, thần thức tiêu hao khi quán tưởng giảm mạnh, chỉ còn khoảng 3 phần 10 so với trước. Điều này có nghĩa là với cùng lượng thần thức dự trữ, hiện tại có thể tiến hành 3 lần quán tưởng hoàn chỉnh, hiệu suất tu luyện tăng lên gấp mấy lần. Hắn chậm rãi mở hai mắt, khóe miệng nở một nụ cười. Đây chỉ là giai đoạn nhập môn của Minh Nguyệt luyện thần quyết, nếu có thể đạt đến cảnh giới tiểu thành, hiệu suất quán tưởng còn có thể tăng lên gấp mấy lần. Đợi đến khi công pháp đại thành cho đến viên mãn, e rằng công sức một ngày có thể sánh bằng khổ tu hơn một tháng của người khác. Ngoài cửa sổ, Minh Nguyệt chân chính đã tây trầm. Trong tĩnh thất, Lâm Minh chậm rãi mở hai mắt, trong mắt tựa hồ có nguyệt hoa lưu chuyển. Hắn tâm niệm khẽ động, cần cù bù thông minh đồ treo lơ lửng trong thức hải hiển thị rõ ràng hơn. Công pháp Minh Nguyệt luyện thần quyết nhập môn 1, tổng thể coi như là nhập môn rồi. Lâm Minh khoẹt miệng khẽ nhếch, sau đó thu liễm tâm thần, bắt đầu kiểm tra thành quả tu luyện. Hắn nhắm mắt ngưng thần, thần thức trong thức hải như thủy triều lan rộng ra bốn phía. 30 trượng, 31 trượng, quả nhiên có tiến bộ. Lâm Minh thầm gật đầu. Mặc dù chỉ tăng thêm 1 trượng phạm vi, nhưng đây là trên cơ sở thần thức vốn đã có thể sánh ngang trúc cơ hậu kỳ lại tiến thêm một bước. Phải biết, đến cấp độ này, mỗi khi tăng thêm 1 trượng đều vô cùng khó khăn. Hắn tỉ mỉ tính toán, một lần tu luyện tăng thêm 1 trượng, 10 lần chính là 10 trượng. Nếu có thể kiên trì tu luyện 100 lần, đó chính là 100 trượng. Theo cách tính 1 dặm 150 trượng, kiên trì tu luyện 150 lần thì tương đương với tăng cường 30% cường độ thần thức. Mặc dù theo cảnh giới đề thăng, hiệu quả có thể sẽ có chút suy giảm, nhưng tốc độ tăng trưởng như vậy đã có thể coi là kinh người. Một canh giờ trôi qua, Lâm Minh Trán đã thấy những giọt mồ hôi nhỏ li ti. Hắn chậm rãi thu công, cảm nhận thành quả tu luyện lần này, 5 lần quán tưởng, phạm vi thần thức tăng thêm khoảng 4 trượng, thấp hơn một chút so với dự kiến. Hắn khẽ thở dài, hiểu được đây là do tâm thần tiêu hao quá lớn dẫn đến hiệu suất giảm xuống. Tuy nhiên nghĩ lại, Minh Nguyệt luyện thần quyết này mới vừa nhập môn, đợi đến khi cảnh giới đề thăng, hiệu suất tu luyện nhất định sẽ cao hơn. Nghĩ đến đây, trong mắt Lâm Minh chợt lóe lên một tia mong đợi. Ngoài cửa sổ, phương đông đã hiện bạch. Lâm Minh chỉnh lại y phục, quyết định hôm nay tu hành đến đây là kết thúc. Hắn cần phải điều tức thật tốt, để dưỡng tinh thần cho đêm mai tu luyện. Dù sao đạo tu hành, coi trọng là thư giãn có độ, tuần tự tiệm tiến. Những ngày tiếp theo, hắn vừa tu hành pháp thuật, vừa tiếp tục quán tưởng Minh Nguyệt. Chương 121, Thần hỏa đoán cốt chương 121, thần hỏa đoán cốt chẳng mấy chốc, 7 ngày sau, Đường Tùng từ tông môn trở về. Hắn thần sắc thản nhiên, chưa từng nhắc đến Huyền Chân Tông tính toán ứng đối với Nguyệt Ma Tông ra sao. Chỉ là giao ngọc giản ghi chép thần hỏa đoán cốt quyết cho Lâm Minh và báo cho hắn biết có thể trở về Phi Tuyết Phong tu hành rồi. Lâm Minh suy đoán, điều này có lẽ là uy hiếp của Nguyệt Ma Tông tạm thời tiêu tan. Rời khỏi động phủ của Đường Tùng, hắn cũng không đội quay về Phi Tuyết Phong, mà bay thẳng về phía khu thương nghiệp phía Tây Thành. Nơi đó cửa hàng san sát, tất cả các hiệu buôn phía sau đều có thế lực lớn chống đỡ. Linh dược mà thần hỏa đoán cốt quyết cần không tầm thường, cũng chỉ có ở các tiệm thuốc lớn trong khu thương nghiệp mới có thể có đủ. Trên đường điều khiển Linh Phong Chu quay về Phi Tuyết Phong, Lâm Minh từ trong lòng lấy ra miếng ngọc giản phát ra vầng sáng đỏ. Bề mặt ngọc giản khắc bốn chữ truyện cổ kính thần hỏa đoán cốt cầm vào ấm áp. Hắn thăm dò thần thức vào trong đó, tỉ mỉ suy ngẫm yếu nghĩa công pháp. Lộ tuyến vận công được ghi chép trong ngọc giản khá huyền diệu, có 7 phần tương tự với Long Hỏa Kim Thân công nhưng lại có thêm vài chỗ biến hóa mấu chốt. Chẳng bao lâu, Linh Phong Chu đã hạ xuống quảng trường đá xanh trong khu thương nghiệp. Nơi đây cửa hàng san sát, tu sĩ qua lại không ngớt. Phóng tầm mắt nhìn, toàn là tu sĩ giàu có mặc pháp y lìa lưu quang, túi chứa vật bên hông phồng to, hiển nhiên đều là người có thân gia phong phú. Lâm Minh phong thả bước vào bách thảo các lớn nhất, trưởng quy thấy là tu sĩ trúc cơ cảnh giới quan lâm, lập tức mặt mày tươi cười nên đón. Hắn theo danh sách trên ngọc giản, nhanh chóng mua đủ xích tinh thảo, nhân viên quả và hơn 10 loại linh dược khác. Những dược liệu này tuy không tính là quý hiếm, nhưng tuổi thọ đều khoảng 7-80 năm, dược tính đủ sung mãn. Giống như Long Hỏa Kim Thân công, những linh dược này đều dùng để phối chế dược dục đoán thể. Có được 35 vạn linh thạch khoản tiền lớn, Lâm Minh cũng trở nên hào phóng. Rời khỏi bách thảo cát, hắn lại ở bên cạnh luyện khí phường mua một lô dụng cụ chế thuốc. Tối ra bằng tinh thiết dùng để giã nát linh dược cứng, tối say bạch ngọc có thể giữ dược tính không tán, còn có hơn 10 cái lò lửa đất sét đỏ đặc chế, trên thân lò khắc phù văn cấm hỏa. Đặc biệt nhất phải kể đến bộ ấm thuốc bằng sứ xanh đó, đáy ấm khảm tụ linh trận, có thể khóa chặt dược lực tối đa. Chỉ có một điều đáng tiếc, địa hỏa sát có thể tăng tốc độ tu luyện luyện thể rất nhiều khá quý giá, càng phong tiên thành lại không có. Sau khi về Phi Tuyết Phong, Lâm Minh ở hậu viện mở ra một khoảng đất trống. Hán niệm chú kết ấn, khắc vẽ trên mặt đất một trận pháp dẫn hòa đơn giản. Giữa trận pháp đặt lò lửa đất sét đỏ, bốn phía khảm vài khối linh thạch hạ phẩm. Theo pháp quyết thúc dục, linh lực trong linh thạch được dẫn động, hóa thành linh hỏa màu lam nhạt nhảy nhót dưới đáy lò. Như vậy vừa tránh được khói lửa hung đúc, lại có thể khống chế lửa chính xác, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, Lâm Minh ngồi xếp bằng trong tĩnh phòng, lần nữa nghiên cứu thần hỏa đoán cốt công. Môn công pháp này chú trọng vận chuyển pháp môn đặc thù khi sử dụng, dẫn dắt dược lực tôi luyện gần cốt. May mắn có Long Hỏa Kim Thân công đặt nền tảng, hắn chỉ cần trọng điểm lĩnh hội vài chỗ lộ tuyến vận công mới tăng thêm là được. Chẳng hay chẳng biết, trăng sáng ngoài cửa sổ đã lên đến giữa trời. Lâm Minh ngẩng đầu nhìn sắc trời, bấm ngón tay tính toán, thời khắc đã đến. Hắn chỉnh lại y phục, bước chậm về phía gian phòng phía tây trung đỉnh. Gian tĩnh phòng này được bố trí đặc biệt, bốn vách tường khảm linh thạch cách nhiệt, mặt đất khắc tụ linh trận pháp, giữa phòng đặt một cái thùng tắm làm từ thiết mộc trăm năm, trên thân thùng còn khắc phù văn ổn định dược lực. Vừa đẩy cửa, mùi thuốc nồng nặc liền ập vào mặt, xông đến mức mắt người ta cay xè. Chỉ thấy trong thùng tắm chứa đầy dược dịch màu mực lục, sền sệt như mật, đang ùng ục cùng ục sủi bọt, mỗi một bong bóng vỡ đều sẽ tỏa ra một luồng khí đỏ. Lâm Minh vươn ngón tay, nhẹ nhàng chạm vào bề mặt dược dịch, lập tức bị bỏng đến mức đầu ngón tay đỏ ửng. Dược dịch đó không chỉ nhiệt độ kinh người, mà chất lỏng lại càng sền sệt dị thường, khi hai ngón tay tách ra lại có thể kéo ra sợi tơ bóng ánh dài trừng tức. Hít sâu một hơi, Lâm Minh cởi bỏ áo ngoài, lộ ra thân thể cường tráng. Hắn không chút do dự bước vào thùng tắm, dược dịch nóng bỏng lập tức bao trùm toàn thân, cơn đau nhói kịch liệt khiến hắn không kìm được rên khẽ một tiếng, trên trán lập tức rịn ra những hạt mồ hôi to như hạt đậu. Thần hỏa đoán cốt công này quả nhiên bá đạo. Lâm Minh cắn răng thầm nghĩ, lập tức vận chuyển công pháp yếu quyết. Hắn hai tay kết ấn, dẫn dắt linh lực trong cơ thể vận hành dọc theo kinh mạch đặc định, dẫn dược lực thấm vào da thịt đến tứ chi bách hải. Trong chớp mắt, một luồng hồng lưu nóng bỏng cuồn cuộn trong kinh mạch, cả người hắn như bị ném vào lò luyện, đỏ bừng nóng rực, ngay cả khí tức thở ra cũng mang theo hơi nóng. Vận chuyển chu thiên hết lần này đến lần khác, Lâm Minh có thể cảm nhận được dược lực đang từ từ cải tạo gân cốt của hắn. Mỗi tấc xương cốt đều như bị hàng vạn cây kim nhỏ nung đỏ xuyên trích, lại dưới sự tư dưỡng của dược lực mà khép lại. Sự thay đổi này cực kỳ nhỏ bé, nếu không phải thần thức của hắn cường đại, gần như khó mà nhận ra. Theo công pháp đã nói, ít nhất phải trải qua hơn 100 lần tôi luyện như vậy mới có thể hiện hiệu quả rõ rệt. Lần dược dục đầu tiên là quan trọng nhất. Lâm Minh nhớ lại những gì ghi trong ngọc giản, lần tôi thể đầu tiên nếu có thể kiên trì đến cùng, không chỉ có thể dịch kinh tẩy thủy, thậm chí đối với tư chất linh căn cũng có cải thiện vi diệu. Nghĩ đến đây, hắn cắn chặt răng, mặc cho kịch thống xâm nhập, vẫn giữ vững tiết tấu vận chuyển công pháp. Nửa canh giờ trôi qua, cảm giác bỏng rát kịch liệt ban đầu cuối cùng cũng dần dần tiêu tan. Lâm Minh thở phào một hơi dài, cho khí thở ra ngưng kết thành một dải lụa trắng trong không khí. Hắn đứng dậy thêm nước sạch, tiếp tục một vòng tôi luyện mới. Cứ thế lặp lại 7 lần, cho đến khi phương đông hửng sáng, dược dịch trong thùng tắm cuối cùng cũng trở nên trong suốt, tất cả dược lực đều bị hấp thu hết. Trong thùng thuốc, Lâm Minh hai mắt khẽ nhắm, toàn thân ngâm trong dược dịch. Hắn vận chuyển pháp nội thị, tỉ mỉ tra xét mỗi một chỗ biến hóa trong cơ thể. Chỉ thấy bề mặt xương cốt nổi lên lốm đốm ánh sáng màu ngọc, tuy chỉ là vài chỗ lẻ tẻ, nhưng dưới sự quét qua của thần thức lại đặc biệt bắt mắt. Những chỗ hóng ánh này chính là dấu hiệu thần hỏa đoán cốt công sơ thành. Lấy ra một viên hoàng nha đan uống vào, đan dược vừa vào miệng liền tan, hóa thành một luồng ấm áp chảy vào kinh mạch. Lâm Minh dẫn dắt dược lực vận chuyển một đại chu thiên, khi tia dược lực cuối cùng được luyện hóa, hắn đột nhiên mở bừng hai mắt, trong mắt tinh quang bùng lên. Quả nhiên có hiệu quả. Hắn khó nén được sự kích động, giọng nói cũng có chút run rẩy. giống như tình huống khi tu luyện Long Hỏa Kim Thân Công lúc trước, sau lần dược dụng này, hắn rõ ràng cảm nhận được linh lực vận chuyển càng thêm thuận lợi. Nếu tính theo giá trị cụ thể, hiệu suất tu luyện tăng lên khoảng 1/1000. Con số này nhìn có vẻ không đáng kể, nhưng đối với tu sĩ theo đuổi đại đạo mà nói, bất kỳ sự đề thăng nào cũng vô cùng quý giá. Trong lúc hưng phấn, Lâm Minh dứt khoát ngồi thiền suốt đêm. Khi ánh bình minh hé dạng, hắn không chỉ không hề mệt mỏi, ngược lại thần thái sáng láng, toàn thân linh lực sung mãn. Việc tu luyện thần hỏa đoán cốt công chia thành nhiều giai đoạn, mỗi giai đoạn cần liên tục tu luyện 7 ngày. Một khi đã bắt đầu thì không thể gián đoạn, nếu không sẽ công dã tràng. May mắn chu kỳ mỗi giai đoạn không dài, cho dù giữa chừng bị buộc dừng lại, nhiều nhất cũng chỉ tốn thất 6 ngày khổ công. Cùng với sự tu luyện chuyên sâu, công hiệu của công pháp dần dần hiện hiện. Sau khi tiêu tốn một lượng lớn linh thạch để mua linh dược, xương cốt của Lâm Minh bắt đầu phát sinh biến hóa kinh người. Xương cốt vốn xám trắng dần dần nổi lên ánh sáng màu ngọc, chất liệu cũng trở nên càng thêm cứng rắn. Kinh mạch dưới sự tôi luyện của dược lực không ngừng mở rộng, có thể dung nạp nhiều linh lực vận chuyển hơn. Điều khiến Lâm Minh kinh hỉ là, cùng với sự đề thăng cường độ kinh mạch, hắn hiện tại mỗi ngày có thể vận chuyển thêm 1-2 vòng đại chu thiên so với tu sĩ bình thường. Dưới sự tích lũy ngày tháng, ưu thế này sẽ càng ngày càng rõ ràng. Về mặt đấu pháp, thậm chí ngay cả uy lực của Cửu Hoa Thanh Tiêu kiếm quyết cũng nhờ đó mà tăng lên 3 phần. Về mặt kiếm quang bám vào một tầng hỏa diễm màu xanh kim, dung hợp hoàn mỹ với thanh liên đan hỏa. Như vậy vừa tăng cường uy lực kiếm chiêu, lại không cần lo lắng bại lộ lai lịch công pháp, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Chương 122, dẫn sát nhập thể chương 122, dẫn sát nhập thể trên Phi Tuyết Phong, 2 tháng thời quan thoáng chốc trôi qua. Ngày này, từ Thanh Phong về Tảng Phong Tiên Thành thăm thân, tiện thể cùng Lục Nguyên Bác, Diệp Linh Sa hai người đến bái phòng. Lâm sư đệ, biệt lai vô dạng. Từ Thanh Phong một thân thanh bảo, nụ cười sảng lãng. Lục Nguyên Bác cũng chắp tay cười nói. Diệp Linh Sa thì một thân tố bạch pháp y liễu, giữa tóc cài một cây bích ngọc trâm, hướng Lâm Minh dịu dàng hành lễ. Lâm Minh dẫn ba người vào trung đình. Lúc này hạ nguyệt đương không, nguyệt hoa lạnh lẽo như nước chút xuống, chiếu rọi đình viện lát phiến đá xanh như phủ một tấm sương mỏng. Trên cây bách niên linh đào thụ kia, vài viên dạ minh châu lấp ló giữa cành lá, tỏa ra ánh sáng nhu hòa. Gió nhẹ thổi qua, bóng cây lay động, có một vẻ ý cảnh riêng. Bốn người ngồi xuống, trên bàn đá rất nhanh bày đầy linh tiểu giai hảo. Từ Thanh Phong mở nắp vào rượu, nhấp chốc một luồng mùi rượu nồng đậm lan tỏa. Hắn rót đầy chén rượu cho mọi người, lớn tiếng nói, đây là hàn đảm hương ta mang từ tông môn về, chưa bị nếm thử. Rượu qua 3 tuần, Từ Thanh Phong đặt chén rượu xuống, thần sắc dần dần nghiêm túc, thật không giấu gì, lần này về tông, ta nhận được nhiệm vụ cưỡng chế. 3 tháng sau phải đi chú đóng 5 năm tại Tử Viêm Sơn mới thành lập ở Nam Cảnh Vân Quốc. Chú địa mới xây cần các loại nhân tài để duy trì vận hành. Ngoài đệ tử chấp pháp đường phụ trách cảnh giới, còn phải điều phái tu sĩ tinh thông bách nghệ đến. Luyện ký sư phụ trách duy trì trận pháp, luyện đan sư luyện chế đan dược chữa thương, chế phụ sư chế tác các loại phù lục. Những thứ này đều không thể thiếu. Diệp Linh Sa nhấp nhẹ một ngụm linh tửu, tiếp lời nói, ta cũng nhận được điều lệnh, phải đi Tử Viêm Sơn chú địa chú đóng 5 năm. Nàng đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào mặt bàn, một luồng lửa nhỏ nhảy nhót trên đầu ngón tay. Nghe nói nơi đó sản vật phong phú Tử Viêm Tinh, lại là một nơi tốt để tu luyện công pháp hệ hỏa. Từ Thanh Phong cười nói, Diệp sư muội tinh thông đan đạo, về sau ta có lẽ sẽ thường xuyên đến làm việc rồi. Có người quen ở cùng một chú địa, quả thực tiện lợi hơn nhiều. Không chỉ có thể nương tựa lẫn nhau, còn có thể trao đổi tin tức. Đặc biệt là đối với luyện đan sư, chế phụ sư loại nhân tài khan hiếm này, kết giao càng là cần thiết. Lâm Minh lông mày hơi nhíu, đặt chén rượu xuống, tông môn đột nhiên quy mô lớn thành lập chú địa mới, có lẽ là có biến cố gì. Từ Thanh Phong nhìn trái nhìn phải, hạ thấp giọng nói, theo sư minh ta ở chấp pháp đường tiết lộ, tông môn rất có thể sẽ lại nổi chiến tranh với Nguyệt Ma tông. Tử Viêm Sơn nằm ở giao giới hai phái, e rằng sẽ làm trận địa tiền tuyến. Hắn dừng lại một chút, thần sắc nghiêm trọng, về sau loại nhiệm vụ này sẽ càng ngày càng nhiều. Cho dù không cần ra tiền tuyến, các loại nhiệm vụ hậu cần cũng sẽ nối gót mà đến. Lâm Minh như có điều suy nghĩ mà gật đầu. Với tư cách nhị giai luyện đan sư kiêm chế phụ sư, hắn e rằng sẽ nhận được số lượng lớn nhiệm vụ luyện chế. Tuy có thể nhân cơ hội này nâng cao kỹ nghệ, tích lũy đạo công, nhưng thời gian dài chế phụ luyện đan tổn hao tâm thần, có lẽ không phải ngồi thiền là có thể khôi phục. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi xoa xoa thái dương. Sau khi ăn uống no say, Lục Nguyên Bắc cùng Diệp Linh Sa đi trước. Từ Thanh Phong vô vai Lâm Minh, lấy ra một khối đá hình tổ ong. Lâm sư đệ, đây là địa hỏa sát ngươi nhờ ta giúp ngươi thu thập. Lâm Minh vẻ mặt lộ vẻ vui mừng, hướng Từ Thanh Phong trịnh trọng chắp tay, lần này đa tạ Từ sư Minh dốc sức giúp đỡ. Từ khi Đường Tùng sư tôn trở về tông môn, Lâm Minh liền nhạy bén nhận ra không khí căng thẳng như báo táp sắp đến. Để nhanh chóng nâng cao thực lực, hắn đem thần hỏa đoán cốt công liệt vào trọng trung chi trọng. Tuy nhiên chỉ dựa vào dược dục tu luyện, tiến độ thật sự chậm chạp. Suy đi nghĩ lại, hắn cố ý truyền tin cho Từ Thanh Phong thường xuyên lịch luyện bên ngoài, nhờ hắn giúp thu thập địa hỏa sát khí vật khó tìm này. Lâm sư đệ khách khí rồi. Từ Thanh Phong cười lấy ra từ trong túi trữ vật một khối đá hình tổ ong đỏ rực khắp thân. Địa hỏa sát này là ta cố ý lấy được từ sâu trong núi lửa ở Nam Cảnh Vân Quốc, phẩm chất tuyệt đối thượng thừa. Lâm Minh thấy vậy, lập tức lấy ra 3 bình đan dược bạch ngọc, bên trong sắp xếp ngay ngắn 24 viên hoàng nha đan tròn trịa đầy đặn, mỗi viên đều tỏa ra mùi thuốc thoang thoảng. Từ Thanh Phong nhận lấy đan dược, sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, nụ cười trên mặt càng đậm, kỹ nghệ luyện đan của Lâm sư đệ lại tinh tiến đến rồi, phẩm chất lô hoàng nha đan này còn tốt hơn 3 phần so với trên thị trường. Tiễn biệt Từ Thanh Phong xong, Lâm Minh nóng lòng không đợi được mà trở về lập phủ. Hắn niệm quyết bố trí vài đạo cấm chế, đảm bảo quá trình tu luyện không bị quấy rầy. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem khối đá tổ ong kia treo lơ lửng trước người, chỉ thấy bề mặt tảng đá phủ đầy lỗ nhỏ dày đặc, mỗi lỗ đều bị cấm chế đặc biệt phong ấn, lờ mờ có thể thấy lửa đỏ nhảy nhót bên trong. Theo pháp môn ghi chép của thần hỏa đoán cốt công, Lâm Minh đầu ngón tay ngưng tụ ra một luồng linh lực màu xanh, như tơ như sợi thăm dò vào một lô bên trong. Khoảnh khắc linh lực tiếp xúc với cấm chế, phát ra tiếng suy suy, một luồng lửa màu đỏ nhạt bị từ từ dẫn ra. Đến rồi. Lâm Minh hít sâu một hơi, dẫn dắt lửa nhỏ từ đản trung huyệt từ từ dung nhập vào cơ thể. Trong khoảnh khắc, một luồng đau đớn bỏng rát xé tâm liệt phế quét khắp toàn thân, dường như có vạn cây kim thép nung đỏ đồng thời đâm vào kinh mạch. Trán hắn lập tức rịn ra hạt mồ hôi to như hạt đậu, nhưng lại dưới nhiệt độ cao lập tức bốc hơi. Minh tâm kiến tính, thần ý hợp nhất, dẫn sát nhập thể, phá rồi lại lập. Lâm Minh cố nhịn thống, thầm niệm cầu quyết. Trong thức hải, một vầng minh nguyệt hư ảnh hiện lên, giúp hắn giữ linh đài thanh minh. Hắn phân ra một luồng thần thức nội thị, phát hiện cơn đau này tuy mãnh liệt, nhưng so với sự dày vò khi kinh mạch trọng tố lúc trúc cơ, vẫn kém một bậc. Đột nhiên, hắn vận chuyển linh lực mạnh mẽ xung kích luồng lửa nhỏ đã nhập vào cơ thể. Chỉ nghe trong cơ thể vang một tiếng nổ trầm, luồng lửa nhỏ ứng tiếng nổ tăng ra, hóa thành vô số luồng viêm lưu nhỏ li ti, thuận theo kinh mạch chảy về tứ chi bách hải. Bề mặt cơ thể Lâm Minh bỗng chốc bốc lên liệt diễm hư ảo cao ba thước, nhiệt độ trong tĩnh phòng đột nhiên tăng cao, đến không khí cũng bặm mẻo. Điều đáng kinh ngạc hơn là, những ngọn lửa này sau khi đạt đến đỉnh phong, đột nhiên như trăm sông đổ về biển cuốn ngược trở lại, toàn bộ chìm vào cơ thể Lâm Minh. Giờ phút này hắn, ngũ tạng lục phủ như đặt trong lò đun, xương cốt toàn thân tựa như được đúc lại, mỗi một lỗ chân lông đều đang phun ra khí tức nóng bỏng. Nhưng trong nỗi đau tột cùng này, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, cơ thể mình đang xảy ra thay đổi như thoát thai hoàn cốt. Phương Đông đã trắng. Lâm Minh từ từ mở hai mắt, trong mắt dường như có ánh lửa lưu chuyển. Hắn thở dài một hơi, lại từ trong miệng nhả ra một luồng khói đen như mực. Luồng khói này ngưng tụ mà không tan, trong tĩnh phòng uốn lượn quanh co, tựa như một con dao long màu đen, kéo dài hơn 10 hơi thở mới dần dần tiêu tán. Đây là? Lâm Minh lông mày hơi nhíu, lập tức lấy ra từ trong túi chứa vật một tờ khiết tịch phù. Phù lục cháy lên trên đầu ngón tay hắn, hóa thành từng điểm ánh sáng xanh bao phủ toàn thân, đem dấu vết cháy xém còn sót lại trên bề mặt cơ thể toàn bộ xóa đi. Ngay khi hắn chuẩn bị đứng dậy, trong cơ thể đột nhiên truyền đến một tràng tiếng tí tách dày đặc. Âm thanh này như đốt tre trong ngày đông, lại như linh cốc nổ tung trong nồi nóng, trong phòng tĩnh mịch vô cùng trong trẻo. Lâm Minh thần sắc ngưng lại, như có điều suy nghĩ mà túi đầu nhìn lòng bàn tay của mình. Chỉ thấy ra lòng bàn tay lờ mờ ánh lên ánh sáng màu ngọc, dưới da dường như có ánh sáng đỏ lưu chuyển. Hắn tâm niệm vừa động, lật tay vỗ vào ngực mình. Bút. Một tiếng nổ trầm vang lên, đau đớn trong dự liệu cũng không xuất hiện. Uy lực của một đòn này, ít nhất cũng có một đòn toàn lực của hạ phẩm linh khí, nhưng ngay cả một sợi lông tơ của hắn cũng không làm tổn thương. Chẳng lẽ? Lâm Minh thần thức nội thị, chỉ thấy bề mặt xương cốt đã phủ đầy vân ngọc nhỏ li ti, kinh mạch cũng so với trước đây mở rộng hơn 3 phần. Hắn vội vàng kiểm tra cần cù bù thông minh đồ trong thức hải, chỉ thấy tiến độ luyện thể nhị giai sơ kỳ hiển thị trên đó, đột nhiên đã từ 5% nhảy vọt lên 33. Thần hỏa đoán cốt công đệ nhất trọng, vậy mà nhanh như vậy đã tiểu thành. Lâm Minh nhất thời khó mà tin được, ngẩn ngơ hồi lâu mới hoàn hồn. Người ta thường nói, nghèo học văn, giàu học võ. Thể tu tuy ở phương diện kéo dài tuổi thọ không bằng pháp tu, nhưng chỉ cần tài nguyên sung túc, lại có thể chịu khổ luyện, tốc độ tiến cảnh quả thực vượt xa pháp tu. Cần biết 24 viên thượng phẩm hoàng nha đan kia, giá trị không dưới 3 vạn linh thạch, tuyệt đối không phải số nhỏ. Nhưng đối với Lâm Minh hiện tại thân gia phong hậu mà nói, linh thạch nếu không thể chuyển hóa thành thực lực, với đá sỏi ven đường lại có gì khác. Nghĩ đến đây, hắn lập tức lấy ra truyền tấn ngọc giản, gửi tin tức cho Từ Thanh Phong cùng Diệp Linh Sa. Từ Viêm Sơn sản vật phong phú địa hỏa sát, vừa hay có thể nhờ bọn hắn giúp thu thập thêm vài phần. Chương 123, nhị giai yêu thử chương 123, nhị giai yêu thử sáng sớm, trong rừng đào ở hậu sơn Phi Tuyết Phong, Lâm Minh khoanh chân mà ngồi, toàn thân bao quanh bởi ánh linh quang nhàn nhạt. Hắn hai tay kết ấn, vận chuyển tứ phương huyền công trên đỉnh đầu dần dần hình thành một vòng xoáy linh khí vương vức ba thước. Vòng xoáy này từ từ xoay tròn, dẫn dắt toàn bộ thiên địa linh khí trong phạm vi trăm trượng tụ lại. Theo hơi thở miên man của hắn, những linh khí đó trong rừng đảo ngưng tụ thành những điểm sáng bốn màu nhỏ như hạt vừng. Kim hành linh khí màu vàng, mộc hành linh khí xanh biếc, thủy hành linh khí xanh thẳm, hỏa hành linh khí đỏ rực, như đom đóm bay lượn mà chui vào vòng xoáy. Linh khí nhập thể, trong kinh mạch lưu chuyển một đại chu thiên, ước chừng ba thành được luyện hóa thành pháp lực tinh thuần tồn tại trong đan điền, phần còn lại thì từ lỗ chân lông toàn thân bài xuất, trên thể biểu hình thành một tầng linh bụi mỏng. Nửa canh giờ sau, trên đỉnh quần sơn phía đông, một vầng hồng nhật nhảy vọt lên. Lâm Minh chậm rãi thu công, khoảnh khắc mở hai mắt ra, trong con ngươi dường như có bốn màu linh quang chợt lóe lên. Hắn thư giãn gân cốt, chỉ cảm thấy toàn thân nói không nên lời sự thư thái, phản phất mỗi một lỗ chân lông đều đang hô hấp. Hôm nay tu luyện, Lâm Minh lông mày khẽ động, nhạy bén mà phát giác được dị thường. Ngày trước, sau khi tu luyện kết thúc, kinh mạch luôn sẽ có chút cảm giác chua chướng, đó là do luyện hóa linh khí trong thời gian dài mà sinh ra mệt mỏi. Nhưng hôm nay lại không hề khó chịu, ngược lại có loại cảm giác viên dung nói không nên lời. Hắn tâm niệm vừa động, thần thức trầm vào thức hải, xem xét bức tranh phù phiếm cần cù đủ thông minh đồ. Chỉ thấy trong cột công pháp, sau tứ phương huyền công rõ ràng ghi chú hai chữ viên mãn. Ha ha ha. Lâm Minh nhịn không được ngửa thiên dài cười, tiếng cười như sấm, chấn động đến cảnh đảo khẽ run, cánh hoa bay lả tả. Mấy con chí rừng đang mổ ăn linh quả bị kinh hãi mà vỗ cánh bay lên, hoảng loạn mà chạy trốn về phía xa. Lợi ích mà công pháp viên mãn mang lại không cần nói cũng biết. Giờ khắc này, hắn cảm giác linh khí trong thiên địa so với trước kia rõ ràng hơn mấy lần. Kim một thủy hỏa tứ hành linh khí trong mắt hắn phân chia rõ ràng, phảng phất chạm tay có thể với tới. Điều này có nghĩa là sau này khi lĩnh hội các loại pháp thuật, nhất định sẽ đạt được hiệu quả gấp đôi. Để kiểm chứng cảm ngộ, Lâm Minh lần nữa nhắm mắt vận công. Lần này, hắn cố ý làm chậm tốc độ luyện hóa linh khí, tỉ mỉ cảm thụ sự biến hóa bên trong. Chỉ thấy linh khí nhập thể, lại như cánh tay sai khiến, vận chuyển không hề có chút trì trệ, thật sự như hô hấp vậy mà tự nhiên trôi chảy. Có sự trợ giúp này, trúc cơ trung kỳ chỉ ngày một ngày hai. Lâm Minh lẩm bẩm tự nói, trong mắt tinh quang chợt lóe. Hắn biết rõ, theo thời gian trôi qua, lợi ích mà công pháp viên mãn mang lại sẽ càng ngày càng rõ rệt. Dùng xong bữa sáng, Lâm Minh bấm quyết thi triển phong hành thuật. Chỉ thấy tay áo hắn phồng lên, cả người như đại bàng dương cánh, nhẹ nhàng bay về phía động phủ ở lưng chừng núi. Vừa hạ xuống, liền không kịp chờ đợi mà bắt đầu điều chế dược dục hôm nay. Thời bỏ áo ngoài, lộ ra làn da phát ra ánh sáng màu đồng cổ. Lâm Minh bước vào thùng thuốc, dược dịch nóng bỏng lập tức bao trùm toàn thân. Hắn vận chuyển thần hỏa đoán cốt công dẫn dắt dược lực tôi luyện gân cốt. Hai canh giờ sau, hắn hoàn thành hai lần dược dục và kịp thời thu công. Quá mức thì không tốt, tôi luyện thân thể quá mức ngược lại sẽ làm tổn thương căn cơ. Có lẽ là do địa hỏa sát hấp thu trước đó vẫn còn phát huy tác dụng, tiến cảnh của hắn thần tốc. Chỉ trong 3 tháng tu luyện, dưới nội thị, xương cốt đã có gần một nửa hiện màu đồng cổ, dưới ánh dương quang phát ra ánh sáng kim loại. Thần hỏa đoán cốt công chia thành 3 trọng cảnh giới: đồng cốt, ngân cốt, kim cốt. Khi trọng thứ nhất đồng cốt tu thành, xương cốt sẽ cứng cỏi như đồng vàng, có thể sánh với yêu thú trúc cơ trung kỳ. Cảnh giới thứ 2 ngân cốt cảnh, cường độ xương cốt có thể sánh với yêu thú trúc cơ hậu kỳ. Đến trọng thứ 3 kim cốt, bình thường không khác gì người thường, nhưng khi gặp địch lại sẽ nở rộ vạn đạo kim mang, cường độ thân thể trực tiếp sánh ngang yêu thú tam giai. Nhưng mà, Lâm Minh xoa cằm, muốn đột phá ngân cốt cảnh, chỉ dựa vào một loại linh hỏa e rằng không đủ. Xem ra sau này còn cần tìm kiếm linh hỏa khác, mới có thể đi xa hơn trên con đường thể tu. Lâm Minh hoàn thành tôi luyện thân thể, thân hình chợt lóe liền ra khỏi độc phủ, ngự phong bay thẳng lên đỉnh phong. Đúng lúc này, phi thuyền do Lục Nguyên Bác điều khiển phá không mà đến. Đây là 100 viên Hoàng Nha đan mà nhiệm vụ lần trước yêu cầu. Lâm Minh tháo túi chứa vật bên hông xuống, đồng thời đưa lên thẻ ngọc thân phận của mình. Còn xin sư minh kiểm tra. Lục Nguyên Bắc cẩn thận kiểm đếm số lượng đan dược xong, lấy ra một linh bản, chuyển số cống hiến tương ứng vào thẻ ngọc và ghi lại nhiệm vụ. Khi trả lại thẻ ngọc, hắn thần sắc ngưng trọng mà nói: "Sư đệ, lần này tông môn đối với Nguyệt Ma tông là động thật rồi. Không chỉ phái phát việc luyện đan, còn muốn chúng ta dọn dẹp chướng ngại vật trên các dãy núi dọc theo tiền tuyến." Theo Lục Nguyên Bắc giải thích, giữa Tử Viêm Sơn và cứ điểm U Nguyệt Sơn của Nguyệt Ma tông cách nhau mấy dãy núi, trong đó có đủ loại yêu thú chiếm cứ. Những con có thực lực yếu hơn thì giao cho tu sĩ trúc cơ tiêu diệt toàn bộ, những con mạnh mẽ thì do Kim Đan chân nhân thăm dò sau đó uy hiếp, đảm bảo tuyến đường tấn công thông suốt không bị cản trở. Lâm Minh âm thầm suy nghĩ, động thái lần này của tông môn không nhỏ, nhân lực thiếu thốn. Nếu không thì cũng sẽ không đến mức ngay cả hắn cùng Lục Nguyên Bác, Diệp Linh Sa những luyện đan sư như vậy cũng phải phái ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Lần này Lâm Minh nhận được nhiệm vụ, mục tiêu chính là tiêu diệt toàn bộ Hỏa Giao Đàm. Tiễn đưa Lục Nguyên Bác đi rồi, hắn trở về tinh phòng, từ trong túi trữ vật trân trọng lấy ra tấm ngọc giản phát ra vầng sáng màu huyết sắc. Trên bề mặt ngọc giản, bốn chữ truyện cổ phát huyết nguyệt tiểu ký ẩn hiện dưới ánh nến. Hắn đưa thần thức vào trong đó, khoe miệng bất giác lộ ra một nụ cười. Tâm đắc chế phủ của huyết nguyệt cư sĩ này quả nhiên có chỗ độc đáo. Tấm ngọc giản này hắn đã nghiên cứu mấy lần, mỗi lần đều có lĩnh ngộ mới. Những kỹ năng độc môn ghi chép trong đó chính là thứ hắn cần nhất khi chế phủ hiện tại. Nếu có thể nắm giữ, tỷ lệ thành công khi vẽ phủ lục nhị giai trung phẩm ít nhất có thể tăng 3 thành. Người thấy khí tức chiến tranh đang đến gần, Lâm Minh biết rõ phải nhanh chóng nâng cao thực lực. Hắn hít sâu một hơi, cất ngọc giản đi, xoay người đi về phía hậu sơn. Trong linh thú viên ở chân núi, Lâm Minh từ trong lòng lấy ra một hộp ngọc. Trong hộp tiên lặng nằm một viên đan dược màu đỏ sẫm, bề mặt phủ đầy những đường vân vàng mịn, tỏa ra mùi thuốc kỳ lạ. Viên thuốc tên là Thăng Linh Đan, dùng để phụ trợ yêu thú loài chuột đột phá nhị giai, cùng với yêu thử đan giống nhau, công thức đều đến từ phần truyền thừa ngự thử của Hoàng Phong. Nhờ vào số linh thạch khổng lồ 30 bạc kia, khoảng thời gian này hắn mới thu thập đủ linh dược cần thiết, luyện chế ra được. "Tiểu Gia Hỏa, lại đây." Lâm Minh khẽ gọi. Một bóng xám chợt lướt qua, Thẩm Bảo Thử đã ngồi xổm bên chân hắn, đôi mắt đen lấy nhìn chằm chằm viên đan dược. Tiểu Gia Hỏa này khíu giác cực kỳ linh mẫn, sớm đã ngửi thấy mùi hương của đan dược. Lâm Minh đặt đan dược lên phiến đá xanh, Tâm Bảo Thử lập tức nhào tới, ba hai miếng liền nuốt đan dược vào bụng. Chỉ trong chốc lát, lông toàn thân nó đã dựng đứng lên, toàn thân bắt đầu phát ra ánh sáng linh khí nhàn nhạt. Thể hình phồng lớn với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Chít, Tâm Bảo Thử đột nhiên phát ra một tiếng rít gào đau đớn. Lâm Minh lòng thắt chặt, chỉ thấy nó toàn thân run rẩy, yêu lực chấn động kịch liệt, hiển nhiên đang xung kích bình cảnh nhị giai. Đây là bước quan trọng nhất trên con đường tu hành của yêu thú, thành công thì thoát thai hoàn cốt, thất bại thì có thể nguyên khí đại thương. Lâm Minh bất giác siết chặt nắm đấm, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. Lúc này hắn ngoài việc lặng lẽ cầu nguyện, không làm được gì khác. Thời gian dường như bị kéo dài, mỗi một hơi thở đều vô cùng khó khăn. Ngay lúc này, Tâm Bảo Thử đột nhiên ngẩng đầu phát ra một tiếng rít dài. Toàn thân linh quang bạo trướng, xương cốt phát ra tiếng nổ lách cách như lậu giang, thể hình lại một lần nữa phồng lớn thêm một vòng. Bộ lông bốn xám xịt, giờ khắc này lại phát ra ánh sáng như kim loại, dưới ánh dương quang lấp lánh rực rỡ. "Tốt." Lâm Minh vỗ tay cười lớn. Tâm Bảo Thử trước mắt đã thoát thai hoàn cốt, thể hình có thể sánh với báo săn trưởng thành. Toàn thân tản ra uy áp đặc trưng của yêu thú trúc cơ kỳ. Chương 124, luyện chế linh khí chương 124, luyện chế linh khí yêu khí nồng đậm tràn ngập khắp sân động, Tâm Bảo Thử chậm rãi xoay người, đôi mắt to như hạt đậu vốn linh động giờ đây ánh lên u quang lạnh lẽo. Nó nhếch miệng, lộ ra hai hàng răng nanh trắng dày đặc, lợi đỏ như máu cùng răng nanh trắng như tuyết tạo thành sự đối lập rõ rệt, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp. Lâm Minh khẽ mở mắt, nhìn tiểu gia hỏa này, kẻ này thường luôn định nọt làm bộ ngoan ngoãn. Sau khi đột phá trúc cơ cảnh giới, vẻ ngây ngô đáng yêu của nó đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là hung tính bẩm sinh của yêu thú. Lông dựng đứng từng sợi, thể hình phình to gần gấp đôi, toàn thân tản mát uy áp đặc trưng của yêu thú trúc cơ kỳ. A, người con hắc kê thử này, vừa đột phá đã dám hống hách với ta sao? Xem ra là ngứa đòn rồi. Lâm Minh khẽ miệng nết lên một nụ cười lạnh, ngón trỏ tay phải khẽ búng, một đóa hỏa diễm hình sen xanh biếc như muốn nhỏ nước trong nháy mắt ngưng tụ. Ầm. Thanh liên đan hỏa đập xuống mặt đất, bộc phát ra một tiếng vang lớn chấn động màng tai. Mặt đất đá cứng rắn bị nổ tung thành một hố sâu 3 thước vuông, sóng khí nóng rực quét ngang toàn bộ sân động. Trên vách đá cách đó vài trượng, Tầm Bảo Thử cẩn thận từng ly từng tí thò nửa cái đầu ra, trong mắt chợt lóe lên một tia kinh hãi, ngay sau đó lại nhanh chóng rụt vào trong tầng đá. Ồ. Lâm Minh nhướng mày, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Thổ hành yêu thú bình thường nhiều nhất chỉ có thể xuyên hành trong đất mềm, mà con Tầm Bảo Thử này lại có thể tự do xuyên qua trong đá hoa cương cứng rắn, thiên phú như vậy thực sự hiếm thấy. Xem ra độ tinh khiết huyết mạch của tiểu gia hỏa này vượt xa dự kiến. Thần thức như thủy triều lan rộng ra, rất nhanh đã khóa chặt con Tầm Bảo Thử đang bỏ chạy trong tầng đá sâu. Lâm Minh lạnh lùng hừ một tiếng, từ trong túi trữ vật lấy ra một khối ngự thú bài. Giữa mặt bài phong ấn một sợi tinh hồn màu xám nhạt. "Để giúp ngươi đột phá, ta đã hao phí 17 loại linh dược chân quý." Đầu ngón tay Lâm Minh ánh lên linh quang, nhẹ nhàng điểm lên ngự thú bài. "Vừa đột phá đã dám phản vệ chủ nhân sao? Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết thế nào là quý củ." Chít. Kèm theo một tiếng kêu thảm thiết thê lương, Tầm Bảo Thử từ trong tầng đá lăn ra, nặng nề ngã xuống đất. Nó đau đớn cuộn mình thành một cục, tứ chi co giật, trong đôi mắt to như hạt đậu tràn đầy vẻ ai cầu. Tinh hồn trong ngự thú bài liên kết với tính mạng của nó, giờ phút này đang phải chịu đựng nỗi đau xé rách thần hồn. Lâm Minh chậm rãi thu tay phải đang bóp vết về, trong mắt hàn quang chợt lóe, giọng nói lạnh lẽo như băng, "Đã biết lỗi chưa?" Chít chít chít. Tầm Bảo Thử lập tức đứng thẳng lên, hai móng trước chắp lại vái lạy, cái đầu lông xù không ngừng gật lên và xuống. Đôi mắt nhỏ vốn hung quang bắn ra bốn phía, giờ phút này ngập tràn hơi nước, lộ ra ý tứ định nọt mười phần. Sau khi trải qua sự dạy dỗ vừa rồi, nó cuối cùng cũng hiểu ra, cho dù thực lực có tăng lên đến đâu, nhân loại trước mắt này vĩnh viễn là chủ nhân mà nó phải thần phục. Lâm Minh lạnh lùng hừ một tiếng, thu ngự thú bài vào trong tay áo, trầm giọng nói, "Nếu đã biết lỗi rồi, vậy thì hãy thể hiện bản lĩnh mới đạt được của ngươi đi. Cần biết rằng, yêu thú bản tính kiệt ngạo bất tuần, trừ phi là từ khi phá vỏ mà ra đã gieo xuống huyết khế, nếu không thì theo thực lực tăng trưởng, tình huống phản phệ chủ nhân thường xuyên xảy ra. Đây cũng là lý do vì sao ngự thú sư trong tu chân giới đều sẽ luyện chế ngự thú bài, dùng để khống chế linh thú. Linh thú thực sự có thể cùng chủ nhân sinh tử có nhau, thường cần vài chục đến hàng trăm năm sớm tối ở chung, dùng vô số thiên tài địa bảo nuôi dưỡng, mới có thể bồi dưỡng ra sự ăn ý đó." Tầm Bảo Thử nghe vậy, lập tức phấn chấn tinh thần. Nó dùng móng trước vỗ vỗ cái bụng tròn vo, trong mắt chợt lóe lên một tia đắc ý, chỉ thấy nó đột nhiên đứng thẳng lên, hai móng trước mạnh mẽ vỗ xuống đất, xoẹt, xoẹt, xoẹt. Ba cây gai đá sắc bén phá đất mà ra, mỗi cây đều cao bằng người trưởng thành, mũi nhọn lóe lên hàn quang dày đặc. Lâm Minh đưa tay khẽ vuốt bề mặt gai đá, cảm nhận yêu lực thuộc tính thổ ẩn chứa bên trong, hài lòng gật đầu. Cái này nếu dùng trong thực chiến, đột nhiên đâm ra từ dưới chân kẻ địch, e rằng ngay cả tu sĩ trúc cơ trung kỳ cũng phải chịu thiệt lớn. Ngay sau đó, Tầm Bảo Thử lại thi triển pháp thuật thứ hai. Nó hít sâu một hơi, toàn thân yêu lực cuộn, theo tiếng ầm vang lớn, bên cạnh vách đá đột nhiên mọc lên một bức tường đá dày nặng. Bức tường đá này dài tới 2 trượng, cao bằng một người, dày một thước, bề mặt phủ đầy những chỗ lồi lõm sắc nhọn. Sau khi thi triển xong pháp thuật này, Tầm Bảo Thử rõ ràng có chút kiệt sức, dựa vào tường đá hộc hộc thở hổn hển. Cuối cùng, nó miễn cưỡng ngưng tụ yêu lực, trên bề mặt cơ thể hình thành một tầng hộ cháo linh lực màu vàng đất. Bề mặt hộ cháo lưu chuyển những hoa văn huyền ảo, nhìn qua thấy lực phòng ngự khá tốt, cũng coi như không tệ. Lâm Minh đánh giá, trong mắt chợt lóe lên một tia tán thưởng. Mặc dù Tầm Bảo Thử không lấy chiến đấu làm sở trường, nhưng phối hợp với thổ độn chi thuật thần xuất quỷ một của nó, trong chiến đấu tuyệt đối là một vai trò khiến người ta đau đầu. Đặc biệt là ở phương diện đánh lén, mai phục cám toán, nó càng là được trời ưu ái. Chít chít. Tầm Bảo Thử thấy sắc mặt chủ nhân dịu đi, lập tức lon ton chạy tới, dùng đầu nhẹ nhàng cọ vào ủng của Lâm Minh, còn không quên dùng răng cẩn thận từng ly từng tí ngậm lấy vạt đạo bào lay lay, thật như một đứa trẻ đòi thưởng. Lâm Minh bật cười, từ trong túi chứa vật lấy ra một viên tinh phẩm yêu thử đan ném cho nó. Nhìn bộ dáng vui vẻ của Tầm Bảo Thử, hắn trong lòng khá hài lòng. Có trợ thủ trúc cơ kỳ này, hành động tiếp theo sẽ càng có nắm chắc. Ngày hôm sau, Lâm Minh ngự linh phong chu rời khỏi Phi Tuyết Phong. Hắn không lập tức đến Thanh Giao Đàm chấp hành nhiệm vụ, mà là chuyển hướng, bay về phía nơi trú đóng của Tử Viêm Sơn. Cấm chế cửa động phủ cảm ứng được khí tức của hắn, tự động mở ra một lối đi. "Thư sư Minh, sư đệ mạo muội đến thăm." Lâm Minh đứng ngoài động phủ chắp tay nói. Trong động phủ truyền đến tiếng cười sảng khoái của Từ Thanh Phong, "Lâm sư đệ đến thật đúng lúc, mau mời vào." Bước vào động phủ, Lâm Minh phát hiện Từ Thanh Phong đang thưởng trà. Hương trà lượn lờ, thấm vào lòng người. Hắn hành lễ, nói thẳng vào vấn đề, "Sư Minh, sư đệ đến đây là muốn thỉnh giáo một việc. Ta muốn luyện chế một kiện thượng phẩm phòng ngự linh khí, không biết sư Minh có quen luyện khí sư nào kỹ nghệ tinh xảo không?" Chén trà trong tay Từ Thanh Phong khẽ dừng lại, trong mắt chợt lóe lên một tia kinh ngạc, "Thượng phẩm linh khí? Sư đệ thật hào phóng." Hắn đặt chén trà xuống, hơi mang vẻ lo lắng nói, "Bất quá với sự tiêu hao pháp lực của thượng phẩm linh khí, với tu vi trúc cơ sơ kỳ của sư đệ, e rằng khó có thể điều khiển lâu dài." Lâm Minh thần sắc nghiêm trọng, chiến sự sắp đến, chung quy cũng cần chuẩn bị một món đồ bảo mệnh. Phòng ngự càng mạnh, cơ hội sống sót càng lớn. Từ Thanh Phong nghe vậy, mặt lộ vẻ tán thưởng, sư đệ có tầm nhìn xa trông rộng. "Nếu đã như vậy, ta giới thiệu Hồng Thiên Thạch sư huynh cho ngươi thế nào?" Hắn là đệ tử đắc ý của Huyền Hỏa Phong chủ, tạo nghệ luyện khí trong số nhị giai luyện khí sư trong môn, có thể xếp vào top 5. Nói rồi, hắn từ trong tay áo lấy ra một tờ phù lục đỏ rực, đầu ngón tay khẽ điểm, phù lục hóa thành một đạo hỏa quang bay vút ra. Hồng sư minh tính tình nóng nảy, chắc hẳn rất nhanh sẽ hồi âm, chúng ta cứ uống trà chờ. Từ Thanh Phong ra hiệu thị nữ pha trà lại. Hai người vừa thưởng thức linh trà, vừa trao đổi tâm đắc tu luyện. Kiến giải của Từ Thanh Phong về kiếm thuật khiến Lâm Minh thu được lợi ích không nhỏ, còn kiến giải độc đáo của Lâm Minh về đan dược cũng khiến Từ Thanh Phong liên tục gật đầu. Khoảng nửa canh giờ sau, ngoài động phủ đột nhiên truyền đến một tiếng gọi như sấm, "Từ sư đệ, lão hồng ta đến rồi." Chương 125, Hậu thổ Bảo Châu chương 125, Hậu thổ Bảo Châu. Từ Thanh Phong lập tức đứng dậy, "Hồng sư huynh đến, ta đi nghênh đón." Lâm Minh cũng đội vàng đứng dậy, "Ta cùng sư huynh đồng đi." Dĩ nhiên đã có việc cầu cạnh người, tự nhiên phải biểu hiện đủ lễ độ. Chỉ thấy ngoài động phủ đứng một tráng hán vóc dáng khôi ngô, một thân pháp bào đỏ ngầu, râu tóc đều dựng ngược, chính là Hồng Thiên Thạch. Tu vi trúc cơ hậu kỳ của hắn tuy kém hơn Đường Tùng một chút, nhưng hỏa linh lực lượng quanh thân tán phát ra lại cực kỳ tinh thuần. Hồng Thiên Thạch sải bước nhanh như sao bay đi vào động phủ, vừa ngồi xuống đã đi thẳng vào vấn đề, nghe nói Lâm sư đệ muốn đặt làm thượng phẩm linh khí, có yêu cầu cụ thể gì cứ việc nói ra. Lão Hồng ta luyện khí trăm năm, nhị giai thượng phẩm linh khí đã luyện thành hơn 80 kiện, ngay cả nhị giai cực phẩm linh khí cũng may mắn luyện ra được 4 kiện. Nói đến luyện khí, trong mắt hắn tinh quang bùng lên, ngón tay thô ráp không tự giác luốt ve chiếc luyện khí truy bên hông. Lâm Minh nghe vậy, trong lòng đúng tâm, có thể luyện chế ra cực phẩm linh khí, chứng tỏ tạo nghệ luyện khí của vị Hồng sư huynh này quả thực phi phàm. Hắn hơi trầm ngâm, nói, ta muốn một kiện phòng ngự hình thượng phẩm linh khí, trước hết phải có lực phòng ngự mạnh, thứ hai tốt nhất không ảnh hưởng tốc độ phi độn. Hồng Thiên Thạch nghe xong nhẹ nhàng nuốt túi chữ vật, lấy ra một viên bảo châu toàn thân vàng sẫm đặt trong lòng bàn tay. Viên châu này ước chừng to bằng quả trứng gà, bề mặt khắc họa phù văn phức tạp, vân kim liên và kỳ lân dưới ánh sáng lưu chuyển linh quang nhàn nhạt, ẩn ẩn có ba động linh khí thuộc tính đất tán phát ra. Nếu nói về đạo phòng ngự, công pháp hệ thổ đứng đầu ngũ hành. Hán thần sắc nghiêm nghị nói, viên hậu thổ châu này một khi thúc dụng, có thể ngưng tụ linh khí thuộc tính thổ trong phạm vi 10 trượng, hình thành hộ thể linh quang dày ba tấc, linh khí thượng phẩm bình thường căn bản không thể phá vỡ tầng phòng hộ này. Nói rồi hắn liếc mắt nhìn hai vị sư đệ bên cạnh, ngữ khí chuyển sang ôn hòa, nhưng với tu vi hiện tại của Lâm sư đệ, e rằng khó có thể thúc dụng bảo vật này trong thời gian dài. Động phủ chật hẹp, không thể thi triển. Hồng Thiên Thạch thu bảo châu vào trong tay áo, xoay người đi ra ngoài. Hai vị sư đệ hãy theo ta đến. Ba người đến một diễn võ trường rộng rãi ngoài động phủ. Hồng Thiên Thạch lại lấy hậu thổ châu ra, chỉ thấy hắn tay trái bấm quyết, tay phải ném bảo châu lên không trung. Viên châu kia xoay tròn lơ lửng trên đầu hắn ba tấc, rải xuống một mảng ánh sáng màu vàng đất. Hồng Thiên Thạch chắp tay sau lưng đứng, giọng nói trầm ổn, viên hậu thổ châu này không chỉ có thể chống đỡ công kích của thượng phẩm linh khí, còn có thể hóa giải các loại pháp thuật và kiếm quang. Trên lý thuyết chỉ cần pháp lực sung túc, cho dù đối mặt với đối thủ cao hơn một tiểu cảnh giới cũng không thể phá vỡ phòng ngự của nó. Hai vị sư đệ cứ việc ra tay tấn công. Theo lời nói của hắn vừa dứt, phù văn trên bề mặt hậu thổ châu từng cái một phát sáng, chiếu ra từng đóa kim liên hư ảnh trong không trung. Những đóa kim liên này chậm rãi xoay tròn, liên kết với nhau thành trận, bảo vệ Hồng Thiên Thạch ở giữa. "Sư Minh, ngươi là kiếm tu, để ngươi dùng pháp khí công kích thì sao?" Lâm Minh cố ý giấu tài, thủ đoạn công kích trong tay hắn chỉ có thanh liên đan hỏa. Mấy ngày trước cơ duyên xảo hợp, lại có được một thanh trung phẩm linh kiếm. Từ Thanh Phong nói rồi từ túi chứa vật lấy ra một thanh thanh phong dài ba thước, thân kiếm tỏa ra hàn quang u u, "Hôm nay vừa hay mượn bảo vật của Hồng Sư Minh, thử xem phong mang của thanh hàn xương này." Hồng Thiên Thạch nghe vậy lại lắc đầu cười nói, "Từ sư đệ dùng trung phẩm linh kiếm để thử linh khí phòng ngự thượng phẩm, e rằng quá thiệt thòi. Chi bằng thế này, ta chỉ rót vào một lần pháp lực, xem hai vị cần bao lâu mới có thể tiêu hao hết hộ thể linh quang này. Nếu là liên tục thúc dục, chỉ sợ hai vị chân nguyên cạn kiệt cũng khó thấy hiệu quả." Lâm Minh và Từ Thanh Phong nhìn nhau một cái, an ý tách ra hai bên, tạo thành thế gọng kìm vây Hồng Thiên Thạch ở giữa. Từ Thanh Phong tay phải bấm kiếm quyết, từ túi chứa vật bên hông bay ra một thanh thanh phong dài ba thước, thân kiếm tỏa ra hàn quang xanh lam u tối, chính là thanh trung phẩm linh kiếm Hàn Xương mà hắn mới có được. Chỉ thấy Từ Thanh Phong ngón trỏ và ngón giữa tay trái khép lại, nhẹ nhàng nuốt một cái trên thân kiếm, lưỡi kiếm đột nhiên phát ra tiếng rồng ngâm trong trẻo. Hắn cổ tay run lên, ba đạo kiếm quang như sao băng đổi trắng, tạo thành hình chữ phẩm bắn tới Hồng Thiên Thạch. Nơi kiếm quang đi qua, không khí đều bị xé rách thành những gợn sóng nhỏ. Kim liên quanh thân Hồng Thiên Thạch lập tức cảm ứng được uy hiếp, 36 đóa kim liên nhanh chóng xoay tròn và di chuyển, kết thành một bức tường ánh sáng màu vàng ở hướng kiếm quang tấn công tới. Kiếm quang và kim liên va chạm, phát ra ba tiếng đinh 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 giòn tan. Kim liên bị đánh trúng linh quang đột nhiên ảm đạm đi vài phần, thậm chí trên cánh hoa còn xuất hiện vết nứt nhỏ. Đạo phòng ngự thế gian, quá cương dễ gãy. Hồng Thiên Thạch không chút hoang mang giải thích, tay phải tiếp tục duy trì pháp quyết. Hộ thể linh quang của hậu thổ châu này ngầm hợp với đạo lý thổ hành, cương lưu hòa hợp. Bề ngoài cứng rắn như kim loại, thực chất bên trong ẩn chứa đặc tính lưu sa, có thể hóa giải lực đạo. Là một luyện khí sư có chút danh tiếng trong tông môn, hắn tuy không giỏi công kích, nhưng trên con đường phòng ngự quả thực tạo nghệ khá sâu, ngay cả mấy vị kim đan kỳ chân nhân cũng từng khen ngợi hộ thân linh khí của hắn. Từ Thanh Phong thấy vậy khẽ nhíu mày, kiếm quyết tay phải biến đổi, thanh kiếm Hàn Xương kia đột nhiên vẽ ra một đường cong tuyệt đẹp trong không trung rồi bay về. Hắn hít sâu một hơi, chân nguyên trong cơ thể cuộn, trên thân kiếm đột nhiên nở rộ ánh sáng màu xanh lam chói mắt. Theo tiếng khẽ quát của hắn, phi kiếm lại lần nữa xuất kích với tốc độ nhanh hơn 3 phần so với trước, thân kiếm xoay tròn tốc độ cao, mang theo tiếng xé gió chói tai. Lần này, phi kiếm thế như trẻ tre, liên tiếp xuyên thủng sự ngăn cản của 7 đóa kim liên. Những đóa kim liên bị xuyên thủng tiết đều hóa thành từng điểm ánh sáng vàng tiêu tán trong không khí. Cùng lúc đó, Lâm Minh cũng không nhàn rỗi. Hắn hai tay nhanh chóng kết ấn, đầu ngón tay nhảy múa những đốm lửa màu xanh vàng. Theo pháp quyết hoàn thành, những đốm lửa kia đột nhiên bùng lên, hóa thành 9 con hỏa xà sống động như thật, phun ra nuốt vào ngọn lửa nóng bỏng lao tới Hồng Thiên Thạch. Hồng Thiên Thạch sắc mặt khẽ biến, vội vàng bấm quyết muốn bổ sung hộ thể linh quang, nhưng lại phát hiện phòng ngự của Hậu Thổ Châu đã bị phá hủy hơn nữa. Hắn cười khổ xua tay nói, hai vị sư đệ hay dừng tay, không ngờ ngươi nhóm lại có thực lực như vậy. Hắn vốn dĩ dự kiến ít nhất có thể chống đỡ thời gian một nén hương. Dù sao hai người chỉ là tu vi trúc cơ sơ kỳ, mà Lâm Minh lại nổi tiếng với luyện đan thuật, trong đấu pháp hẳn là tạo nghệ không sâu. Ai ngờ chiêu kiếm quyết Tam Tinh Truy Nguyệt của Từ Thanh Phong lại đạt đến mức lô hỏa thuần thanh, phối hợp với uy lực của trung phẩm linh kiếm, hầu như không thua kém linh khí công kích thượng phẩm bình thường. Điều càng khiến hắn chấn kinh là pháp thuật hệ hỏa mà Lâm Minh thi triển, chín con hỏa xà kia ẩn chứa hỏa linh lực tinh thuần, quả thực còn mạnh hơn một bậc so với một đòn toàn lực của tu sĩ trúc cơ trung kỳ chuyên tu công pháp hệ hỏa. Hồng Thiên Thạch thần sắc nghiêm trọng, hai tay kết ra một đạo pháp quyết. Chỉ thấy Hậu Thổ Châu trong lòng bàn tay hắn đột nhiên nở rộ ánh sáng màu vàng chói mắt, từ từ chìm vào mặt đất đá xanh dưới chân. Theo bảo châu chìm vào đá, mặt đất trong phạm vi ba trượng đột nhiên nổi lên một tầng ánh sáng như kim loại, bề mặt đá cứng rắn hiện lên những vân màu vàng dày đặc, dường như được dắt lên một tầng lá vàng. Trạng thái phòng ngự mạnh nhất của Hậu Thổ Châu này chính là liên kết với địa mạch. Hồng Thiên Thạch vừa duy trì pháp quyết, vừa giải thích với hai người, trong trạng thái này, bảo châu có thể liên tục hấp thụ thổ hành linh lực trong phạm vi 10 trượng. Địa mạch càng sung túc, linh lực bổ sung càng nhanh. Nói rồi, hắn giơ tay chỉ vào những vân màu vàng trên mặt đất. Ngươi nhóm xem những linh văn này, chúng chính là quy tích lưu động của địa mạch linh lực. Chỉ cần cường độ tấn công không vượt quá giới hạn chịu đựng của bảo châu, trên lý thuyết có thể duy trì phòng ngự liên tục không bị phá vỡ. Hai vị sư đệ không ngại thử lại một lần nữa. Chương 126, Giao Đàm Yêu Quy. Chương 126, Giao Đàm Yêu Quy. Lâm Minh cùng Từ Thanh Phong nhìn nhau một cái, đều từ trong mắt đối phương thấy sắc kinh ngạc. Từ Thanh Phong dẫn đầu ra tay, hán niệm động kiếm quyết, chui hàn xương kiếm tiêu bỗng chốc hóa thành một đạo lam sắc lưu quang, thẳng tắp đâm vào nơi kim văn tụ tập dày đặc nhất trên bề mặt. Cùng lúc đó, Lâm Minh cũng thúc dục chân nguyên trong cơ thể, hai tay nhanh chóng kết ấn, năm đầu liệt diễm hỏa mãng to bằng miệng bắt từ lòng bàn tay hắn bay ra, phối hợp kiếm quang cùng nhau công kích màn sáng phòng ngự. Lần này, công kích của hai người rõ ràng cảm nhận được trở lực mạnh hơn. Khi kiếm quang đâm vào qua mạng, những kim sắc văn lộ kia lập tức phát sáng, nguồn nguồn không dứt truyền tải địa mạch linh lực đến vị trí chịu công kích. Hỏa mãng va chạm trên qua mạng, kích thích từng vòng linh lực ba động như gợn sóng liên ý, nhưng vẫn không thể đột phá. Mãi đến sau đợt công kích thứ 5, qua mạng mới cuối cùng xuất hiện một tia vết nứt. Hồng Thiên Thạch thấy vậy, lập tức niệm quyết thu hồi Hậu Thổ Châu. Theo bảo châu rời đi, kim sắc văn lộ trên bề mặt dần dần ẩn đi. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười hài lòng, vuốt ve bảo châu trong tay hỏi, hai vị sư đệ thấy linh khí phòng ngự này thế nào? Hậu Thổ Châu này là vật phòng thân hắn tâm huyết chế tạo cho bản thân, vật liệu sử dụng đều được tinh tuyển kỹ càng. Khó có được hơn là, khi luyện chế hắn cố ý dự lưu không gian thăng cấp, ngày sau nếu có thể tìm được vật liệu chân quý, còn có thể tiếp tục tăng thêm cấm chế, thậm chí có vọng tiến giai thành cực phẩm linh khí. Đến lúc đó, dù hắn đột phá kim đan kỳ, bảo vật này vẫn có thể phát huy tác dụng. Quả nhiên phi phàm. Lâm Minh thật lòng tán thán nói, trong mắt chợt lóe lên một tia nhiệt tiết. Đây là lần đầu tiên hắn tận mắt thấy uy lực chân chính của thượng phẩm linh khí phòng ngự, hiệu quả vượt xa dự kiến. Hơn nữa không nói đến trạng thái phòng ngự tối thượng khi kết nối với địa mạch kia, chỉ riêng việc đứng yên bất động đã có thể cứng rắn chịu được mấy lần công kích của bọn hắn đã là cực kỳ khó có được. Trong thực chiến tự nhiên sẽ không có ai ngốc nghếch đứng yên chịu đòn, nếu phối hợp độn thuật né tránh, hiệu quả phòng ngự sẽ càng rõ rệt. Ví như hỏa xà do Thanh Liên đan hỏa hóa hình, uy lực khi bị đánh trúng chính diện và khi chỉ sượt qua có thể nói là khác biệt một trời một vực. Lâm Minh ánh mắt sáng rực chăm chú nhìn Hậu Thổ Châu trong tay Hồng Thiên Thạch, sau khi hơi trầm ngâm liền mở miệng hỏi, "Hồng Sư Minh, nếu muốn phòng chế một kiện thượng phẩm linh khí phòng ngự có uy năng tương tự với kiện trong tay ngươi, không biết cần bao nhiêu linh thạch?" Hồng Thiên Thạch nghe vậy, ngón tay thô ráp nhẹ nhàng xoa nắn kim văn trên bề mặt Hậu Thổ Châu, trầm ngâm nói, "Luyện chế thượng phẩm linh khí đẳng cấp này thật không đơn giản. Chỉ riêng quá trình luyện chế đã phải hao phí mấy tháng, trong thời gian đó cần phải luôn dùng chân hỏa ôn dưỡng, không thể có chút lơ là nào." Hắn vươn năm ngón tay, chỉ riêng phí luyện khí đã cần 5 vạn hạ phẩm linh thạch. "Vất quá." Hắn bỗng nhiên dừng lại, xét tình đồng môn, công tiền có thể tạm hoãn chi trả, nhưng vật liệu cần thiết phải do sư đệ tự mình chuẩn bị đầy đủ. Nói đoạn, hắn từ trong túi chứa vật lấy ra một viên ngọc giản trống không màu xanh mờ, áp lên trán khắc ghi. Chỉ thấy bề mặt ngọc giản linh quang lưu chuyển, văn tự dày đặc dần dần nổi lên. Hắn đem ngọc giản đưa cho Lâm Minh, trong này liệt kê 36 loại vật liệu tất yếu, đều là nhị giai linh tài. Trong đó mậu thổ tinh tinh, kim văn thạch và 5 loại khác càng đạt đến nhị giai thượng phẩm. Lâm Minh tiếp nhận ngọc giản, thần thức dò xét vào trong cẩn thận tra xét. Theo đọc càng sâu, lông mày hắn không tự chủ nhíu lại. Nếu mua sắm toàn bộ những vật liệu này, ít nhất cần 25 vạn hạ phẩm linh thạch. Phiền phức hơn là, trong đó 3 loại chủ vật liệu chỉ có thể dùng điểm cống hiến tông môn đổi lấy. Xem ra trước khi hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt toàn bộ Thanh Giao Đàm, đừng nghĩ góp đủ những vật liệu này. Bất quá như vậy cũng tốt. Lâm Minh thầm nghĩ. Với tu vi trúc cơ sơ kỳ của ta, thúc dục thượng phẩm linh khí đẳng cấp này quả thực miễn cưỡng, ta coi như có thêm một lá bài tẩy bảo mệnh, chỉ cần có thể luyện chế ra trước khi chính thức khai chiến với Nguyệt Ma Tông là được. Nghĩ đến đây, hắn khẽ gật đầu, trong lòng đã có tính toán. Giao dịch đàm phán xong, Hồng Thiên Thạch lập tức đứng dậy cáo từ, một bộ dáng vẻ vội vã muốn về luyện khí thất. Từ Thanh Phong thấy vậy không khỏi lắc đầu cười khẽ, sư minh đến động phủ ta một chuyến, ngay cả chén trà cũng chưa uống đã muốn đi, chuyến ra ngoài chẳng phải khiến người ta chê cười ta là chủ nhà không hiểu lễ nghi sao? Hắn nâng tay ra hiệu nói, nơi này ta vừa mới được chút vân vụ linh trà, chi bằng nếm thử một phen rồi hay đi. Lâm Minh hiểu ý, cười tiếp lời nói, từ sư minh nếu có nhà hứng này, chúng ta liền mặt dày quấy dày chốc lát. Hắn nhìn đồng hồ nhật quý ngoài cửa sổ nói, dù sao cũng chỉ nửa canh giờ thôi, không làm lỡ việc gì. Hồng Thiên Thạch nghe vậy, hơi ngượng ngùng gãi gãi đầu, ngón tay thô tráng chạm lệnh cả châm cài tóc bằng gỗ, "Vậy được thôi." Dáng vẻ này của hắn, cùng dáng vẻ thần thái phi dương khi nói chuyện luyện khí vừa rồi quả là như hai người khác biệt. Trên luyện khí chi đạo, hắn có thể nói là si mê đến cực điểm, thường xuyên vừa bế quan là mấy tháng. Đệ tử trong tông đều nói, nếu đường tùng của đan các là một đan si, thì Hồng Thiên Thạch của khí các chính là một khí si đúng nghĩa. Trong mắt hắn, chân hỏa trong luyện khí lâu quan trọng hơn bất kỳ linh trà nào nhiều lắm. Sau một phen trò chuyện vui vẻ, Lâm Minh trước tiên giao dịch 3 phần địa hỏa sát với Từ Thanh Phong, sau đó lại tìm đến Diệp Linh Sa, từ vị sư tỷ này đổi lấy 2 phần địa hỏa sát, rồi mới rời đi. 3 ngày sau, sáng sớm, Lâm Minh đạp xương sớm đi đến bên Thanh Giao Đàm. Nơi đây nhị giai hạ phẩm linh mạch chiếm diện tích khoảng 30 mẫu, do nằm ở vùng trũng núi non, năm này qua năm khác tích nước thành đầm. Nơi sâu nhất của đầm nước có thể đạt hơn 20 trượng, từ trên cao nhìn xuống, toàn bộ thủy đàm có hình dạng như một cái chum lớn hút nước. Mặt nước phát ra u lục sắc quang trạch, sâu không thấy đáy, dù ánh nắng chính ngọ chiếu thẳng, cũng không thể chiếu thấu đáy đầm đen kia. Căn cứ ngọc giản nhiệm vụ tông môn ghi chép, con huyền thủy quy trúc cơ sơ kỳ kia cư trú trong thạch huyệt gần đấy ở phía tây bắc của đầm sâu. Lâm Minh không dám lơ là, trước tiên niệm quyết niệm chú, thi triển ra phá tà kim giáp chú bảo vệ quân thân. Lại lấy ra một tấm phản thạch phù phát ra thổ hoàng sắc linh quang dán lên ngực, cuối cùng tế ra tam trọng thú diện tuẫn. Xét đến tính đặc thù của tác chiến dưới nước, thanh liên đan hỏa trong nước uy lực sẽ giảm đi rất nhiều. Lâm Minh hơi trầm ngâm, từ trong túi trữ vật lấy ra huyền phong kiếm. Tung một tiếng, hắn nhảy vào trong đầm. Kim sắc quang cháo tách nước đầm ra, tạo thành ba khí bảo lớn khoảng một trượng quanh thân hắn. Lâm Minh vừa lặn xuống vừa suy nghĩ, yêu thú loại rùa vốn nổi tiếng với hành động chậm chạp, nhưng mai rùa của nó phòng ngự kinh người, giỏi nhất là lấy thủ làm công. Chuyến đi này phải vô cùng cẩn thận, tuyệt đối không thể lơ là. Lặn xuống ước chừng một khắc, cuối cùng đi đến đáy đầm. Nhờ hộ thể linh quang, Lâm Minh rất nhanh phát hiện một động huyệt lớn bằng cối xay trên vách đá góc tây bắc. Hắn không mạo hiểm tiến vào, mà khống chế huyền phong kiếm dừng lại cách cửa động 3 trượng, mũi kiếm ngưng tụ ra một đạo kiếm mang dài 3 tấc, mạnh mẽ đâm vào vách đá cửa động. Ken một tiếng giòn vang, kiếm mang để lại một vết hằn sâu trên vách đá. Hành động này của Lâm Minh chính là muốn đánh rắn động cỏ. Dù sao tình hình bên trong động huyệt không rõ ràng, mạo hiểm xông vào thật sự là không khôn ngoan. Thay vì tác chiến ở sân nhà của yêu thú, chi bằng dụ nó ra ngoài sẽ ổn thỏa hơn. Tuy nói yêu thú sống dưới nước khó có thể dụ lên mở, nhưng khiêu khích như vậy ngay cửa hang ổ của nó, bất cứ ai cũng khó có thể nhẫn nhịn. Nếu ngay cả như vậy cũng có thể nhẫn nhục chịu đựng, thì con quỷ yêu này chẳng phải quá mức có thể nhẫn rồi sao? Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, trong động huyệt liền truyền đến tiếng ầm ầm trầm đục. Một con huyền thủy quy thân hình to lớn vẫn nộ xông ra khỏi động huyệt, mai rùa màu mực lục phủ đầy gai nhọn, trên cái đầu lớn bằng cối xay, một đôi mắt đỏ như máu chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Minh. Thế nhưng nó vừa xông ra được nửa thân, huyền phong kiếm của Lâm Minh vốn đã tích xúc chờ phát liền hóa thành một đạo thanh quang phá nước lao đi. Phút một tiếng, cổ rùa to bằng miệng bắt đứt lịa theo tiếng. Con quỷ yêu kia thậm chí còn chưa kịp rụt đầu vào vỏ, liền đã đầu một nơi thân một mẹo. Chỗ cổ bị đứt phun ra máu màu mực lục, tứ chi vẫn còn co giật theo bản năng. Huyền phong kiếm phối hợp cửu hoa thanh tiêu kiếm quyết cảnh giới viên mãn, uy lực của nó mạnh đến mức ngay cả yêu thú trúc cơ hậu kỳ cũng không dám cứng rắn đón đỡ phong mang của nó, huống hồ là phần cổ yếu ớt nhất của quy yêu trúc cơ sơ kỳ. Tuy nói đầu cốt của huyền thủy quy cứng rắn như sắt, nhưng trước kiếm quang vượt xa cực hạn chịu đựng của nó, rốt cuộc cũng như dây dán, không chịu nổi một đòn. Chương 127, chân nhân động phủ. Chương 127, chân nhân động phủ. Lâm Minh nhìn thi thể quy yêu đang trôi nổi trong nước, không khỏi có chút hoảng hốt, dễ dàng vậy đã giải quyết xong rồi sao? Hắn hưu thủ bấm quyết, thi triển khống vật thuật chậm rãi kéo thi thân yêu thú lại gần. Ngay lúc này, một luồng yêu lực ba động mạnh mẽ hơn hẳn lúc trước đột nhiên bạo phát từ sâu trong thạch động, khiến toàn thân hắn lông tơ dựng đứng. Nơi này vậy mà còn tiềm tàng một đầu yêu thú trúc cơ trung kỳ. Bất hảo. Kèm theo tiếng oanh long vang vọng, một đầu yêu quy có thể hình càng thêm khổng lồ phá nước mà ra. Bối giáp của đầu yêu quy này hiện ra vân lộ lam băng hiếm thấy, há miệng liền phun ra một đạo băng tiễn tản mát hàn khí nồng đậm. Thủy hệ yêu quy thông thường đa số có bối giáp xanh đen, thi triển cũng đa số là các pháp thuật cơ sở như thủy tiễn thuật, đầu yêu quy trước mắt này hiển nhiên đã phát sinh biến dị băng thuộc tính hiếm thấy. Biến dị yêu quy thế đến hung hăng, đàm thủy tứ chu bắt đầu kết băng với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Đồng tử Lâm Minh hơi co lại, trong nháy mắt băng tiễn tập kích đến, thân hình hắn nhoáng lên, vừa vặn tránh thoát nhất kích chí mạng này. Cùng lúc đó, kiếm quyết trong tay hắn nhất biến, huyền phong kiếm đông nhiên tràn phóng thanh quang chói mắt, dưới sự toàn lực thôi thúc của cửu hoa thanh tiêu kiếm quyết, kiếm khí như hồng trực thủ yêu quy. Kiếm băng chợt lướt qua, trang cảnh đồng dạng tái thượng diễn. Đầu biến dị yêu quy này thậm chí không kịp co rút đầu lâu vào vỏ, liền bị kiếm khí lăng lệ quán xuyên đầu lâu. Quy đầu to lớn phịch một tiếng rơi vào trong nước, tứ chi yêu thi vẫn còn vô ý thức co rút. Lâm Minh không dám lơ là, trước tiên dùng khống vật thuật cố định hai bộ yêu thi, sau đó lại từ đàm để hái lượng thủy thảo kiên cố trói buộc chúng lại. Làm xong những điều này, hắn cẩn thận thăm dò thần thức vào sâu bên trong động huyệt, tỉ mỉ cảm ứng động tĩnh trong phạm vi mười mấy trượng, xác nhận không có khí tức của đầu yêu thú thứ ba, sau đó quyết định thâm nhập thăm dò một phen. Hắn từ trong chứa vật túi lấy ra một viên dạ minh châu toàn thân óng ánh trắng, quang mang nhu hòa đống nhiên chiếu sáng động huyệt u ám. Cẩn thận từng ly từng tí tiến lên 7-8 bước, sau đó hắn phát hiện động đạo bắt đầu nghiêng lên trên, dọc theo nham bích nước át leo trèo mấy trượng. Phía trước đột nhiên xuất hiện quang mang lung lung, giống như thiên quang mà người lặn sắp nổi lên mặt nước nhìn thấy. Trong lòng Lâm Minh còi báo động vang lớn, lập tức bấm quyết thi triển kim giáp thuật, toàn thân bỗng nhiên phủ hiện nhất tầng kim sắc quang giáp ngưng thực. Làm tốt vạn toàn chuẩn bị sau đó, hắn mới chậm rãi nổi lên trên. Tiếng nước hoa lạp một tiếng vang lên, khi Lâm Minh phá thủy nhi xuất, cảnh tượng trước mắt khiến hô hấp của hắn đều vì đó trì trệ. Nơi này lại là một chỗ rung động ẩn nấp dưới lòng đất. Chính giữa sừng sững nhất tòa thạch đài rõ ràng đã được tinh tâm khai tạc, trên nham bích tứ chu còn tàn lưu ngân tích nhân công điều khắc. Càng khiến người ta chấn kinh là, nồng độ linh khí nơi đây xa siêu tưởng tượng, hầu như đạt đến thủy chuẩn nhị giai thượng phẩm linh mạch, so với thanh giao đàm bên ngoài muốn tinh thuần hơn mấy lần không chỉ. Ngay lúc này, Lâm Minh đột nhiên liếc thấy một tia quang mang yếu ớt thấu ra từ khe hở nham bích không xa. Trong lòng hắn hơi động, cẩn thận bơi qua. Đại cận sau đó, cảnh tượng trước mắt khiến hô hấp của hắn đều vì đó trì trệ. Trên nham bích lại khảm nhất tòa động phủ môn hộ cổ pháp, thượng phương khắc hai chữ tâm hỏa bằng cổ triện. Nơi này cư nhiên tàng dạng này nhất tòa động phủ. Trong lòng Lâm Minh khiếp sợ, tỉ mỉ đả lượng vân vân trên môn hộ, nhìn kiến trúc phong cách này, chí ít là thủ bút từ tiên nhân trước. Hắn trước tiên dùng thần thức thăm dò tứ chu, xác nhận không có cấm chế cạm bẫy sau đó, lúc này mới cẩn thận xuyên qua đạo thủy mạc bình chướng phiếm nhàn nhạt quang mang màu xanh dương kia. Bình chướng khán tự bằng được, lại đem đàm thủy hoàn toàn cách tuyệt ở bên ngoài, trong động phủ kiển táo dị thường. Tiến vào động phủ sau đó, Lâm Minh phát hiện nơi này vượt xa tưởng tượng về sự quan sưởng. Chủ sảnh ước tam trượng kiến phương, trên nham bích lưỡng chắc khai tạc tứ cá thạch phòng. Khiến hắn ngoại ý muốn là, trừ bỏ thủy mạc cấm chế ở nhập khẩu sử, chỉnh cá động phủ lại vô kỳ tha phòng hộ trận pháp, thậm chí ngay cả dự cảnh cấm chế cơ bản nhất cũng chưa có. Tại tả chấp đệ nhị gian thạch phòng nội, nhất của Khô Lâu mặc hôi bảo đang bản tọa trên bộ đoàn. Khô Lâu song thủ kết ấn, đầu cốt vi thủy, phản phất còn tại tu luyện chi trung. Tứ chu bộ đoàn tích đầy nhất tầng hôi trần dày đặc, duy độc trên thân Khô Lâu tiêm trần bất nhiễm, hiển nhiên là bị mỗi chủng lực lượng bảo hộ. Lâm Minh tốc nhiên khởi kính, hậu thối tam bộ chỉnh trọng hành lễ, vạn bối Lâm Minh ngộ nhập động phủ của tiền bối, đã nhiễu tiền bối thanh tu, mong rằng kiến lượng. Tuy bất chi thân phận của vị tiền bối này, nhưng từ tang thương đạo vận tán phát xuất trên hải cốt mà xem, chí ít là đại năng kim đan kỳ dị thượng. Ngay lúc này, nhất cá bố đại hôi sắc khán tự bình thường ở yêu gian Khô Lâu đã dẫn khởi chú ý của hắn. Thần thức lạc ấn nguyên bản trên bố đại tạo dĩ tiêu tán, đã đương hắn dụng thần thức thăm dò thì, nhất cổ khí tức trước nhiệt đột nhiên tập kích đến, hiểm ta trước thương thần thức của hắn. Lâm Minh liền mang thu hồi thần thức, điều tức phiến khắc sau đó mới dám tái độ thăm dò. Này thứ hắn trung vu khán thanh, trong chữ vật túi huyền phù nhất hỏa bảo châu xích hồng như huyết, biểu diện châu thể lưu thẳng vân vân giống như nham tương, tán phát xuất hỏa linh lực lượng kinh nhân. Bang biên còn tĩnh tinh thẳng ngọa nhất viên ngọc giản toàn thân óng ánh trắng, thượng diện ở nước khả kiến tế mật kim sắc phù văn. Đồng tử Lâm Minh vi co, tử tử đinh chứ na mai bảo châu. Hầu kết hắn cổ động, thanh âm bất tự giác mà phát chiến, này, này mạc phi thị pháp bảo phôi thai trong truyền thuyết. Cường áp hạ tâm đầu kích động, Lâm Minh cẩn thận từng ly từng tí mà đem thần thức thăm dò vào na mai ngọc giản cổ pháp. Khoảnh khắc gian, nhất cổ tin tức hồng lưu hạo hãn như hải buồn dũng như trí, hiện ta xung khoa thức hải của hắn. Hắn trích giác đắc đầu thống dục liệt, cước bất cảm hữu ti hào tùng giải, chức năng khẩn giáo nhà quan, ngạnh sinh sinh thừa thụ trùng kích của cổ truyền thừa lực lượng này. Ước mạc bán trạng trà công phu sau đó, Lâm Minh trung vu tiêu hóa hoàn cổ tin tức này, ngạch đầu dị bố mãn tế mật Hán Châu. Hắn trường thư nhất khẩu khí, trong mắt cước thiểm thức chứa cùng hỷ chi sắc nan dị hiểm sức. Nguyên lai như thử. Vị tiền bối này cư nhiên thị tán tu phần tâm chân nhân thời kỳ thượng cổ. Nay phần tâm chân kinh cư nhiên thị nhất bộ hỏa hệ công pháp đỉnh cấp có thể trực chỉ nguyên anh đại đạo, thử sử động phụ tiện thị tu hành chi địa của hắn đương thời. Lâm Minh nam nam tự ngữ. Trong ngọc giản bất cận tường tế ký tái ba lan tráng khoát nhất sinh của phần tâm chân nhân, canh bao hàm tu luyện tâm đắc hoàn chỉnh của hắn từ trúc cơ đáo kim đan, vưu kỳ thị chư đa cảm ngộ khi đột phá kim đan bình cảnh, tự tự châu cơ. Khả tích vị tán tu kinh tài tuyệt diễm này tại trùng kích nguyên anh thì, trung quy một năng độ quá tâm ma kiếp, lạc đắc kết cục thân tử đạo tiêu. Lâm Minh hoàn cố tứ chu, bất cấm cảm khái thiên vạn. Đường đường nhất vị đại tu sĩ kim đan đỉnh phong, tử hậu cư nhiên trích lưu hạ nhất viên pháp bảo phôi thai tâm hỏa châu thượng vị thành hình, nhất bộ công pháp truyền thừa giữ này tòa động phủ giản lậu. Do thử khả kiến, tức tiện tại thượng cổ linh khí sung túc chi thì, tán tu chi lộ không có tông môn ỷ kháo cũng là hà đẳng gian nan. Yếu chi, nguyên anh cấp công pháp tức tiện phóng tại vân vụ nhị quốc như kim, giá thị trí bảo túc di dẫn khởi tình phong huyết vũ. Trừ liêu chính ma nhị đạo na bát cá đỉnh cấp tông môn truyền thừa du cửu ngoại, cùng phạ hoa bất xuất kỷ cá thế lực cùng hữu truyền thừa cấp độ này. Đại ngã nhật hậu kết đan thành công. Như tứ phương huyền công tiến cảnh bất giai, chuyển tu này phần tâm chân kinh đạo thị nhất cá tuyển trạch bất thác. Lâm Minh ma sang ngọc giản, như hữu sở tư. Tương động phủ nội hữu tử tế kiểm tra nhất biến hậu. Hắn đối di hải của phần tâm chân nhân trịnh trọng mà bái liêu tam bái, này tài chuyển thân triều động phủ xuất khẩu tàu thứ. Chương 128, đột phá đồng cốt chương 128, đột phá đồng cốt Lâm Minh từ Tử Viêm Sơn nhiệm vụ điện đi ra, thiên sắc đã gần hoàng hôn. Hắn cung kính báo cáo chi tiết nhiệm vụ với Lang Nguyệt chân nhân đang trú đóng tại đây, sau đó không muốn nán lại dù chỉ một khắc, lập tức triển khai phi hành pháp khí, lao nhanh về phía Phi Tuyết Phong. Về đến động phủ của mình, Lâm Minh cẩn thận từng ly từng tí lấy từ chữ vật túi ra miếng ngọc giản ghi chép truyền thừa của phần tâm chân nhân, trong mắt lấp lánh ánh sáng hưng phấn. Đối với hắn mà nói, bộ phần tâm chân kinh có thể tu luyện đến nguyên anh kỳ cố nhiên quý giá, nhưng điều càng khiến hắn khao khát hơn chính là những cảm ngộ và kinh nghiệm tự thân mà phần tâm chân nhân để lại khi đột phá nguyên anh. Suốt 10 ngày đêm, Lâm Minh chân không ra khỏi nhà, toàn tâm toàn ý đắm chìm vào việc luyện hóa tâm hỏa châu. Khi hắn cuối cùng cũng khắc xuống thần thức lạc ấn của mình lên phôi thai pháp bảo này, mới chân thật cảm nhận được sự khác biệt một trời một vực giữa pháp bảo và linh khí. Viên tâm hỏa châu vẫn chưa hoàn toàn thành hình này lặng lặng lơ lửng trong lòng bàn tay hắn, toàn thân đỏ rực như máu, vẻ mặt chảy xuôi những vân lộ giống dung nham. Khí tức nóng bỏng tỏa ra khiến nhiệt độ trong mật thất cũng tăng lên mấy phần. Lâm Minh ước tính, cho dù với tu vi trúc cơ sơ kỳ của mình chỉ có thể phát huy 3 thành uy năng của nó, thì ngọn lửa khi hắn bùng nổ cũng đủ khiến tu sĩ trúc cơ hậu kỳ phải tránh xa 3 dặm. Bảo vật này một khi như thế, ánh mắt Lâm Minh lấp lánh, nhẹ nhàng vuốt ve tâm hỏa châu. Nhất định phải đảm bảo không để sót một người chứng kiến nào. Hắn quá rõ đạo lý Mang Ngọc có tội, trọng bảo bậc này nếu để lọt tin tức, e rằng ngay cả Kim Đan chân nhân cũng sẽ độc lòng. Sau khi điều chỉnh trạng thái, Lâm Minh khoanh chân ngồi trên bồ đoàn ở trung tâm mật thất. Hắn hai tay kết ấn, Minh Nguyệt luyện thần quyết từ từ vận chuyển, tạp niệm trong thức hải như nước triều rút đi, rất nhanh đã tiến vào trạng thái nhập định vật ngã lương vong. Cùng với sự vận chuyển của công pháp, những ký ức truyền thừa bị tạm thời phong ấn trong não hải dần dần được giải phóng. Lịch trình tu hành gần 800 năm của phần tâm chân nhân như một cuộn tranh từ từ mở ra. Từ lúc ban đầu làm đệ tử tạp dịch ở một tiểu môn phái, đến sau này trở thành Kim Đan chân nhân xưng bá phong vân, rồi đến cuối cùng khi đột phá nguyên anh thì công bại thành. Mỗi một cảm ngộ tại nút thắt then chốt đều cực kỳ chi tiết, đặc biệt là phần về tu luyện Kim Đan kỳ và đột phá bình cảnh nguyên anh, trong từng câu chữ đều thấm đẫm tâm huyết cả đời của một vị đại năng tu sĩ. Lâm Minh không tham lam nhiều, mà giống như người đãi vàng sàng lọc cát vàng, phân loại những thông tin khổng lồ này, chỉ chọn lấy phần phù hợp nhất với cảnh giới hiện tại của mình để từ từ tiêu hóa. Hắn đọc kỹ những gì ghi chép trong Ngọc Giản truyền thừa, phần tâm chân nhân 8 tuổi bước vào tiên độ, chỉ dùng 10 năm thời gian đã từ luyện khí tầng 1 thẳng đến luyện khí tầng 9 đỉnh phong. Điều càng kinh người hơn là, hắn nhờ vào Thiên Phú Thiên Hỏa Linh Căn, còn đúc thành thượng phẩm đạo cơ. Trong Ngọc Giản, phần tâm chân nhân dùng giọng điệu cực kỳ chỉnh cho biết, ưu khuyết của căn cơ trúc cơ liên quan đến căn bản chứng đạo thành tiên sau này. Trong từng câu chữ thấm đẫm trí tuệ tích lũy ngàn năm tu hành. Trúc cơ như vậy, kết đan như vậy, nguyên anh cũng như vậy. Mỗi một bước đều cần vững chắc từng bước, không cho phép nửa điểm ăn gian. Con đường tu tiên bản chất chính là quá trình siêu thoát phàm tục, nghịch thiên cải mệnh. Những lời nói này hùng hồn có khí phách, từng chữ ngàn cân. Trong lúc mơ hồ, Lâm Minh phảng phất xuyên qua thời không, nhìn thấy một lão đạo râu tóc bạc trắng, dung mạo nghiêm nghị đang khoanh chân ngồi trên vân đài, truyền thụ chân lý đại đạo cho hắn. Những lời nói lay động lòng người kia như lôi đình cửu thiên, âm ầm vang vọng trong thức hải của hắn. Trán Lâm Minh rịn ra những hạt mồ hôi li ti, một lúc lâu sau mới hoàn hồn từ trạng thái huyền diệu này. Hắn nhẹ vuốt lồng ngực, thầm mừng lúc đó trúc cơ không tham lam tốc thành, mà vững chắc từng bước đúc thành thượng phẩm đạo cơ, đặt nền tảng vững chắc cho tu hành sau này. Cùng với việc tiếp tục lĩnh hội, vô số kiến giải độc đáo của phần tâm chân nhân trong trúc cơ kỳ lần lượt hiện ra, trong đó còn xen lẫn nhiều kỳ văn dị sự của thượng cổ tu tiên giới. Những kinh nghiệm quý giá này khiến Lâm Minh như có được bảo bối, nhiều vướng mắc trên con đường tu hành bỗng nhiên sáng tỏ thông suốt. Mãi đến khi chân trời phía đông hừng sáng, Lâm Minh mới liên tiếp không rời mà thoát khỏi trạng thái lĩnh hội. Hắn theo kế hoạch tu luyện hàng ngày, trước tiên vận chuyển tứ phương huyền công điều tức chu thiên, lại dùng chân nguyên ôn dưỡng tâm hỏa châu. Đồng thời, nhờ có được 5 phần địa hỏa sát, thần hỏa đoán cốt công cũng tiến bộ vượt bậc. Hắn lờ mờ cảm giác được, xương cốt trong cơ thể đang phát sinh một loại biến hóa huyền diệu, phản phất có ngọn lửa đang từ từ chạy xuôi trong sâu thẳm tủy xương. Một năm rưỡi sau, Lâm Minh cuối cùng cũng thu thập đủ tài liệu cần thiết. Lần này hắn quen đường quen lối đến trước động phủ của Hồng Thiên Thạch. Còn chưa kịp gõ vòng cửa, một thanh niên khôi ngô cởi trần đã đẩy cửa đá ra đón. Thanh niên cơ bắp cuộn cuộn, trên người còn mang theo hơi nóng từ lò luyện khí, hiển nhiên là vừa từ luyện khí thất đi ra. Thanh niên ôm quyền hành lễ, giọng nói trầm ấm, vị sư thúc này, sư phụ ta gần đây nhận không ít ủy thác luyện chế, nếu bây giờ đặt hàng, e rằng phải xếp đến nửa năm sau rồi. Sư thúc nếu bội, chi bằng. Không sao. Lâm Minh vẫy tay ngắt lời, ngươi đi thông báo Hồng sư huynh, cứ nói Lâm Minh của Phi Tuyết Phong đã chuẩn bị đủ toàn bộ tài liệu luyện chế thượng phẩm linh khí. Thượng phẩm linh khí. Đôi mắt thanh niên sáng bừng, thái độ đông nhiên càng thêm cung kính, sư thúc mau mời bảo. Đệ tử đây sẽ đi bẩm báo sư tôn. Sau khi dẫn Lâm Minh vào tĩnh phòng tiếp khách, thanh niên vội vàng chạy tới luyện khí thất. Không lâu sau trở về, trên trán còn lấm tấm mồ hôi, sư thúc thông cảm, sư phụ ta đang tôi luyện lần cuối cho một kiện trung phẩm linh khí, ước chừng nửa thời thần nữa là có thể ra ngoài. Ấm băng linh trà này mời sư thúc dùng trước. Lâm Minh cũng không đổi, thong thả thưởng thức linh trà. Trà này vào miệng thanh mát, vào bụng lại hóa thành một luồng khí lạnh chạy khắp tứ chi bách hải, xua tan hơi nóng. Hiện nhiên là linh trà chuyên môn điều chế cho các luyện khí sư thường xuyên làm việc trong môi trường nhiệt độ cao. Ước chừng nửa thời thần sau, cùng với tiếng bước chân rồn rập, Hồng Thiên Thạch bước đi nhanh nhẹn đi vào. Tay áo hắn còn dính chút cho lò, trên mặt lại mang thần sắc hưng phấn. Lâm sư đệ, không ngờ ngươi nhanh như vậy đã gom đủ tài liệu. Lâm Minh khẽ mỉm cười, từ bên hông lấy xuống chữ vật túi, từng món linh tài được lấy ra đặt lên bàn nhỏ. Hồng Thiên Thạch hai mắt sáng mừng, như đếm của nhà mình mà kiểm tra từng món tài liệu. Hắn lúc thì ước lượng trọng lượng, lúc thì dùng thần thức kiểm tra phẩm chất, cuối cùng hài lòng nuốt dâu. Tốt, tốt, tốt. Trọng lượng và phẩm chất đều đủ. 3 tháng sau sư đệ cứ việc đến lấy. Đúng rồi, ta khi thiết kế đã đặc biệt trở lại không gian nâng cấp. Sau này nếu có thể tìm được linh tài thổ thuộc tính tầng dai, chưa chắc không thể nâng nó lên đến cực phẩm. Lâm Minh nghe vậy, trịnh trọng ôm quyền, tạo nghệ luyện khí của Hồng sư Minh quả nhiên danh bất hư truyền. Ngày sau nếu có cơ duyên, nhất định sẽ lại đến làm phiền sư Minh. Thời gian trôi nhanh. Chớp mắt đã 3 tháng sau, trong tĩnh phòng tu luyện sâu bên trong Phi Tuyết Phong, một thanh ngọc dược chỉ 3 thước vương phiếm ánh sáng linh khí óng ánh. Lâm Minh khỏa thân khoanh chân ngồi trong đó, toàn thân ngâm mình trong linh dịch tỏa ra ánh sao. Cùng với sự vận chuyển của thần hỏa đoán cốt công, dịch thuốc trong chỉ lúc thì bùng lên ánh sao rực rỡ, lúc thì tối tăm như mực, phản phất đang hô ứng với sự lưu chuyển khí huyết trong cơ thể hắn. Trán Lâm Minh gân xanh nổi lên, những hạt mồ hôi to như hạt đậu không ngừng lăn xuống. Lực lượng khí huyết cuồn cuộn kia như hàng vạn cây kim thép nung đỏ, xuyên qua lại giữa gân cốt da thịt của hắn. Mỗi một lần hô hấp đều kèm theo nỗi đau đớn xé tâm liệt phế, khiến toàn thân hắn không ngừng run rẩy. Mặc dù đã trải qua vô số lần gian nan như vậy, nhưng mỗi lần tu luyện, cảm giác đau đớn khắc cốt ghi tâm đó vẫn khiến hắn ký ức vẫn còn mới. Đột nhiên, gân thịt xương cốt toàn thân Lâm Minh co rút kịch liệt, xương sống như dây cung căng cứng đến cực hạn. Linh lực bàng bạc cẩn chứa trong dịch thuốc đột nhiên tìm thấy lối thoát, như nước lũ vỡ đê điên cuồng tràn vào tứ chi bách hải của hắn. Linh lực cuồng bạo đó xung kích từng kinh mạch, tẩy rửa từng tấc xương cốt. Một tiếng rắc vang lên, cả hồ linh dịch lập tức trở nên đục ngầu không chịu nổi, toàn bộ dược lực bị hấp thu sạch. Ha! Lâm Minh mạnh mẽ mở to hai mắt, một bước đạp ra khỏi dược trì. Giữa lúc thở ra khí, cất tiếng, lại phát ra âm thanh ken ken như kim loại va chạm. Hắn vận động gân cốt, toàn thân xương cốt đống nhiên phát ra tiếng lách cách giòn tan, bề mặt phiếm ánh kim loại như đồng tàu. Giờ khắc này, cường độ xương cốt của hắn đã có thể sánh bằng yêu thú trúc cơ trung kỳ. Hoa Diên Vĩ bạn đang đọc truyện được tạo bởi Thiên Lờ Không Ú nơi ai trở thành thi nhân. Chương 129, Bảo Châu đến tay chương 129, Bảo Châu đến tay Lâm Minh liếc nhìn cẩn cụ bộ chất đồ. Nhìn thấy luyện thể cảnh giới trên đó đã từ nhị giai sơ kỳ biến thành nhị giai trung kỳ, hắn không khỏi vui mừng nói, cuối cùng cũng coi như là đột phá đến đồng cốt cảnh giới rồi. Hắn lẩm bẩm tự nói, nếu không có hỏa sát cùng thanh liên đan hỏa trợ giúp, e rằng còn phải tốn thêm 10 năm quan cảnh. Nhưng ngoài niềm vui mừng đó, Lâm Minh cũng rất rõ ràng, với tài nguyên hiện tại của hắn, môn công pháp thần hỏa đoán cốt công nhiều nhất chỉ có thể tu luyện đến đồng cốt đại thành. Nếu muốn tiến thêm một bước đột phá ngân cốt cảnh, ít nhất cần tìm được một loại thiên địa linh hỏa nữa. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi cười khổ lắc đầu. Linh hỏa loại kỳ vật thiên địa này, ngay cả trên các buổi đấu giá lớn cũng hiếm khi thấy. Nếu không phải thanh liên đan kinh ghi chép phương pháp bổ dưỡng, hắn ngay cả thanh liên đan hỏa cũng khó mà có được. Sờ sờ túi trữ vật bên hông, Lâm Minh lại một trận đau lòng. Đặc chế hậu thổ châu gần như đã tiêu hao hết tích trữ của hắn, giờ muốn mua linh hỏa mới, thật sự là lực bất tòng tâm. Nhưng mà, trong mắt Lâm Minh tình quang lóe lên. Chờ lấy được hậu thổ châu sau, phối hợp với đồng cốt chi khu cùng phá tà kim giáp chú cấp viên mãn, cho dù là một đòn toàn lực của tu sĩ trúc cơ đỉnh phong, hắn cũng có thể cứng rắn đỡ vài chiêu. Ý nghĩ này khiến hắn hơi an tâm. Trong tu tiên giới cá lớn nuốt cá bé, thủ đoạn bảo mệnh vĩnh viễn không sợ nhiều. Lâm Minh đứng dậy, lần nữa đi đến Tử Viêm Sơn. Đến động phủ của Hồng Tiên Thạch, chỉ thấy trước cửa đứng một đệ tử trẻ tuổi vóc dáng khôi ngô. Đệ tử kia thấy Lâm Minh đến gần, vội vàng tiến lên vài bước, cung kính hành một lễ, "Lâm sư thúc, ngài cuối cùng cũng đến rồi. Sư tôn sáng sớm đã dặn đệ tử ta chờ ở đây, nói ngài hôm nay nhất định sẽ đến. Mau mời vào." Đệ tử này hôm qua đã từ miệng sư phụ biết được, vị sư thúc trông có vẻ bình thường trước mắt này không chỉ tuổi còn trẻ đã trúc cơ thành công, hơn nữa còn là một luyện đan sư có tạo nghệ luyện đan phi phàm. Điều khiến hắn chấn kinh nhất là, vị sư thúc này lại có thể gom đủ toàn bộ tài liệu chân quý cần thiết để luyện chế hậu thổ châu. Một tu sĩ trúc cơ sơ kỳ, trong khi duy trì tu vi tinh tiến, lại còn có dư lực mua sắm thượng phẩm linh khí. Luyện đan sư quả nhiên là tài đại khí thô a. Điều càng khiến người ta kinh thán là, hậu thổ châu trong thượng phẩm linh khí cũng là loại có giá thành cao nhất. Chỉ có linh thạch vẫn còn xa mới đủ, còn cần dùng đạo công để đổi một số tài liệu chân quý. Đệ tử trẻ tuổi lén lút nhìn bóng lưng của Lâm Minh, trong lòng thầm thì: trong tu tiên giới, giữa các tu sĩ tu hành bách nghệ quả thực tồn tại sự phân chia đẳng cấp vi diệu. Như luyện khí sư như hắn, tuy rằng đối với tu sĩ các kỹ nghệ khác luôn mang theo vài phần ngạo khí, nhưng trước mặt luyện đan sư và trận pháp sư, lại không thể không thu lại sự kiêu ngạo đó. Dù sao, ai cũng biết địa vị của luyện đan sư trong tông môn đặc thù đến mức nào. Lâm Minh khẽ gật đầu, theo đệ tử dẫn đường xuyên qua cấm chế sân trước đập phủ. Vừa vào đại sảnh, đã thấy Hồng Thiên Thạch đang ngồi trước một cái bàn gỗ tử đàn tự rót tự uống. Thấy Lâm Minh bước vào, Hồng Thiên Thạch lập tức đặt chén rượu xuống, cười lớn nên đón. Thấy Hồng Thiên Thạch đặt chén rượu xuống nên đón, Lâm Minh ôm quyền hành lễ, đêm qua nhận được truyền tin của sư minh, hận không thể lập tức ngự kiếm mà đến, thật khó khăn mới kiềm chế được tâm trạng nôn nóng. Hồng Thiên Thạch vỗ tay cười nói, đối với tu sĩ trúc cơ mà nói, kiện thượng phẩm linh khí đầu tiên có ý nghĩa phi phàm, thường phải bầu bạn với chúng ta mấy chục năm quan âm. Tâm tình như sư đệ đây, ta hoàn toàn hiểu. Khi đó ta luyện chế ra kiện thượng phẩm linh khí đầu tiên, ngay cả khi ngủ cũng không nỡ buông tay. Lâm Minh gật đầu. Dù sao, tu sĩ trúc cơ có thể đột phá kim đan lại có mấy người. Rất nhiều thượng phẩm linh khí quả thực sẽ bầu bạn với chủ nhân cả đời. Nói rồi, Hồng Thiên Thạch từ trong tay áo lấy ra một cái hộp gấm, cẩn thận từng ly từng tí mà mở ra. Chỉ thấy trong hộp nằm ngửa một viên bảo châu toàn thân màu vàng kim, bề mặt lưu chuyển linh quang màu vàng đất, bên cạnh còn đặt một viên thanh ngọc giản. Đây chính là hậu thổ châu rồi, trong ngọc giản ghi chép phương pháp tế luyện và yếu quyết sử dụng. Sư đệ không ngại xem trước, thử uy năng của kiện linh khí này. Trong giọng điệu của Hồng Thiên Thạch mang theo vài phần tự hào. Lâm Minh hai tay tiếp nhận hậu thổ châu và ngọc giản, trước tiên chỉnh trọng hành một lễ, đa tạ sư minh thành toàn. Hắn tỉ mỉ quan sát hậu thổ châu trong tay, chỉ thấy viên bảo châu này toàn thân màu vàng kim, bề mặt lưu chuyển linh văn màu vàng đất, cầm vào tay ấm áp như ngọc nhưng lại nặng như ngàn cân. Khi ngón tay nhẹ nhàng xoa nắn, có thể cảm nhận được linh lực bàng bạc ẩn chứa bên trong châu thể. Sau đó hắn đặt ngọc giản lên mi tâm, thần thức thăm dò vào trong đó, nhanh chóng lướt qua nội dung bên trong. Ồ, Lâm Minh lộ vẻ kinh ngạc. Pháp quyết khống chế này lại đơn giản và xúc tích đến vậy. So với trung phẩm linh khí ta từng sử dụng trước đây, dường như còn đơn giản hơn vài phần. Hồng Thiên Thạch vuốt râu, trong mắt lóe lên một tia đắc ý, điểm quý giá của thượng phẩm linh khí chính là ở chỗ nó đã thai nghén ra chút linh tính. Nói rồi, hắn chỉ vào hậu thổ châu nói, linh khí phẩm giai càng cao, linh tính càng đủ. Đợi đến cấp độ pháp bảo, thậm chí có thể tự động công thủ. Nhưng mà, hắn chuyển đề tài, thượng phẩm linh khí và pháp bảo đều cần tế luyện ôn dưỡng lâu dài, cho nên các tu sĩ thường chỉ chọn lọc một hai kiện để trọng điểm bồi dưỡng. Lâm Minh nghe vậy không khỏi mỉm cười, sư minh đừng trêu chọc ta nữa. Tu sĩ có thể đồng thời sở hữu nhiều kiện thượng phẩm linh khí, e rằng cả tông môn cũng không tìm ra được mấy người. Cho dù thật sự có tài lực này, pháp lực cũng không đủ để chống đỡ a. Sư đệ lời này sai rồi. Hồng Thiên Thạch lắc đầu, nghiêm túc nói, cực phẩm linh khí đã có thể thu vào đan điền ôn dưỡng, có thể tự động chữa tồn linh lực. Nếu sở hữu nhiều kiện cực phẩm linh khí, trong thời gian ngắn căn bản không cần chuyển thêm pháp lực. Pháp bảo càng là như vậy, có một số pháp bảo cao giai thậm chí có thể tự động hấp nạp thiên địa linh khí. Lâm Minh cười khổ lắc đầu, sư minh nói cố nhiên có lý, nhưng tiền đề là phải có cực phẩm linh khí trước đã a. Nói rồi, hắn thử hướng hậu thổ châu rót vào pháp lực. Chỉ thấy kiện thượng phẩm linh khí này giống như thao thiết, trong nháy mắt đã thôn vệ gần 3 thành pháp lực của hắn. Lâm Minh không khỏi tặc lưỡi, ngượng ngùng sờ sờ mũi. Tốc độ tiêu hao kinh người như vậy, chú định không thể chống đỡ được chiến đấu lâu dài. Hồng Thiên Thạch thu hết biểu cảm của hắn vào đáy mắt, không nhịn được cười nói, ta đoán sư đệ đang lo lắng về sự tiêu hao của thượng phẩm linh khí. Thực ra không cần phải vậy, trình độ pháp lực hùng hậu của sư đệ ngươi đã vượt qua rất nhiều đồng giai. Nếu ngươi có thể đột phá đến trúc cơ trung kỳ, tình huống này sẽ cải thiện rất nhiều. Hắn giải thích, pháp lực của trúc cơ trung kỳ bất kể là chất hay lượng, đều mạnh hơn sơ kỳ một bội, tự nhiên có thể giảm bớt không ít gánh nặng. Lâm Minh như có điều suy nghĩ mà gật đầu, ngay sau đó theo pháp quyết trong ngọc giản thúc dục hậu thổ châu. Trong khoảnh khắc, một tầng linh quang màu vàng ấm áp như màn nước bao phủ toàn thân hắn, bên ngoài còn có 36 đóa kim liên lần lượt nở rộ, hình thành từng tầng từng lớp quang cháo phòng hộ. Mỗi một đóa kim liên đều lưu chuyển phù văn huyền diệu, tương hỗ hô ứng tạo thành một hệ thống phòng ngự hoàn mỹ. Hồng Thiên Thạch từ trong túi chứa vật bên hông lấy ra một kiện pháp khí hình lưỡi liềm toàn thân đỏ rực, bề mặt pháp khí lưu chuyển hồng quang mờ ảo, ẩn ẩn có hỏa linh chi khí tán phát. Hắn nhẹ nhàng nuốt pháp khí, cười nói, "Lâm sư đệ, theo ta ra ngoài động phủ thử một chút. Kiện Xích Nguyệt Luân này cũng là thượng phẩm linh khí, còn có thể chia làm 12, hình thành thế công dày đặc. Vừa hay để ngươi trải nghiệm năng lực phòng ngự của Hậu Thổ Châu." Hắn hơi tiếc nuối bổ sung nói, "Khi luyện chế vật này ta trạng thái cứ tốt, thủ pháp đã đạt đỉnh phong. Đáng tiếc tài liệu có hạn, nếu không thì chưa chắc không thể luyện thành cực phẩm linh khí. Làm nghề luyện khí này, để người mua tự mình kiểm tra uy năng linh khí là quy tắc đã thành thông lệ." Dòng chữ ẩn hiện, Thiện Lợi Không Trúc đã đi qua đây chương 130, lại một lần xuất trình chương 130, lại một lần xuất trình. Lâm Minh hiểu ý, chắp tay nói, "Có thể được sư minh tự mình luyện chế, thật sự là cơ duyên của sư đệ. Ngày sau nếu còn cần thượng phẩm linh khí, nhất định sẽ lại đến làm phiền sư minh." Hai người đến không trung bên ngoài động phủ đứng yên. Hồng Thiên Thạch bấm quyết thôi động, chỉ thấy Xích Nguyệt Luân hóa thành một đạo lưu quang màu đỏ, trong nháy mắt đã đánh tới trước người Lâm Minh. Lâm Minh cố nén bản năng muốn né tránh chợt hiện, gắng gượng đỡ lấy đòn đánh này. Chỉ thấy 36 đóa kim liên vây quanh khắp người nhanh chóng xoay tròn, lần lượt đón lấy hướng tấn công, nhưng dưới uy thế của Xích Nguyệt Luân lại liên tiếp tán dã. Cùng lúc đó, linh quang hộ thể giống như cồn cắt lưu động, lấy nu khắc cường, từng tầng hóa giải lực xung kích. Âm một tiếng vang lớn, Xích Nguyệt Luân đột nhiên nổ tung, hóa thành 12 mảnh vỡ màu đỏ, như cá bơi vây quanh Lâm Minh xuyên qua cắt xé. Linh quang hộ thể mỏng đi với tốc độ mắt thường có thể thấy, nhưng vì đặc tính lưu động độc đáo của nó, tổn thương thực tế phải chịu bị suy yếu đi rất nhiều. Chờ đến khi linh quang hoàn toàn ảm đạm, Hồng Thiên Thạch vây tay thu hồi Xích Nguyệt Luân, mỉm cười nói, "Cảm giác thế nào?" "Với tu vi trúc cơ hậu kỳ của ta thôi động, cho dù chỉ là hạ phẩm linh khí, uy lực cũng vượt xa ngươi. Huống hồ vật này ta tế luyện nhiều năm, uy lực đã không thua kém cực phẩm linh khí bình thường." Lâm Minh nghe vậy, lập tức bấm pháp quyết. Hậu thổ châu xoẹt một tiếng chìm vào mặt đất, trong phạm vi 2 trượng đất đai bỗng nhiên nổi lên ánh sáng kim loại, cứng rắn như sắt. "Sư Minh, xin hãy thử lại một lần phòng ngự mạnh nhất." "Được." Hồng Thiên Thạch lại ra tay, lần này mất chọn gấp đôi thời gian trước, mới có thể suy yếu linh quang hộ thể đến mức cảm đạm. "Được rồi." Lâm Minh hài lòng ra hiệu dừng lại. Sau khi trải qua lần kiểm tra này, hắn đối với năng lực phòng ngự của Hậu Thổ Châu đã có nhận thức rõ ràng. Sau này cho dù đối mặt với trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, cũng đủ để cứng rắn chống đỡ mấy chiêu, vì bản thân tranh thủ cơ hội phản công. Trở về Phi Tuyết Phong sau, Lâm Minh trong kế hoạch tu luyện mỗi ngày, đặc biệt tăng thêm nửa canh giờ chuyên dùng để siêng năng tế luyện món thượng phẩm linh khí này. Mặt khác, hắn cũng nhạy bén nhận thấy số lượng nhiệm vụ do nhiệm vụ điện của tông môn ban bố tăng gọn, hơn nữa thời hạn của mỗi nhiệm vụ đều trở nên cực kỳ gấp gáp. Xem ra đại chiến thật sự sắp đến rồi. Lâm Minh thầm suy tư, ngón tay vô thức xoa xoa túi chứa vật bên hông. Để ứng phó với chiến sự sắp tới, hắn bắt đầu ngày đêm không ngừng luyện chế tinh phẩm bản thạch phù, đồng thời kiên trì không thay đổi mà mỗi ngày dành ra một canh giờ tế luyện Hậu Thổ Châu. Trong phòng tu luyện, Hậu Thổ Châu lơ lửng giữa không trung, tản ra linh quang màu vàng đất nhạt nhạt. Theo sự tế luyện của hắn, vân lộ trên bề mặt châu thể càng lúc càng rõ ràng. Thời gian như ngựa trắng vụt qua khe cửa, trong nháy mắt một năm trôi qua. Sáng sớm hôm đó, chân trời vừa hửng sáng, 7 chiếc phi thuyền khổng lồ toàn thân đen kịt đã đậu chỉnh tề trên không trung trung tâm nội thành. Mỗi chiếc phi thuyền dài hơn 30 trượng, thân thuyền khắc đầy phù văn phòng ngự phức tạp, trong ánh sáng ban mai lấp lánh ánh sáng yếu ớt. Trên đạo trường người đông như mắc gửi, mấy trăm tu sĩ dựa theo tu vi cao thấp xếp thành hàng. Mấy vị đệ tử chấp sự luyện khí hậu kỳ tay cầm danh sách, đang từng người đối chiếu số lượng. Lâm Minh đứng trong đội ngũ trúc cơ tu sĩ, nhìn cảnh tượng trước mắt này, trong thoáng chốc dường như trở về cảnh tượng hơn 10 năm trước khi bị Trương Triệu ở Sơn Môn Huyền Chân Tông. Bản thân lúc đó vẫn còn là một luyện khí tu sĩ mới bước chân vào giang hồ, ngay cả luyện khí hậu kỳ cũng không phải, nay đã trúc cơ. Thật có thể nói là thời gian như tên bắn, mười mấy năm cứ thế trôi qua. Tàng Phong Tiên Thành lần này có thể nói là dốc toàn lực, tổng cộng trưng điều hơn 370 tu sĩ, từ luyện khí trung kỳ đến trúc cơ kỳ không đồng đều. Trong số trúc cơ tu sĩ, ngoài Đường Tùng Vân mệnh ở lại Tiên Thành, bao gồm tất cả trúc cơ tu sĩ như Lâm Minh, Lục Nguyên Bác, cũng như hai vị khách khanh tán tu chỉ phòng, Võ Hoành đều phải xuất trình. Huống chi những người xuất thân từ Tàng Phong Tiên Thành nhưng đã bị phái ra ngoài như Diệp Linh Sa, Từ Thanh Phong và Từ Thủ Nhân. Trận thế như vậy, có thể nói là tinh nhuệ dốc toàn lực. Sau khi điểm danh kết thúc, Lục Nguyên Bác lơ lửng giữa không trung. Theo một tiếng lệnh hạ của hắn, 7 chiếc phi thuyền đồng thời phát sáng linh quang, từ từ bay lên. Chờ đạt đến độ cao ngàn trượng sau, phi thuyền đột nhiên tăng tốc, hóa thành 7 luồng sáng lao nhanh về phía nam. Đội phi thuyền với chiến trận hình thoi nghiêm mật sắp xếp, giữa nhau duy trì khoảng cách vừa phải. Lục Nguyên Bác, Trì Phong cùng Lâm Minh ba vị trúc cơ tu sĩ tọa trấn thuyền đầu, không chỉ phải khống chế phi thuyền, còn phải lấy linh lực bản thân làm dẫn, đảm bảo 6 chiếc phi thuyền phía sau duy trì đội hình chỉnh tề. Theo kế hoạch, đến Tử Viêm sơn sau, Từ Thủ Nhân sẽ tiếp quản chiếc phi thuyền thứ tư điều tiết ở giữa. Còn Võ Hành, Từ Thanh Phong cùng Diệp Linh Sa thì phụ trách chiếc phi thuyền cuối cùng chấn giữ phía sau, để phòng kẻ địch đánh lén từ phía sau. Trên mỗi chiếc phi thuyền đều có khoảng 50 tu sĩ. Trên kỳ hạm nơi Lâm Minh ở, ngoài 3 vị trúc cơ tu sĩ bọn họ, còn có hơn 40 đệ tử luyện khí kỳ. Những đệ tử này được sắp xếp ở khoang thuyền giữa phi thuyền, chỉ có số ít người được phép hoạt động trên bông tàu. So với sự trầm ổn tự chủ của trúc cơ tu sĩ tạo thành sự đối lập rõ rệt là, nhóm tán tu lần đầu tiên ngồi phi thuyền khó che giấu sự hưng phấn. Bọn hắn tụ tập thành từng nhóm 3-5 người ở mép thuyền, cẩn thận từng ly từng tí thò người ra nhìn xuống. Nhìn núi non sông ngòi dưới chân lướt qua nhanh chóng, trong mắt những tu sĩ này lấp lánh ánh sáng lạ lẫm. Bọn hắn thỉnh thoảng thì thầm to nhỏ, giọng nói lại đè nén cứ thấp, sợ rằng làm kinh động các vị trúc cơ tiền bối đang nhắm mắt điều tức. 7 chiếc phi thuyền xé rách trường không, với tốc độ kinh người lao nhanh về phía nam. Phù văn phòng ngự trên bề mặt thân thuyền trong lúc bay tốc độ cao lấp lánh linh quang nhàn nhạt, đẩy ra hết luồng khí thổi tới. Trên bong tàu, Lâm Minh cùng mấy vị trúc cơ tu sĩ ngồi vây quanh một vòng. Nhờ cơ hội khó có này, hắn từ cuộc trò chuyện của mọi người thu được không ít tình báo quan trọng. Lục Sư Minh, không biết trong U Nguyệt Sơn kia hiện giờ đóng quân bao nhiêu ma tu? Lâm Minh ngón tay khẽ gõ mặt bàn, hỏi ra vấn đề mấu chốt nhất này. Lục Nguyên Bắc luốt luốt trong đầu, trên mặt mang theo nụ cười nắm chắc thắng lợi. Lâm sư đệ yên tâm, theo tin tức ám tử trong tông liệu chết truyền về, bên trong U Nguyệt Sơn chỉ có hơn 100 ma tu. Chúng ta lần này xuất động 300 người, trong đó trúc cơ tu sĩ đã có 7 vị, thực lực chênh lệch quá lớn. Nghe thấy câu trả lời này, thần sắc căng thẳng của Lâm Minh hơi thả lỏng. Các tu sĩ khác trên thuyền nghe vậy, cũng đều lộ ra biểu cảm như chút được gánh nặng, không khí sát phạt vốn dĩ bỗng nhiên dịu đi không ít. Quãng đường 2000 dặm nói dài không dài, nói ngắn không ngắn. Thời gian trên phi thuyền từ từ trôi đi trong trò chuyện phiếm và tinh tu. Có lúc Lục Nguyên Bác sẽ nói chuyện phiếm rộng rãi, kể lại những điều mắt thấy tai nghe khi du lịch khắp nơi trước đây, có lúc nhóm tu sĩ lại sẽ tụ tập thành từng nhóm 3-5 người, giọng thấp trao đổi những điều mắt thấy tai nghe của riêng mình. Sau khi màn đêm buông xuống, tất cả mọi người đều duy trì cảnh giác cao độ. Trận pháp phòng ngự trên phi thuyền mở toàn bộ, hơn nữa còn có tu sĩ luân phiên canh gác, sợ rằng ma tu thừa đêm đánh lén. May mà cả đêm gió yên sóng lặng, cũng không xảy ra bất kỳ ngoài ý muốn nào. Sáng sớm ngày hôm sau, khi tia nắng đầu tiên xuyên qua tầng mây, 7 chiếc phi thuyền đã lặng lẽ hạ xuống trong rừng rậm bên ngoài U Nguyệt Sơn. Hơn 300 tu sĩ được huấn luyện bài bản xếp hàng tiến lên, không lâu sau liền đến trước sơn môn U Nguyệt Sơn. Cuối cùng cũng phải ra tay rồi. Lâm Minh thầm vận chuyển công pháp, đem thần thức quyết tán đến cực hạn, đồng thời lặng lẽ tế ra hậu thổ châu, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị ứng phó tình huống đột phát. Nửa sơn núi, một nữ tu mặc trang phục bó sát màu đen một mình đứng đó. Gió núi thổi qua, vạt áo nàng bay phần phật, trong vẻ anh khí bừng bừng toát ra vài phần khí tức sát phạt. Chương 131, huyết chiến U Nguyệt. Chương 131, huyết chiến U Nguyệt. Nữ tử áo đen kia đứng trên sơn núi, ánh mắt lạnh băng như hàn đảm quét qua tu sĩ đại quân đen kịt phía dưới. Nàng tay ngọc khẽ nâng, một đạo ma khí âm lãnh lưu chuyển nơi đầu ngón tay. Từ thủ nhân, Huyền Chân Tông các ngươi hôm nay dẫn dắt chúng tu sĩ xâm phạm U Nguyệt Sơn của ta, là đã quyết tâm muốn khai chiến với Nguyệt Ma Tông của ta sao? Từ thủ nhân dưới chân phi kiếm thanh minh, thân hình từ từ bay lên không. Ống tay áo hắn không gió tự động bay phất phơ, toàn thân linh lực cuộn cuộn, Nguyệt vô hạ. Nguyệt Ma Tông các ngươi những năm này âm thầm bố cục ở Vân Quốc, tàn hại đệ tử tông ta vô số, thật sự cho rằng Huyền Chân Tông của ta dễ ước hiếp sao? Sự đã đến nước này còn dám trắng trợn đổi trắng thay đen. Gió núi gào thét, váy sa đen của Nguyệt Vô Hà bay phân phật. Khoe miệng nàng nhếch lên nụ cười lạnh, "Từ thủ nhân, đừng tưởng rằng dựa vào đông người thế mạnh là có thể làm cản ở địa giới Nguyệt Ma Tông của ta. Nói nhiều vô ích, hôm nay liền để ngươi kiến thức thủ đoạn của Huyền Chân Tông ta." Từ thủ nhân hai mắt như điện, toàn thân linh lực cuồn cuộn như thủy triều. Hai người dương cung bạc kiếm, nhưng đều án binh bất động, dường như đang chờ đợi một thời cơ then chốt nào đó. Lâm Minh đứng trong đội ngũ, thầm lắc đầu. Cái thế trận này, nhất định phải tranh giành lợi thế khẩu thiệt trước đã. Tuy trong lòng thầm vì báng, nhưng linh lực trong cơ thể hắn đã sớm vận chuyển chu thiên, hậu thổ châu trong tay áo đã sẵn sàng chờ phát động. Thị phi đúng sai của tu tiên giới hắn lười phân biệt, chỉ biết kẻ nào muốn lấy mạng hắn, hắn liền tiễn kẻ đó lên đường trước. Ma tu là thế, những tu tặc giết người đoạt bảo kia cũng là thế. Khoảng một nén hương sau, ầm, chân trời phía đông đột nhiên nổ tung một tiếng vang lớn như sấm sét kinh thiên, linh lực ba động cuồng bạo chấn động khiến cây cối trong phạm vi 10 dặm rung lắc dữ dội. Giữa những ngọn núi xa xa, kim quang và hắc khí đan xen va chạm, ở nước có thể thấy hai đạo thân ảnh đang kịch chiến trên không. Các kim đan chân nhân đã giao thủ rồi. Lâm Minh mở bừng mắt, ma tu nạp mạng đến. Từ thủ nhân đột nhiên bạo hống một tiếng, cả người hóa thành một đạo kim quang xông thẳng lên trời. Toàn thân hắn linh lực sôi trào, uy áp trúc cơ hậu kỳ như thủy triều cuồn cuộn lan tỏa. Chỉ thấy hắn tay phải giơ lên, một đạo phù lục vàng nóng ánh phá không bay ra. Phù lục kia đón gió liền lớn, trong nháy mắt hóa thành một con hỏa phượng sải cánh hơn 10 trượng. Hỏa phượng ngửa mặt lên trời gầm thét, đôi cánh cuốn lên liệt diễm ngập trời, mang theo thế hủy thiên diệt địa hung hăng đâm về phía chủ phong U Nguyệt Sơn. Là kim đan phù bảo. Trong đội ngũ có tu sĩ kiến thức rộng rãi kinh hô thành tiếng. Ầm ầm, trên không U Nguyệt Sơn đột nhiên hiện ra một màn sáng màu đen bán trong suốt, nhưng lại kịch liệt chấn động dưới sự va chạm của hỏa phượng. Vô số vết nứt lan tràn trên màn sáng, cuối cùng vỡ nát trong tiếng nổ vang trời. Từ thủ nhân lơ lửng trên không, y bào bay phần phật, âm thanh như hồng trung đại lữ vang vọng khắp núi rừng. Chư vị đạo hữu, hộ sơn đại trận đã vỡ, theo lão phu xông vào trong núi, chu diệt những ma đạo yêu nhân này. Chu diệt ma đạo. Hơn 300 tu sĩ đồng thanh đáp lời, tiếng vang chấn động vân tiêu. Trong khoảnh khắc, các loại pháp khí linh quang xông thẳng lên trời, phi kiếm, phụ lục, pháp bảo đều phát sáng rực rỡ, mỗi người đều sẵn sàng chờ phát động, chuẩn bị thi triển sở học cả đời. Đã các ngươi cố chấp tìm chết, vậy thì liệu một trận ngươi chết ta sống. Nguyệt Vô Hà giận hống một tiếng, váy sa đen bay lượn trong gió, thân hình hóa thành một đạo hắc mang lao vút về phía đỉnh núi. Lâm Minh không động thanh sắc, trước tiên lấy ra một tấm bản thạch phù tinh phẩm phát ra linh quang màu vàng đất dán lên ngực, lại bấm quyết niệm chú, thi triển ra phá tà kim giáp chú, toàn thân bỗng nhiên hiện lên một tầng kim quang giáp. Ngay sau đó tế ra tam trọng thú diện thuẫn xoay tròn quanh thân. Cuối cùng, hắn nắm chặt hậu thổ châu, tùy thời chuẩn bị thôi thúc. Bốn trọng phòng hộ. Không, còn có thân thể cường hãn đã đạt đến nhị giai trung kỳ của hắn, sau khi được thần hỏa đoán cốt công tôi luyện, chọn vẹn năm trọng phòng ngự, tầng tầng lớp lớp, vững như kim thang. Trước khi lên đường, tình báo tông môn hiển thị số lượng ma tu trúc cơ cảnh giới của cứ điểm này hẳn là tương đương với tàng phong tiên thành. Huyền chân tông giao cho bọn hắn nhiệm vụ chỉ là giữ chân ma tu ở đây, khiến bọn chúng không thể tăng viện cho các cứ điểm khác. Nhưng Lâm Minh trong lòng vẫn luôn nghi ngờ. Ma tu vốn xảo quyệt đa đoan, hành tung khó lường, ngay cả kim đan chân nhân cũng chưa chắc đã hoàn toàn nắm rõ thực lực chân thật của chúng. Thực lực thật sự tương đương sao? Chưa chắc. Có lẽ hơi đỉnh hơn một chút, có lẽ chênh lệch một trời một vực. Lòng phòng người không thể không, huống hồ là những ma tu âm hiểm xảo trá này. Ha ha, Lâm đạo hữu, cái thế phòng ngự này của ngươi, e rằng ngay cả từ thủ nhân đạo huynh đích thân ra tay, nhất thời nửa khắc cũng không làm gì được ngươi đâu. Trì Phong ở một bên thấy vậy, nhịn không được trêu chọc nói. Lâm Minh chỉ đáp lại bằng một nụ cười nhạt, ánh mắt lại luôn khóa chặt chiến trường phía trước. Giờ phút này, từ thủ nhân và Nguyệt Vô Hà đã chiến đấu thành một đoàn. Hai người đều là tu vi trúc cơ hậu kỳ, trong lúc giao thủ linh lực cuồn cuộn, dư ba tràn ra khắp nơi, ép cho tu sĩ luyện khí cảnh giới gần đó mặt mày trắng bệ, hô hấp khó khăn. Chu diệt ma đạo, phá hủy trận bàn. Võ hành một tiếng lệnh hạ, hơn 300 tu sĩ như thủy triều dũng mãnh xông lên núi. Nhưng ngay khi bọn hắn xông đến giữa sườn núi, một tiếng gầm giận dữ chấn động trời đất truyền đến, thật sự cho rằng Nguyệt Ma tông của ta không có ai sao? Trong khoảnh khắc, các nơi trên núi đột nhiên xông ra một lượng lớn ma tu, số lượng vượt xa dự kiến. Hai bên vừa tiếp xúc, chiến đấu kịch liệt liền bùng nổ trên toàn bộ U Nguyệt Sơn. Tiếng pháp khí va chạm, tiếng pháp thuật bùng nổ, tiếng kêu giết vang vọng vân tiêu. Lâm Minh thân hình chợt lóe, cố ý kéo giãn khoảng cách với chiến trường chính nơi từ thủ nhân đang ở, lao nhanh về phía con đường núi phía tây U Nguyệt Sơn. Giờ phút này chiến cuộc hỗn loạn, hắn phải toàn tâm toàn ý đối phó với kẻ địch trước mắt. Đột nhiên, một ma tu trúc cơ sơ kỳ từ sau tảng đá núi chợt hiện ra, trong tay cờ phiên màu đen bay phân phật. Tìm chết. Trong mắt Lâm Minh hàn quang chợt lóe, hai tay bấm quyết, thanh liên đan hỏa trong đan điền phun trào ra. Ba con hỏa mãng to bằng miệng bắt trong nháy mắt thành hình, vảy giáp rõ ràng, sống động như thật. Hỏa mãng gầm thét lao về phía ma tu kia, sóng lửa nóng rực khiến cỏ cây xung quanh trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Ma tu kia hiển nhiên không ngờ sẽ gặp phải hỏa hệ pháp thuật sắc bén như vậy, trong lúc đội vàng chỉ kịp dựng lên một tấm khiên nhỏ màu đen. Hỏa mãng đâm vào tấm khiên nhỏ, bùng nổ tiếng nổ vang trời. Đợi ánh lửa tan đi, chỉ thấy ma tu kia quần áo rách nát, nửa thân thể bị cháy đen. Hắn mặt lộ vẻ kinh hãi, đột nhiên 10 ngón tay liên tục bắn ra, mấy chục đạo tơ trong suốt bắn ra, cố gắng kéo hai đệ tử luyện khí cảnh giới đang bỏ chạy về phía trước người. Bản thân thì hóa thành một đoàn hắc vụ, vội vàng trốn về phía đỉnh núi. Lâm đạo hữu, thủ đoạn hay. Trì Phong đang chiến đấu với ma tu cách đó không xa liếc thấy cảnh này, nhịn không được tán thán, khống hỏa chi thuật nhỏ bé lại có thể luyện đến cảnh giới như vậy. Lâm Minh cười nhạt một tiếng, Trì sư huynh quá khen rồi, bất quá chỉ là vài pháp thuật hỏa hệ thô thiển mà thôi. Hắn biết đối phương cũng không nhìn ra sự huyền diệu của thanh liên đan hỏa, nhưng cũng không mặt trần. Trong lúc nói chuyện, lại một ma tu trúc cơ trùng kỳ từ bên cạnh xông đến, trong tay trường đao huyết sắc phát ra ánh sáng yêu dị. Lâm sư huynh cẩn thận, người này tu luyện là huyết sát ma công. Diệp Linh xa ở xa thấy vậy, đội vàng lên tiếng nhắc nhở. Trường kiếm trong tay nàng vung dậy, muốn chạy đến chi viện, nhưng bị hai ma tu chết dí của lấy. Lâm Minh khẽ gật đầu với nàng, lập tức toàn tâm toàn ý lên chiến. Hắn tay trái bấm quyết, thanh liên đan hỏa hóa thành mưa lửa đầy trời, tay phải cầm kiếm, cửu hoa thanh tiêu kiếm quyết thi triển ra, kiếm khí như cầu vồng. Trong chốc lát, mưa lửa và kiếm quang đan xen, bước cho ma tu kia liên tục lùi bước. Cứ như vậy, Lâm Minh một đường thế như trẻ tre, nơi hắn đi qua, ma tu không chết thì cũng bị thương. Hỏa mãng do thanh liên đan hỏa hóa thành hoành hành trên đường núi, kiếm khí của cửu hoa thanh tiêu kiếm tung hoành ngang dọc. Bất luận là ma tu trúc cơ cảnh giới hay đệ tử luyện khí cảnh giới, phàm là kẻ cản đường đều bị hắn một kiếm chém giết. Chương 132, tình hình bất thường. Chương 132, tình hình bất thường. Cùng với sát lục tiếp diễn, Lâm Minh dần cảm thấy một tia tê dại. Nhưng những ma tu này từng tên đều vô cùng xảo trá, một khi bị thương liền lập tức đột xa, trong chớp mắt lại đổi đối thủ mới đến dây dưa. Càng khiến người ta khinh bỉ hơn là bọn chúng động một tí liền lấy đệ tử cấp thấp làm bia đỡ thịt, thủ đoạn độc ác đến mức khiến người ta rợn tóc gáy. Lâm Minh vừa chiến đấu vừa quan sát chiến cục, trong lòng dần dâng lên nghi hoặc. Ban đầu hắn cho rằng những ma tu trúc cơ này đều là từ phía Trì Phong, từ thủ nhân luân phiên đến, nhưng cùng với chiến đấu tiếp diễn, hắn phát hiện tình hình phức tạp vượt xa tưởng tượng. Càng lúc càng nhiều gương mặt xa lạ xuất hiện trên chiến trường, khí tức âm lãnh quỷ dị trên thân những ma tu này, hiển nhiên đều là những kẻ quanh năm tu luyện ma công. Không ổn. Lâm Minh thầm suy nghĩ, số lượng tu sĩ trúc cơ của đối phương vượt xa so với tình báo đã cho thấy, e rằng không chỉ có số lượng như ở Tàng Phong Tiên Thành này. Điều càng khiến hắn kinh hãi là, không chỉ số lượng tu sĩ trúc cơ kinh người, ngay cả ma tu luyện khí kỳ cũng nhiều hơn dự kiến mấy lần. Khắp U Nguyên Sơn, đâu đâu cũng là bóng dáng ma tu mặc hắc bào. Trong trận chiến, Lâm Minh đột nhiên hiểu rõ vì sao ma tu trước đó không hạ sơn mai phục, cũng không có phát động tấn công sớm. Trong U Nguyên Sơn này, khắp nơi ẩn chứa sát cơ. Chỉ thấy các nơi trong núi không ngừng bốc lên hắc khí quỷ dị, những hắc khí đó như vật sống bơi lượn, nơi nào đi qua cỏ cây đều héo tàn. Thỉnh thoảng có tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền đến, đều là do những tu sĩ luyện khí kỳ không cẩn thận chạm phải hắc khí phát ra. Lâm Minh trong lòng cảnh giác và phần, một cỗ cảm giác bất an mãnh liệt tự nhiên mà sinh ra. Hắn nhìn quanh bốn phía, phát hiện trừ Chỉ Phong ở xa vẫn đang khổ chiến ra, những đồng môn trúc cơ khác đều đã không thấy bóng dáng. Toàn bộ chiến trường bị chia cắt tan tác, phạm vi càng mở rộng càng lớn. Xa xa thỉnh thoảng truyền đến tiếng nổ vang vọng muốn nổ tung màng nhĩ, đó là dư ba do pháp thuật cấp bậc trúc cơ và chạm sản sinh. Giữa lúc linh lực chấn động, ngay cả đá núi cũng vì thế mà rung chuyển. Lâm Minh sống lưng phát lạnh, lập tức quyết định đột phá về hướng Chỉ Phong đang ở thế, nhưng ngay khi hắn vừa định hành động, hai đạo hắc ảnh từ trên trời giáng xuống, chặn đường đi. Muốn trốn? Một thanh âm âm lãnh vang lên. Hôm nay các ngươi một tên cũng đừng hòng sống sót rời đi. Một thanh âm khàn khàn nói. Thần thức Lâm Minh quét qua, trong lòng trầm xuống. Một tên trúc cơ sơ kỳ, tên khác hiển nhiên là tu vi trúc cơ trung kỳ. Đối mặt với hai tên ma tu trúc cơ kẻ công, Lâm Minh không dám có chút sơ suất nào, lập tức bấm quyết niệm chú, mấy đạo pháp thuật hệ hỏa lập tức đánh ra. Tên ma tu trúc cơ trung kỳ kia cười gần một tiếng, đột nhiên đưa ngón giữa tay phải vào miệng, hung hăng cắn nát. Ngón tay đầm địa máu tươi trên không trung long phi phượng vũ, như viết chữ thảo cường, từng cái phủ văn màu máu tản ra ma khí nồng đậm đánh về phía Lâm Minh. Ma văn huyết chú. Lâm Minh trong lòng chấn động mạnh, loại ma đạo công pháp quỷ dị này hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn lập tức tế ra hậu thổ châu, linh quang vàng mênh mông trong nháy mắt hình thành hộ cháo. Ầm, ầm, ầm. Phù văn màu máu liên tiếp va chạm trên hộ cháo, bộc phát ra tiếng vang lớn chấn động muốn nổ tung màng nhĩ. Dư ba khủng bố khuyết tán ra, tu sĩ luyện khí xung quanh đều phun máu ngã xuống. Tên ma tu trúc cơ trung kỳ kia hiển nhiên không ngờ tới Lâm Minh có thể chống đỡ được môn pháp thuật này của hắn, đột nhiên bị phản phệ mạnh, một ngụm máu tươi phun ra, khí tức đột nhiên suy yếu. Lâm Minh nắm lấy cơ hội thoáng qua này, không còn giữ lại, Huyền Phong kiếm hóa thành một đạo thanh quang, trực tiếp xuyên thủng tim đối phương. Một tên ma tu trúc cơ sơ kỳ khác thấy tình thế không ổn, xoay người liền muốn bỏ chạy. Lâm Minh lạnh lùng hừ một tiếng, kiếm quang như điện, trong nháy mắt xuyên tim hắn mà qua. Sau khi liên tiếp chém giết hai tên ma tu trúc cơ, sĩ khí của phe Tàng Phong Tiên Thành vì thế mà chấn động. Những đệ tử vốn có chút suy yếu kia đột nhiên tinh thần phấn chấn, pháp khí trong tay linh quang đại thịnh, công thế đột nhiên trở nên sắc bén. Tranh thủ khoảng trống này, Lâm Minh nhanh chóng từ túi trữ vật lấy ra một cái bình ngọc trắng nhỏ, đổ ra hai viên hoàng nha đan lấp lánh linh quang màu vàng nhạt. Đan dược vào miệng liền tan, hóa thành một luồng ấm áp thoải mái những kinh mạch gần như khô cạn của hắn. Lâm đạo hữu, kiếm pháp hay, thật sự là diệu không thể tả. Xa xa truyền đến tiếng cười sảng khoái của Chỉ Phong. Hắn vừa rồi tận mắt chứng kiến đạo kiếm quang màu xanh kinh diễm kia, nhịn không được cao giọng khen ngợi. Thế nhưng ngay trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch này, một đạo hắc ảnh chợt lóe qua, đầu của Chỉ Phong đột nhiên bay vút lên cao. Hai chữ cẩn thận của Lâm Minh còn chưa kịp thốt ra, tất cả đã bụi trần lắng đọng. Lâm Minh như bị sét đánh, cả người cứng đờ tại chỗ. Cái xác không đầu của Chỉ Phong từ từ ngã xuống, hình ảnh đó trong não hải hắn không thể xua đi. Tình hình có gì? Cứ thế này tiếp tục, e rằng sẽ toàn quân bị diệt. Một cỗ hàn ý từ lòng bàn chân sộc thẳng lên sống lưng, Lâm Minh chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Giờ khắc này khắp U Nguyệt Sơn tiếng giết chóc chấn động trời đất, tiếng nổ vang lên không ngừng. Lâm Minh đã không phân biệt được những tiếng vang này là từ chiến trường trước mắt, hay là từ mảnh rừng rậm vô tận thần bí khó lường ở xa kia. Hắn lập tức quyết đoán, không còn dây dưa với những ma tu trước mắt này nữa, thân hình chợt lóe liền lao nhanh về phía đỉnh núi. Dọc đường thần thức toàn bộ mở ra, muốn dò xét tình trạng của những đồng môn trúc cơ khác. Đi đến nửa đường, Lâm Minh đột nhiên phát hiện Diệp Linh Sa đang bị hai tên ma tu trúc cơ sơ kỳ vây công. Pháp y trên người nàng đã bị hư hại, khóe miệng còn vương vết máu. Lâm Minh không động thanh sắc mà tiếp cận, Huyền Phong kiếm trong tay thanh quang bạo trướng, Cửu Hoa thanh tiêu kiếm quyết trong nháy mắt phát động. Hai đạo kiếm khí như dao long rời biển, hai tên ma tu kia còn chưa kịp phản ứng đã đầu một nơi thần một nẻo. Lâm Minh, Diệp Linh Sa vừa định nói lời cảm tạ, Lâm Minh đã hóa thành một đạo lưu quang bay xa. Lục Sư Minh, chiến sự thế nào? Lâm Minh rất nhanh tìm thấy Lục Nguyên Bắc đang khổ chiến. Hắn như làm theo cách cũ, Huyền Phong kiếm hóa thành một đạo kinh hồng, chém giết ma tu đang vây công Lục Nguyên Bắc. May nhờ sư đệ kịp thời ra tay, nếu không thì ta hôm nay phải bỏ mạng ở đây. Lục Nguyên Bắc lau mồ hôi lạnh trên trán, trong giọng nói còn mang theo vài phần run rẩy. Lâm Minh hỏi thẳng thừng, tình hình những đồng môn khác thế nào? Tình hình không ổn. Sắc mặt Lục Nguyên Bắc ngưng trọng mà lắc đầu. Đối phương ít nhất đã mai phục 10 tên tu sĩ trúc cơ, chúng ta e rằng đã trúng ấy. Lời nói còn chưa dứt, hai đạo hắc ảnh đã phá không mà đến. Đó là hai tên ma tu trúc cơ hai mắt đỏ ngầu, toàn thân hắc khí lượn lờ, mặt mũi bặm mẻo, khóe miệng còn treo ý cười điên cuồng. Sắc mặt Lục Nguyên Bắc đổi biến, vội vàng truyền âm nhập mật, Lâm sư đệ ngàn vạn lần cẩn thận. Hai tên ma tu này e rằng đã nuốt huyết sát ma đan lấy việc thiêu đốt thọ nguyên làm cái giá cưỡng ép tăng cường tu vi. Lâm Minh nghe vậy toàn thân cơ bắp trong nháy mắt căng chặt, chân nguyên trong cơ thể vận chuyển đến cực hạn. Hắn thần thức nội thị, phát hiện linh lực trong đan điền đã tiêu hao hơn bảy thành, nếu cứ tiếp tục chiến đấu rằng co như thế này, e rằng ngay cả linh quang hộ thể cơ bản nhất cũng khó mà duy trì. Kéo kẹt kéo kẹt. Tên ma tu bên trái kia đột nhiên phát ra tiếng cười quái dị chói tai, khóe mắt rỉ ra hai hàng huyết lệ, mặt mũi vặn vẹo đến không còn hình người. Hắn hai tay bấm quyết, toàn thân hắc khí như nước sôi cuộn, lấy tinh huyết của ta tế thương thiên, dẫn linh hồn cửu u, phá. Theo tiếng quát lớn này, toàn thân ma tu kia lộ chân lông đột nhiên phun ra lượng lớn hắc huyết, những hắc huyết này trên không trung nhanh chóng ngưng kết, hóa thành hàng ngàn con rơi đen kịt. Mỗi một con rơi đều lấp lánh ánh sáng như kim loại, răng nanh dày đặc, che kín trời đất mà lao về phía hai người Lâm Minh.